chương 01, bắt đầu bị hãm hại. Ta trước toa cấp chương 01, bắt đầu bị hãm hại. Ta trước toa cấp, đầu góc thả cái này, mỗi người ban thưởng một cái hệ thống. Đầu đau một nước. Trần Mặc đông nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt không phải cái kia phòng cho thuê quen thuộc trần nhà, mà là cổ kính khắc hoa rèm che. Hắn còn không có kịp phản ứng, một đầu bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cánh tay liền khoác lên trên ngực của hắn, còn truyền đến một cô gái tốt hương khí. Nghiêng đầu nhìn một cái, bên người lại nằm một vị tuyệt sắc nữ tử. Tóc hai rối bời, vai nửa lộ, chân mềm trượt xuống bên hông, lộ ra một cái sung mãn đỏ cả yếm. Ngay trong nháy mắt này, lượng lớn ký ức như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt địa xông vào trong đầu của hắn. Vương triều Đại Biêm, Trấn Bắc Vương Thế Tử, Trần Mặc, võ đạo phế vật. Phụ thân Trấn Bắc Vương Trần Khiếu Thiên cực độ sủng ái Trắc Phi Vương Thị cùng Vương Thị sở xuất thiên tài thứ tử Trần Tinh. Chính mình cái này vợ cả sở xuất thế tử, địa vị tràn ngập nguy hiểm. Ký ức cuối cùng đoạn ngắn là tối hôm qua tại nguyên chủ đệ Trần Tinh giật dây dưới, đi kinh thành lớn nhất Thanh Lâu Bách Hoa Lâu uống đến say mềm. Sau đó chính là bên người nữ tử này. Khá lắm, đây không phải hắn kiếp trước thường xuyên nhìn xuyên qua thoải mái kịch nam chính khuôn mẫu sao? Làm Trần Mặc thấy do nữ tử này khuôn mặt lúc, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Liêu Như Yên, nội tâm đậu đen rau muống, Như Yên đại đế đâu đâu cũng có à, nàng binh bộ thượng thư thiên kim, càng là hắn cái kia tốt đệ Trần Tinh trên danh nghĩa vị hôn thê. Thao đản, là một cái bị hiện đại vô số tịch tộc cùng văn học mạng trải qua dựa tội linh hồn, Trần Mặc trong nháy mắt liền hiểu đây là một cái như thế nào cục. Bắt gian tại giường, nhân tăng cũng lấy được. Làm bẩn đệ vị hôn thê, đây là cỡ nào bê bối, tội lớn bực nào. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, sau một khắc, cái kia tốt phụ thân cùng tốt đệ liền sẽ mang người vừa lúc xuất hiện. Phụ thân vốn là thiên vị, tuyệt sẽ không nghe hắn giải thích. Thế tử chi vị bị phế, bị đánh gần chết, trục xuất vương phủ, thậm chí khả năng ngoại ý muốn chết tại lưu vong trên đường. Đây là tuyệt sát chi cục. Nguyên chủ tên ngu xuẩn kia, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ địa đem mệnh đưa. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo trong, nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp gì. Một giây sau, một cỗ tà hỏa bỗng nhiên từ đáy lòng lùa lên. Mẹ, dù sao đều là một con đường chết. Đã các ngươi hao tổn tâm cơ cho lão tử an bài một màn như thế trò hay ngay cả nhân vật nữ chính đều tìm đến như thế quynh quốc quynh thành. Lão tử nếu là không làm chút gì, chẳng phải là có lỗi với các ngươi lần này hậu ái. Hắn một cái xã hội hiện đại độc thân châu ngựa, 996 phúc báo đều không tới phiên hắn, chưa từng gặp qua như thế tuyệt sắc. Giờ phút này, sắc đẹp trước mắt, tử vong uy hiếp ở phía sau, vò đã mẹ không sợ rơi điên cuồng chiếm cứ đầu góc của hắn. Đi, nếu là tuyệt cảnh, vậy liền toa cát. Trước sướng rồi lại nói, cũng bất bạch xuyên qua một lần. Nghĩ tới đây, Trần Mặc đống nhiên một cái xoay người, đem cái kia phiến ôn hương nhuyễn ngọc đặt ở dưới thân. Nô. Liễu Như Yên bị bất thình lình động tác bừng tỉnh, đôi mắt đẹp mở ra, đầu tiên là mở mịt, lập tức bị vô tận hoảng sợ cùng xấu hổ giận dữ thay thế. Ngươi, Trần Mặc, ngươi dám? Nàng còn chưa nói xong, liền bị chặn lại trở về. Nàng liều mạng dãy rủa, nhưng Trần Mặc cố thân thể này mặc dù bất lực, dù sao cũng là người nam tử, giờ phút này lại ôm lòng quyết muốn chết, khí lực lớn đến lạ kỳ. Dần dần, Liễu Như Yên dãy rủa yếu đi xuống dưới. Nàng vốn chỉ là phối hợp Vương thị mẹ con diễn một tuần kịch, làm bộ bị mê choáng, đợi người tới chóc gian liền có thể. Nàng thậm chí có chút chán ghét nhiệm vụ này, chán ghét muốn cùng Trần Mặc cái này phế vật thế tử có tiếp xúc gia đình. Có thể. Thế nhưng là, một loại chưa hề thể nghiệm qua, như là mưa to gió lớn cảm giác quét sạch nàng, để đầu góc của nàng trống rỗng. Phanh. Phong bạo còn không có ngừng, cửa phòng bị một cỗ cự lực đống nhiên đá văng. Nghị tử, ngươi đang làm cái gì? Một tiếng như lôi đình gầm thét nổ vang. Trấn Bắc Vương Trần Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy tái nhợt địa đứng tại cổng, trong mắt lửa giận ngập trời. Phía sau hắn, Trắc Phi Vương Thị khỏe miệng ngậm lấy một tia khoái ý mà âm lãnh cười. Lại đằng sau thì là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, phảng phất gặp to lớn nhục nhã Trần Tinh. Hắn là thật nhận lấy quất đủ. Chơi ạ, không phải hãm hại sao? Chơi như thế nào thật? Cái kia Liễu Như Yên trên mặt hồng nhuận hơn phất cùng thỏa mãn, lại là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, mẫu thân, các ngươi muốn vì hài nhi làm chủ a? Trần Tinh phủ phù một tiếng quỷ giảm xuống đất, thanh âm thê lương. Trần Mặc hắn dám làm bẩn Như Yên, hắn không bằng cầm thú. Trên giường Liễu Như Yên dùng rèm che mình thân thể, diễn kỹ trong nháy mắt thượng tuyến, khóc đến lê ma đai vũ, phản phất thụ thiên đại bị quất. Trần Mặc chậm rãi phủ thêm áo ngoài, không có bất kỳ cái gì giải thích, bởi vì trên giường một màn kia nhìn thấy mà giật mình lạc hồng trước mặt bất luận cái gì giải thích đều là phí công. Hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy niệm ai nhìn xem Trần Tinh. Trần Khiếu Thiên bước nhanh đến phía trước, ẩn chứa chân khí một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt hắn. Trần Mặc trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác nửa bên mặt đều đã mất đi trí giác. Súc sinh, ta Trấn Bắc Vương phủ mặt đều bị ngươi mất hết. Người tới, đánh cho ta. Đánh cho đến chết. Như lang như hổ gia đình xuống tới, côn đồng như là như mưa rơi xuống. Vương gia bất giận a. Vương thị giả ý quyến nhủ. Mặc nhi chỉ là nhất thời hồ đồ. Mặc dù làm bẩn em dâu, bại hoại môn phong là thiên đại sai lầm, nhưng trung quy là ngại cốt đục a. Nàng lời này, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Trần Khiếu Thiên lồng ngực kịch liệt chập trùng, gầm thét. Đánh 30 côn, ném ra vương phủ. Kể từ hôm nay, phế chuất Trần Mặc thế tử chi vị, trục xuất khỏi gia môn, sinh tử cùng vương phủ không quan hệ. 30 côn đánh xong, Trần Mặc đã trở thành một cái huyết nhân, bị ném tại ngoài cửa lớn. Thế tử ngài tỉnh. Tiểu điệp ở chỗ này, tiểu điệp đi theo ngài. Một người mặc tắm đến trắng bệnh váy ngắn thiếu nữ, khóc bổ nhào vào bên cạnh hắn. Là nguyên chủ thiếp thân thị nữ, tiểu điệp. Một cái phụ mẫu chết sớm, bị bán nhập vương phủ làm nô số khổ nha đầu. trong trí nhớ chỉ có cái nha đầu này là thật tâm đối tốt với hắn. Trần Mặc tại Tiểu Điệp nâng đỡ, dây rủi lấy đứng người lên, mỗi một bước đều dính dấp toàn thân vết thương, đau thấu tim gan. Tại băng lanh trong đêm mưa, lão đạo đi hướng thành nam, tìm cái tránh mưa pha úp. Hắn ghé vào băng lanh trên mặt đất, Tiểu Điệp ngậm lấy nước mắt, dùng thanh thủy cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn lau vết thương. Công tử, ngài nhịn một chút. Nhìn xem Tiểu Điệp cái kia hồn nhiên lại kiên nghị bên mặt, Trần Mặc trong lòng dâng lên một tia ấm áp, nhưng càng nhiều là cảm giác bất lực. Bởi vì hắn biết Vương Thị sẽ không bỏ qua hắn. Đúng lúc này, hưu, 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 mấy đạo lăng lệ tiếng xé gió đông nhiên vang lên. Mấy chi ngâm độc tên nọ xuyên thấu cụ nát giấy dán cửa sổ, hung hăng đóng ở trên mặt đất, cách Trần Mặc đầu chỉ có tấc hơn. Tới thật nhanh a! Một cô bóng ma tử vong lần nữa bao phủ. Tiểu Điệp dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lại dũng cảm giang hai cánh tay, muốn ngăn tại Trần Mặc trước người. Phanh! Cửa phòng bị đá băng, ba tên cầm trong tay cương đao, che mặt người áo đen xông vào, ánh mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí. Phu nhân có lệnh, đưa thế tử lên đường. Giết! Cầm đầu người áo đen khẽ quát một tiếng, đao quang như tấm lụa, chém thẳng vào Trần Mặc cái cổ. Tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Mặc dù tại Liễu Như Yên trên thân sướng rồi một thành, nhưng Trần Mặc trong lòng vẫn là dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Vừa xuyên qua sẽ chết, vẫn là đã chết như thế biệt khuất. Không. Ken. Kiểm tra đến ký chủ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cầu sinh dục, phù hợp khóa lại điều kiện. Khắc mệnh thôi diễn hệ thống đang tại kích hoạt. Khóa lại thành công. Chương 02, tuổi thọ như cỏ, Thanh Sơn tiểu kỳ chương 02, tuổi thọ như cỏ, Thanh Sơn tiểu kỳ một cái băng lãnh, không tình cảm chút nào máy móc âm, đột ngột tại Trần Mặc trong đầu vang lên. Trước mắt hiện ra một cái hơi mờ giao diện ảo. Ký chủ, Trần Mặc, còn thừa tuổi thọ 50 năm linh một ngày, công pháp, Mãng Nhu Kình, cấp độ nhập môn tối thể quyền pháp, có thể thôi diễn, nhắc nhở, tiêu hao tuổi thọ, có thể thôi diễn, hoàn thiện, tăng lên bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ. Ký chủ thân thể sinh non, tiên thiên không đủ, lại túng dục quá độ, võ đạo thiên phú quá mức phế bẩn, mình tu luyện Mãng Nhu Kình, cả một đời không thể đại thành, thôi diễn Mãng Nhu Kình đến hoàn mỹ, nghịch thiên cải mệnh, cần 50 năm tuổi thọ. Tu luyện nhiều loại thối thể cảnh công pháp, thôi diễn đến hoàn mỹ, có thể đền bù tiên thiên không đủ, thành tựu vô thượng võ đạo căn cơ. Cỏ, sinh non, túng dục quá độ, quan hắn người xuyên việt này chuyện gì? Nhìn xem cái kia đã bổ tới trước mặt băng lãnh lưỡi đao, Trần Mặc trong mắt đống nhiên bộc phát ra một loại điên cuồng, cuồng loạn quan mang. Hệ thống, hắn ở trong lòng phát ra gào thét, cho ta khắc. Tiêu hao 50 năm tuổi thọ, thôi diễn bắt đầu. Một cỗ tin tức dòng lũ, xen lẫn vô số đối lực cảm ngộ, trong nháy mắt tràn vào Trần Mặc não hải. Nguyên bản thô thiện không chịu nổi, đành phải hắn hình mãng lưu tình tại một tích tắc này cái kia bị phân tích, phân giải, gây dựng lại, thăng hoa. Vô số loại kỹ xảo phát lực, khí huyết vận chuyển lộ tuyến, kinh lực điệp ra phát môn. Như là bẩm sinh bản năng, in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Vâng, lực lượng cường đại cảm giác trào lên mà ra. Tu vi của hắn tại cố lực lượng này thôi thúc dưới liên tục tăng lên. Thối thể nhị trọng, thối thể tam trọng, thối thể ngũ trọng. Nói cách khác, hắn khắc 50 năm mệnh, không chỉ có không có dần dần già đi, ngược lại có được cường hoành thân thể, còn có luyện 50 năm đạt tới hoàn mỹ cảnh giới Mãng Nhu Kình. Đáng tiếc Mãng Nhu Kình chỉ là cấp độ nhập môn luyện lực công pháp, dù là khắc đến hoàn mỹ, đối tu vi tăng thêm quá thấp, nhưng cũng đầy đủ giải quyết cục diện dưới mắt. Trần Mặc trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cái kia bổ đến trước mặt lưỡi đao, trong mắt hắn tựa hồ đều chậm lại. Chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Mặc thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ và mẹo, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi cái cổ yếu hại, đồng thời, một cái đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa hoàn mỹ cấp Mãng Nhu Kình chân ý một quyền, phát sau mà đến trước, đánh phía sát thủ đầu lâu. A. Sát thủ kêu thảm một tiếng, đầu lâu bạo liệt, đỏ trắng chi vật phun tung tóe, ầm vang ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Hoàn mỹ cấp quyền ý. Ngươi cái phế vật này, làm sao có thể? Hai gã khác sát thủ thấy thế không thể tin. Nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn lập tức vung đao giáp công. Nhưng mà, tại đem Mãng Nhu Kình thôi diễn đến hoàn mỹ Trần Mặc trong mắt, phối hợp của bọn hắn sơ hở trong chỗ. Hắn bộ pháp nhìn như bộ bề, lại luôn có thể ở giữa không dung phát lúc tránh đi chí mạng công kích. Nắm đấm của hắn hóa thành kinh khủng nhất vũ khí, hoặc băng, hoặc đệm, hoặc trọ. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn địa rơi vào địch nhân yếu ớt nhất địa phương, phát ra trầm muộn tiếng sương nước. Phanh, phanh, phanh. Bất quá mấy hơi thở, hai tên tu vi chí ít tại thối thể thất trọng sát thủ, lại hoàn toàn biến mất đi sức chiến đấu. Trần Mặc thở hổn hển, ánh mắt băng lãnh như lao. Vương phu nhân sẽ không bỏ qua. Sát thủ đoán độc theo dõi hắn. Trần Mặc không nói nhảm, nhấc chân đạp xuống. Giang rắc, xương cổ vỡ vụn. Ken, đánh giết tội ác mục tiêu có thể ngẫu nhiên hấp thu hắn bộ phận tuổi thọ, điểm tờ cơ càng cao, tu vi càng cao, hấp thu tuổi thọ càng nhiều. Phải chăng hấp thu? Ngoa tạo, còn có thể dạng này. Khắc mạng của người khác. Hắn mới chú ý tới, cái này ba tên sát thủ phía trên thi thể hiện ra nhàn nhạt huyết sát số lượng, điểm tờ cơ 68, điểm tờ cơ 71, điểm tờ cơ 59, hấp thu. Một cỗ yếu ớt nhưng tinh thuần sinh mệnh năng lượng từ ba tên sát thủ trên thi thể tràn vào Trần Mặc trong cơ thể. Còn thừa tuổi thọ 20 năm. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên nhảy ra số lượng, Trần Mặc hoàn toàn yên tâm, một cỗ hào hùng dâng lên. Khắc mạng của người khác, luyện mình võ. Cái này mới là hệ thống chính xác mở ra phương thức. Siêu cấp phế vật lại như thế nào? Ta dùng mạng của người khác, đúc thành mình vô địch đường. Công tử. Tiểu Điệp dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng nhìn thấy Trần Mặc bình yên vô sự, thậm chí khí thế càng hơn lúc trước, trong mắt to tràn đầy kinh hỉ cùng nghĩ mà sợ. Đúng lúc này, cụ nát cửa phòng bị y mắng đẩy ra. Một cái đầu mang áo choàng, thân hình thon gầy nam tử trung niên lặng yên không một tiếng động đi đến. Hắn nhìn lướt qua thi thể trên đất, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, mang theo một tia khen ngợi. Tiên thiên sinh non, tư chất cực kém, lại có như thế tu vi, ngươi rất cố gắng, còn hiểu đến dấu rốt. Gặp nguy không loạn, sát phạt quả đoán, tiểu thư như trên trời có linh, cũng nên an ủi. Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp. Ngươi là ai? Trần Mặc đem tiểu điệp bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn đối phương. Người này có thể vô thanh vô tức tiếp cận, thực lực thâm bất khả chắc. Trung niên nhân lấy ra một khối nửa viên ngọc bội, tiểu dáng phong cách cổ xưa. Ta gọi Hàn Lệ, là mẫu thân ngươi Lâm Ngọc Thấu cố nhân, thụ nàng Lâm Trung nhờ vả, tại ngươi có sống chết đại nạn lúc, bảo đảm ngươi một mạng. Trần Mặc trong đầu nguyên chủ liên quan tới mẫu thân mơ hồ ký ức hiện hiện, mẫu thân xác thực từng tiếp thân đeo dạng này một khối ngọc bội. Nơi đây không nên ở lâu. Hàn Lệ thu hồi ngọc bội, vương phủ người rất nhanh sẽ lại đến, ta sẽ xử lý sạch vết tích, đưa các ngươi ra khỏi thành. Hắn đưa cho Trần Mặc một bao quần áo cùng một phần lộ dẫn văn thư, đi Nam Cương biên thủy huyện Thanh Sơn, nơi đó trời cao hoàng đế xa, bằng phần này văn thư, đi nơi đó cẩm y liễu vệ vệ sở, như cái tiểu kỳ thân phận, đủ để sống yên phận. Nhớ kỹ, sống sót, vĩnh viễn không nên quay lại. Hàn Lệ nhìn chằm chằm Trần Mặc một chút, thân hình thoát một cái, như quỷ mị biến mất. Ai cỏ? Cho ta mấy quyển công pháp a. Nửa tháng sau, bằng vào Hàn Lệ âm thầm cung cấp trợ giúp cùng lộ dẫn văn thư, phong trần mệt mỏi Trần Mặc cùng tiểu điệp, rốt cục đã tới vắng vẻ huyện Thanh Sơn. Hai người tìm ở giữa giá rẻ khách sạn đặt chân, hảo hảo nghỉ dưỡng sức một phen. Dựa đi nửa tháng buôn ba mọi bệnh, bọn hắn đã không có gì tiền, chỉ có thể mở một gian phòng, ngủ một cái giường. Xem ra đến lời ít tiền, mua một tòa phòng ở mới được. Làm cẩm y địa vệ hẳn là đến tiền nhanh, hắn cũng có thể hợp pháp thu hoạch tuổi thọ. Tìm hiểu tin tức về sau, biết được cẩm y địa vệ đang tại chiêu mộ một vị tiểu kỳ cùng một số lực sĩ. Sau ba ngày, huyện Thanh Sơn cẩm y địa vệ vệ sở võ đài, một tên thân mang tổng kỳ phục sức, sắc mặt lạnh lùng nam tử trung niên chính nhìn xem giữa sân khảo hạch, thở dài một hơi. Huyện Thanh Sơn khoảng cách kinh đô rất xa, dân phong lưu hãn, bang phái, thổ phỉ săn sát, quan phỉ cấu kết sự tình thường có phát sinh, mà cẩm y địa vệ liền là nhất đắc tội với người nghề nghiệp. Bởi vì xa xôi, lại thêm một chút yếu tố chính trị, cẩm y địa vệ quyền thế cũng giảm bớt đi nhiều. Cho nên người cạnh tranh giải rác, chỉ có 4-5 người. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, thực lực cùng nhập đội. Vị cuối cùng, Trần Mặc. Tổng kỳ thẩm luyện trầm giọng nói. Trần Mặc đi ra, hắn đổi lại một thân sạch sẽ vải thô quần áo, nhưng thẳng tắp dáng người cùng trầm ổn khí chất, vẫn như cũng làm người khác chú ý tu vi. Thẩm luyện hỏi. Thối thể lục trọng. Trần Mặc bình tĩnh trả lời. Dọc theo con đường này, hắn củng cố tu vi, lần nữa đột phá. Thẩm luyện trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy thối thể lục trọng, tại cái này huyện Thanh Sơn cũng không thấy nhiều. Thi triển vũ khí của ngươi. Trần Mặc gật đầu, đi đến một bên khảo thí tạ đá trước, vận chuyển mãng ngư quyền. Hắn không có sử dụng hoàn mỹ cấp lực lượng, chỉ biểu hiện ra đại thành tiêu chuẩn. Mới đến, không có căn cơ, không biết lòng người, nên giấu giấu. Và anh, tạ đá bị hắn một quyền đánh bay, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trùng điệp rơi xuống đất. Đại thành cấp mãng ngư quyền. Trung quanh truyền đến vài tiếng thấp giọng hô, trẻ tuổi như vậy liền có thể đem cơ sở quyền pháp luyện tới đại thành, nói rõ kẻ này ngộ tính bất phàm. Thẩm luyện trong mắt cũng nhiều mấy phần coi trọng, không sai, cửa ải cuối cùng, nhập đội. Hắn chỉ hướng võ đài nơi hẻo lánh buộc ba cái hung hãn tù phạm, đây là Hắc Phong trại ba cái tiểu đầu mục, tội ác chồng chất, giết bọn hắn, các ngươi liền triệt để đắc tội Hắc Phong trại, không có đường lui, ngươi chính là cẩm y liễu vệ tiểu kỳ. Ba cái kia thổ phỉ cho dù bị trói, vẫn như cũ ánh mắt hung lệ, đối đám người nhè răng trợn mắt. Những người khác thay đổi cả sắc mặt. Thẩm luyện lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng, quả nhiên cái này huyện Thanh Sơn cũng nhanh biến thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Lúc này Trần Mặc mặt không đổi sắc, nhìn xem ba người này trên đầu huyết hồng sắc điểm cờ cờ. Điểm cờ cờ 85, điểm cờ cờ 79, điểm cờ cờ 91, cái này không phải liền là hành tẩu tuổi thọ bao sao? Chương 03, không nhìn tội ác. Chương 03, không nhìn tội ác trên giáo trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến cái này nhìn lên đến trầm ổn thậm chí có chút văn nhược thiếu niên sẽ như thế dứt khoát đi lên trước. Hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, đi đến giá binh khí trước, rút ra một thanh chế thức cương đao, thân đao băng lãnh, phản xạ rét lạnh quang. Tổng kỳ thẩm luyện híp mắt lại, chăm chú nhìn Trần Mặc. Hắn gặp quá nhiều người đến khảo hạch, có do dự, có sợ hãi, có ra vẻ hung ác, nhưng giống thiếu niên trước mắt như vậy, ánh mắt bình tĩnh như vậy, vẫn là đầu một cái. Ba cái kia thổ phỉ gặp Trần Mặc xách đao đi tới, không những không sợ, ngược lại nhe răng cười bắt đầu. Tiểu tử, lông dài đủ sao? Liên học người làm cẩm y địa vệ, dám đụng đến chúng ta Hắc Phong trại người, cẩn thận cả nhà ngươi chết hết. Phi, cẩm y địa vệ chó săn. Đối mặt ông nôn với ngữ, Trần Mặc phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn đi đến cái kia điểm tờ cờ cao nhất thổ phỉ trước mặt, trên mặt người kia có một đạo dữ tợn mặt sẹo, đang dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, ý đồ dọa lùi hắn. Trần Mặc động, không có báo hiệu, không nói nhảm, cánh tay nâng lên, đao quang lóe lên. Phúc, một đạo tơ máu trong nháy mắt xuất hiện tại mặt sẹo thổ phỉ trên cổ. Trên mặt hắn nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành cực hạn kinh ngạc cũng khó có thể tin, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Cái thứ nhất, Trần Mặc thanh âm lãnh đạm giống như tháng chạm hàn phong. Bước chân hắn không ngừng, chuyển hướng cái thứ hai thổ phỉ. Cái kia thổ phỉ trên mặt hung ác đã sớm bị sợ hãi thay thế, dãy rủa lấy muốn lui về phía sau. Không, đừng giết ta. Đao quang lại lóe lên, đầu người rơi xuống đất, gọn gàng mà linh hoạt. Cái thứ hai, cuối cùng cái kia thổ phỉ đã sợ vỡ mật, đũng quần trong nháy mắt ướt đẫm, nước mắt chảy ngang. Hảo hán tha mạng, tha mạng a, ta, cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Cương đao tinh chuẩn đâm thủng trái tim của hắn. Cái thứ ba, Trần Mặc cổ tay rung lên, vứt bỏ trên thân đao huyết châu, động tác nước chảy mây trôi, phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần. Ken, đánh giết tội ác mục tiêu, hấp thu tuổi thọ 31 năm. Còn thừa tuổi thọ 51 năm, cũng không tệ lắm, so trước đó ba cái kia sát thủ cung cấp đều nhiều. Một dòng nước ấm dung nhập trong cơ thể, tuổi thọ được bổ sung cảm giác để trong lòng của hắn đại định. Giết ác nhân, không chỉ có thể thay trời hành đạo, càng là hắn tu luyện tài nguyên. Cuộc mua bán này, quá có lời. Trên giáo trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy cái khác người tham gia khảo hạch sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Thẩm Luyện Tổng kỳ trong mắt, lại buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Hắn nhanh chân đi đến Trần Mặc trước mặt, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, thanh âm mang theo không để nén được kích động, "Tốt, sát phạt quả đoán, là khối chất liệu tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta huyện Thanh Sơn Cẩm Y Liễu vệ vệ sở, thứ 7 tiểu đội tiểu kỳ. Trần Mặc, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay cố này nguyệt khí, chớ có giống một ít người mở dạng, bị cái này huyện Thanh Sơn vũng nước đục mài mòn góc cạnh." Hắn lời này có ý riêng, để bên cạnh mấy cái lao cẩm y liễu vệ mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. "Thuộc hạ, lĩnh mệnh." Trần Mặc ổn quyền, thanh âm ầm vang. "Ngươi mãng nhu kình mặc dù đại thành, nhưng dù sao cũng là thối thể cảnh dùng để chuyên môn tăng cường thân thể lực lượng quyền pháp, cái này hai quyển, Truy Phong Đao Pháp cùng Truy Phong Bộ Pháp, là chúng ta huyện Thanh Sơn Cẩm Y Liễu vệ võ kỹ, là không tệ kỹ thuật giết người, ngươi lấy về luyện thật giỏi. Cái thế giới này võ đạo, ba vị trí đầu cái đại cảnh giới, thối thể cảnh, thông lực cảnh, thay máu cảnh, đều là rèn luyện thân thể. Cái này ba cái đại cảnh giới tu luyện, đều là ngoại công. Chỉ có bước vào tiên thiên, mới có thể sinh ra chân khí, tu luyện nội công." "Vâng. Đi, hiện tại bắt đầu điểm danh, bố trí nhiệm vụ." Thẩm Luyện sắc mặt nghiêm trọng, sáng sớm có người báo án, ngoài thành Liêu Gia thôn bị thổ phỉ tẩy sạch, thương vong thảm trọng, tài vật bị cấp cấp không còn, có thể là Hắc Phong trại người. Ánh mắt của hắn sắc bén địa đảo qua phía dưới, Trần Mặc, "Có thuộc hạ. Ngươi mới đến, liên lập xuống nhập đội, án này giao cho ngươi thứ 7 tiểu đội phụ trách điều tra. Cần phải tra ra trận tướng, như gặp đạo tặc, giết chết bất luận tội." "Vâng." Trần Mặc trong lòng sáng tỏ, đây là Thẩm Luyện đối với hắn khảo nghiệm. Điểm danh kết thúc, Trần Mặc gặp được mình 5 cái thủ hạ. Ba cái là tên giảo hoạt, tên là Trương Khôi, Lý Tứ, Vương Lão Ngũ, tu vi đều tại thối thể tứ ngũ trọng, ánh mắt phiêu hốt, đứng không có đứng tướng, xem xét liền là không lý tưởng chủ. Mặt khác hai cái là Tân Đình, Tôn Tiểu Ất cùng Triệu Thiết Trụ, mới thối thể tam trọng, sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Tiểu Kỳ, cái kia Hắc Phong trại người đông thế mạnh, trại chủ nghe nói đã là thông lực cảnh cao thủ, chúng ta là không phải từ giải thương nghị. Trương Khôi xoa xoa tay, một mặt khó xử. Đúng vậy, ai Trần Tiểu Kỳ, Liêu Gia thôn tại rừng núi hoang vắng, các minh đệ đi, sợ là. Lý Tứ cũng phụ hòa nói, ý tứ rất rõ ràng, không muốn đi chịu chết. Vương Lão Ngũ dứt khoát giả câm bờ điếc. Hai cái tân đinh càng là không dám thở mạnh. Trần Mặc đem bọn hắn phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, phía trên ra lệnh, không đến liền là kháng mệnh, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý mấy người, xoay người rời đi. Năm cái thủ hạ hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đuổi theo. Lúc này, Trần Mặc trong lòng mặc niệm, hệ thống, chỉ lưu cho ta một năm tuổi thọ, có thể đem Truy Phong Đao Pháp cùng Truy Phong Bộ Pháp thôi diễn tới trình độ nào? Đại thành. A, cái này hai môn công pháp đều cao hơn Mãng Nhu Kình cấp được nhiều, đạt tới hoàng cấp thượng phẩm, Mãng Nhu Kình hoàn mỹ cần 50 năm, cái này hai môn đại thành, làm sao mới cần 50 năm? Theo ký chủ hoàn mỹ công pháp càng nhiều, tư chất sẽ tăng lên, thôi diễn cần thiết tuổi thọ sẽ tương ứng giảm thiếu. Diệu a, lập tức thôi diễn thành công, Truy Phong Đao Pháp, Truy Phong Bộ Pháp đại thành. Một cỗ tin tức cùng lực lượng truyền vào Trần Mặc trong cơ thể. Tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến tối thể thất trọng. Hắn cũng phát hiện, tu vi càng cao, thôi diễn công pháp đối với hắn tu vi tăng thêm càng nhỏ. Lần này đột phá nhất trọng, cần thiết năng lượng so trước mấy tầng thêm bắt đầu đều muốn nhiều. Đuổi tới Liêu Gia thôn lúc, đã gần đến giữa trưa. Cảnh tượng trước mắt để Trần Mặc ánh mắt phát lạnh. Cửa thôn nằm mấy cỗ thôn dân thi thể, vết máu loang lổ. Trong thôn một mảnh tiếng khóc, phòng ốc bị thiêu hủy hơn phân nửa, một mảnh hỗn độn. May mắn còn sống sót thôn dân nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ, như là nhìn thấy cứu tinh, một vị lão giả khóc kể lể, "Đại nhân, là Hắc Phong trại xuất sinh. Bọn hắn cướp sạch lương thực cùng tiền tài, còn giết không chịu giao tiền người, bắt đi mấy cái cô nương à. Bọn hắn có bao nhiêu người? Hướng phương hướng nào đi?" Trần Mặc trầm giọng hỏi. "Đại khái 7-8 cái, hướng Hắc Phong lính phương hướng đi, còn chưa đi xa." Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía thủ hạ, "Nghe được, đạo tặc chưa đi xa, theo ta truy kích." "Nhỏ, Tiểu Kỳ đại nhân." Tôn Tiểu Ất bắp chân đều đang phát run, "Bọn hắn nhiều người, chúng ta..." Trương Khôi ba người càng là bước chân chủ trừ, trên mặt viết đầy lùi bước hai chữ, "Sợ." Trần Mặc lạnh lùng đảo qua bọn hắn, Cẩm Y Liễu vệ chức trách là tập hung ăn dân, bây giờ hung đồ ở bên, bách tính cấp huyết, các ngươi lại còn hỏi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía thôn dân chỉ phương hướng, nhanh chân đuổi theo. Cái kia năm cái thủ hạ do dự mãi, cuối cùng không dám thật kháng mệnh, chỉ có thể kiên trì, xa xa theo ở phía sau. Đuổi theo ra ước chừng 2-3 dặm địa, tại một mảnh trong rừng đất trống, quả nhiên thấy được 7 cái mặc lộn xộn, cầm trong tay binh khí thổ phỉ, chính vây quanh đống lửa, hi hi ha ha chia của, bên cạnh còn buộc 2 cái thuốc thiết thiếu nữ. Điểm cờ 45, 51, 38, 60, 57. 49, 66, tuổi thọ tới. Trần Mặc trong lòng sát ý bốc lên. Người nào? Bọn thổ phỉ cũng phát hiện bọn hắn, cầm đầu độc nhãn long đứng người lên, tu vi rõ ràng là thối thể bắt trọng. Hắn thấy rõ Trần Mặc đám người phi ngư phục, không những không sợ, ngược lại gắt một cái, "Mẹ, là Cẩm Y Liễu vệ rất rươi." Liền đến như thế mấy con nhuyễn chân tôm. Hắn căn bản không đem Trần Mặc mấy người kia để vào mắt. Trương Khôi đám người nhìn thấy độc nhãn long khí thế, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ muốn xoay người chạy. Trần Mặc dậm chân tiến lên, một mình đối mặt bảy tên đạo tặc. Trương không muốn, sát phạt quả đoán Trương không muốn, sát phạt quả đoán tiểu tử, muốn chết. Một cái thối thể lục trọng thổ phỉ vì biểu hiện, cười gần vung đao phóng tới Trần Mặc, đao pháp tàn nhẫn. Tại Trương Khôi đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trần Mặc động. Dưới chân hắn bộ pháp nhìn như đơn giản, lại kỳ diệu tới đỉnh cao địa tránh đi lưỡi đao, đồng thời trong tay cương đao như là độc xà xuất động, phát sau mà đến trước. Truy phong đao pháp, đâm. Một nhát này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa bị hệ thống thôi diễn đến đại thành cấp kỹ xảo phát lực cùng đối thời cơ tinh chuẩn nắm chắc. Phúc. Mũi lao tinh chuẩn địa thứ vào cái kia thổ phỉ cổ họng. Nhanh, chuẩn, hung ác. Cái kia thổ phỉ bọn tới trước tình thế im bặt mà dừng, trong mắt nghe răng cười hóa thành ngạc nhiên, lập tức cảm đạm đi. Lão lục, cái khác thổ phỉ vừa sợ vừa giận, cùng tiến lên, chặn hắn. Độc nhãn long gầm thét, Trần Mặc ánh mắt băng lãnh, thân hình như quỷ mị cắt vào phỉ bầy. Truy phong bộ pháp, truy phong đao pháp trong tay hắn hóa mục nát thành thần kỳ. Mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, mỗi một lần xuất đao đều thẳng vào chỗ yếu hại. Đại thành cấp võ kỹ, đối phó những này sẽ chỉ bằng man lực cùng thô thiện võ kỹ thổ phỉ, quả thực là hàng duy đả kích. Phúc, phúc, phúc. Đao quang lấp lóe, máu bắn tung tóe. Trong nháy mắt, lại có ba tên thổ phỉ ngã xuống đất mất mạng. Ken, hấp thu tuổi thọ. Độc nhãn long rốt cục ý thức được đá trúng thiết bản, hắn cuồng ngống một tiếng, bắp thịt toàn thân sôi sục, thối thể bắt trọng lực lượng bộc phát, một đao lực phách hoa sơn, hướng phía Trần Mặc vào đầu chặt xuống. Bút, mau trốn. Những người khác kêu lên, muốn chạy trốn. Đã chậm, chết cho ta. Trần Mặc không tránh không né, trong cơ thể mãng lưu kình hoàn mỹ vận chuyển, khí huyết trào lên, lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đồng dạng một đao liên tiếp. Cưỡng. Hai đao chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Độc nhãn long trong tưởng tượng nhất đao lưỡng đoạn chưa từng xuất hiện, ngược lại chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, cương đao rời tay bay ra. Không có khả năng, ngươi chỉ là thối thể thất trọng. Độc nhãn long hoảng sợ kêu to. Trần Mặc đao đã chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Tiếp sau, đừng làm thổ phỉ. Lưỡi đao sẽ qua. Độc nhãn long bưng bít lấy trào máu yết hầu ngã xuống, trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Còn lại hai cái thổ phỉ sớm đã sợ vỡ mật, quay người liền muốn chạy. Trần Mặc nhặt lên trên mặt đất thổ phỉ yêu đao, cổ tay rung lên. Siêu, siêu. Hai thanh yêu đao như là mũi tên, tinh chuẩn địa không có vào hậu tâm của bọn hắn. Chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, bất quá 10 cái thời gian hô hấp. Bảy tên hung hãn thổ phỉ, toàn diệt. Trần Mặc năm cái thủ hạ, sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm, như là tượng bùn. Bọn hắn nhìn xem cầm đao mà đứng, tay áo dính máu lại sắc mặt bình tĩnh Trần Mặc, phản phất tại nhìn một tôn sát thần. Nơi xa theo tới các thôn dân tiếng khóc đình chỉ, thay vào đó là sống sót sau hai nạn kích động cùng vô cùng cảm kích. Đa tạ thanh thiên đại lao ra, đa tạ đại nhân ân cứu mạng a. Các thôn dân quỳ xuống một mảnh. Trần Mặc để bọn hắn bắt đầu phân phó thủ hạ kiểm kê thổ phỉ lưu lại tài vật. Ngoại trừ không thiếu ngân lượng cùng đồ trang sức, hắn còn tại độc nhãn long trên thân tìm ra một bình nhỏ khí huyết đan. Quả nhiên, giết người phóng hỏa kim ngai lưng. Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng, cái này đến tiền tốc độ, so làm nhiệm vụ nhanh hơn. Cẩm Y Liễu vệ là đem đầu treo ở trên đao làm việc, trừ phi là khám nhà diệt tộc, loại nhiệm vụ này thu hoạch đồng dạng đều xét tự dước. Về phần thôn dân tổn thất, bọn hắn có thể bảo trụ một cái mạng, có thể có cái gì tổn thất. Nhưng thân là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, có chút tiền hắn cũng không muốn cầm. Trên đường trở về, Trương Khôi năm người thủ hạ lại nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy kính sợ, đàng hoàng theo ở phía sau, không còn dám có nửa phần lười biếng. Trần Mặc nhìn xem hệ thống bảng bên trên gia tăng đến, còn thừa tuổi thọ 61 năm, số lượng, trong lòng hài lòng. Nhưng mà khi bọn hắn trở lại vệ sở phục mệnh lúc, thẩm luyện lại mang đến một cái càng nghiêm trọng tin tức. Hắn sắc mặt nặng nề địa nói với Trần Mặc, ngươi thiếu sát hắc phong trại một tiểu đội, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp xuống nhất định phải cẩn thận một chút. Trần Mặc gật gật đầu. Từ vệ sở đi ra, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hắn nuốt nuốt có chút mỏi như bà bay, trong lòng không hiểu hơi xúc động. Tiếp trước làm châu ngựa, mỗi ngày 996, thật vất vả xuyên biển rồi, coi là có thể làm cái hoàn khố thế tử, kết quả vẫn là đến làm châu ngựa, mỗi ngày liếm máu trên lưới đao. Ta cái này lao lực mệnh a. Tự dễ về tự dễ, nhưng hắn rõ ràng, cái thế giới này châu ngựa có được lực lượng, liền có thể chúa tể vận mệnh của mình, thậm chí người khác sinh tử. Loại cảm giác này, xa so với kiếp trước loại kia cảm giác bất lực tốt hơn 3 lần. Việc cấp bách là tìm ổn định điểm dừng chân, cũng không thể một mực mang theo tiểu điệp ở khách sạn, cũng không an toàn, cũng không tiện. Trở lại khách sạn, tiểu điệp sớm đã chuẩn bị tốt thức ăn đơn giản, nhìn thấy hắn trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tách ra an tâm thiếu dung. "Công tử, ngài trở về, có mệt hay không? Đồ ăn còn nóng lấy." Nhìn xem tiểu điệp bận rộn thân ảnh tiểu tiểu cùng cặp kia thanh tịnh hồn nhiên đôi mắt, Trần Mặc trong lòng một chút mỏi mệt quét sạch sành sanh. Hắn sinh ra đùa tâm tư của nàng, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Tiểu điệp, bản công tử hôm nay thăng nhiệm tiểu kỳ, chém giết nhiều tên ác phỉ, uy trấn huyện Thanh Sơn, ngươi liền không biểu hiện biểu thị." Tiểu điệp tin là thật, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, chân tay luôn cuống, tiếng như muỗi bản, "À, biểu thị, công tử, tiểu điệp không có tiền mua lễ vật." Trần Mặc cười ha ha một tiếng, người hiện đại linh hồn để hắn nhịn không được đưa tay, khinh khinh méo méo tiểu điệp phấn nộn gương mặt. "Nha đồng đốc, ai muốn lễ vật của ngươi, đến, cho công tử cười một cái, liền là tốt nhất biểu thị." Cái này thân mật cử động viễn siêu chủ tớ giới hạn, Tiểu Điệp nha một tiếng, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi nhảy ra, bụng mặt gò má, bên tai đều đỏ đấu, nhịp tim như nổi trống. Công tử. Công tử từ khi bị đuổi ra vương phủ về sau, giống như thay đổi thật nhiều, trước kia mặc dù cũng tốt, nhưng từ trước tới giờ không sẽ không như vậy động thủ động cước. Thế nhưng, trong nội tâm nàng lại cũng không chán ghét, ngược lại có loại ngọt lịm cảm giác. Công tử. Nàng vừa thẹn vừa bội, dậm chân. Trần Mặc nhìn xem nàng xấu hổ bộ dáng khả ái, tâm tình thật tốt, không còn đùa nàng, nói lên chính sự, tốt, không lộn xộn, chúng ta đến tìm phòng ở dọn ra ngoài, luôn ở khách sạn không phải biện pháp. A, chúng ta không có tiền nha. Bản công tử có. Cơm nước xong xuôi, hắn tìm đến thủ hạ Trương Khôi hỏi thăm. Trương Khôi bây giờ đối vị này sát phạt quả đoán tiểu kỳ là lại kính vừa sợ, nghe vậy lập tức nói, đại nhân, ngài có thể tính hỏi đúng người. Thành Nam ngược lại là có chỗ tòa nhà, ba tiên sân, rộng rãi cực kỳ, liền là giá cả đặc biệt tiện nghi. A, nhiều tiện nghi. Chỉ cần 50 lượng bạc. Trần Mặc khiêu mi, giá tiền này tại trong huyện thành quả thực là tặng không. Có cái gì thuyết pháp? Trương Khôi hạ giọng, thần thần bí bí nói, cái kia tòa nhà là nhà có ma. Nghe nói trước sau hai vị chủ nhân đều chết yểu ở bên trong, tử trạng thê thảm, rất tà môn. Đã nhiều năm không ai dám ở, đương nhiệm chủ phòng là bị lừa mua, hiện tại vội vã tua tay, đại nhân, ngài dám muốn sao? Nhà có ma. Trần Mặc cười. Hắn một cái người xuyên biệt, thân phụ hệ thống, giết người đều như chém dưa thái rau, sao lại sợ cái gì quỷ quái? Dẫn đường. Nhìn qua tòa nhà, mặc dù có chút rách nát, nhưng khung xương hoàn hảo, thu thập một chút tuyệt đối là tốt chỗ ở Trần Mặc tại chỗ đánh nhịp, dùng diệt cướp được chia ngân lượng ra mua. Đêm đó, đơn giản quét dọn ra một gian phòng ngủ về sau, mới vấn đề xuất hiện, chỉ có một cái giường. Tiểu Điệp ôm mình bao quần áo nhỏ, cúi đầu, thanh âm nhỏ yếu, công tử, ngài giường ngủ, ta ngả ra đất nghỉ liền tốt. Trần Mặc nhìn xem nàng bộ này thận trọng bộ dáng, lại là đau lòng vừa buồn cười. Hắn đi lên trước, không nói lời gì, một tay lấy nhẹ nhàng tiểu nha đầu chặn ngang ôm lấy. Nha, công tử. Tiểu Điệp kinh hô, sắc mặt thẹn thùng, toàn thân đều cứng đờ. Chương 05, hoàn mỹ cấp chương 05, hoàn mỹ cấp Trần Mặc đưa nàng khinh khinh đặt ở giữa giường bên cạnh, mình thì tại cạnh ngoài cùng áo nằm xuống, kéo chăn đắp lên trên thân hai người, phòng này vừa thu thập, trên mặt đất hơi ẩm nặng, ngủ cái gì chăn đệm nằm dưới đất. Cứ như vậy ngủ, không cho phép rông dài. Cảm thụ được bên người truyền đến nam tính khí tức cùng nhiệt độ cơ thể, Tiểu Điệp cả người đều co lại thành một đoàn, đỏ mặt đến sắp nhỏ ra huyết, tiếng tim đập tại yên tĩnh trong đêm rõ ràng có thể nghe. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn và bình tĩnh. Công tử, thật ôn nhu. Nghe bên người thiếu nữ dần dần đều tiếng hít thở, Trần Mặc nhưng không có lập tức chìm vào giấc ngủ. Hắn điều ra hệ thống bảng. Con thưa tuổi thọ 61 năm, công pháp mãng nhu kình, hoàn mỹ võ kỹ truy phong đao pháp đại thành, truy phong bộ pháp đại thành, tu vi thối thể thất trọng. Hôm nay đối mặt cái kia thối thể bắt trọng độc nhãn long, mặc dù bằng vào hoàn mỹ cấp võ kỹ nghiền ép, nhưng cũng làm cho ý hắn biết đến tu vi cảnh giới tầm quan trọng. Với lại huyện Thanh Sơn ra hắn cái này không sợ chết lưu manh cẩm y địa vệ, Hắc Phong trại trả thủ tuyển sẽ không đình chỉ, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Hệ thống, đem truy phong đao pháp cùng truy phong bộ pháp thôi diễn đến hoàn mỹ, tiêu hao 60 năm thọ mệnh, thôi diễn bắt đầu. Bàng bạc tin tức lưu lần nữa tràn vào trong đầu, vô số liên quan tới đao pháp uy tích, bộ pháp xê dịch áo nghĩa bị phân tích, ưu hóa, thăng hoa. Hắn trong nháy mắt thoát thai hoán cốt, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Đồng thời, thôi diễn quá trình bên trong phản hồi tinh thuần năng lượng, cũng như dòng lũ cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Bên cạnh đứng thanh mà phá. Tu vi tăng lên đến, thối thể bắt trọng đỉnh phong, hiệu quả cũng không tệ lắm. Phải biết, từ thất trọng đạt tới bắt trọng đỉnh phong, cần thiết năng lượng so phía trước thêm bắt đầu đều nhiều. Có thể thấy được hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, cùng mãng lưu kình chi lưu, thật tốt hơn nhiều. Hắn thân thể này vốn không có luyện võ tư chất, coi như hoa lại nhiều thời gian, cũng không có khả năng đem loại vũ kỹ này luyện đến hoàn mỹ, nhập môn cũng không tệ. Nhưng có hệ thống, tương đương với nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù tốn hao tuổi thọ có chút không thể tưởng tượng nổi, tương đương với tu luyện 110 năm, nhưng hắn rất hài lòng. Với lại, còn có thể tăng lên tư chất, về sau cần tuổi thọ khẳng định càng ngày càng thiếu. Trần Mặc nghe nói như thế, không những không hoảng hốt, ngược lại liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia khát máu quằn mang. Cùng lúc đó, huyện Thanh Sơn một chỗ bí ẩn trong trại viện, Cẩm Y Diệp vệ tiểu kỳ Triệu Khôn chính cung kính hướng một tên khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên báo cáo, Chu Bách Hộ, tin tức đã thả cho Hắc Phong trại, Đồ Nhị đương gia tức giận, đã phái ra ba tên thối thể cựu trọng tinh nhuệ, chui vào huyện thành, tối nay liền muốn cái kia Trần Mặc mạng chó. Chu Bách Hộ đuốt một viên nhẫn ngọc, lạnh lùng nói, Thẩm Luyện muốn mượn cây đao này quấy đục nước, lập y xoay người. Hừ, không biết sống chết, cái này Trần Mặc ngược lại là con chó điên, đáng tiếc, không hiểu quy củ, ngăn cản chúng ta tài lộ, chết cũng tốt, để Hắc Phong trại người làm được sạch sẽ một chút. Đại nhân yên tâm, ba cái thối thể cựu trọng, giết một cái vừa có chút danh khí Trần Mặc, dễ như trở bàn tay. Hắn ở cái kia nhà có ma, vừa vặn thuận tiện chúng ta động thủ. Bóng đêm thâm trầm, ba đạo giống như quỷ mị hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động lật vào Trần Mặc vừa mua nhà có ma sân nhỏ. Bọn hắn khí tức kéo dài, ánh mắt sắc bén, chính là Hắc Phong trại phái tới ba tên thối thể cựu trọng cao thủ. Nhưng mà, bọn hắn vừa xuống đất, một cái băng lanh thanh âm liền tại bọn hắn sau lưng vang lên, chờ các ngươi rất lâu. Ba tên sát thủ hoảng sợ quay người, chỉ gặp Trần Mặc chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau bọn họ, trong tay cương đao ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang, trên người tán phát ra khí tức, rõ ràng là thối thể bắt trọng. Thối thể bắt trọng, tình báo có sai. Dẫn đầu sát thủ trong lòng nhất lắm, nhưng lập tức cười lạnh, bắt trọng lại như thế nào?
ba người chúng ta đều là cựu trọng.
Giết. Ba người phối hợp ăn ý, đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt đem Trần Mặc bao phủ. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn thấy được đời này kinh khủng nhất cảnh tượng. Trần Mặc thân hình hóa thành một sợi truy phong, bọn hắn công kích luôn luôn lệch một ly, bị hắn lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ tránh đi. Mà đao trong tay của hắn càng nhanh, càng quỷ, ác hơn. Hoàn mỹ cấp truy phong đao pháp thi triển ra, đao quang như tấm lụa, như cuồng phong, vô cùng bất nhập. Hoàn mỹ cấp truy phong bộ pháp để hắn hình như quỷ mị, xem chi phía trước, chật chỗ này ở phía sau. Phúc. Đao quang lóe lên, một tên sát thủ bưng bít lấy cổ họng của mình ngã xuống, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hấp thu tuổi thọ. Đao pháp của hắn có gì đó quái lạ. Một tên khác sát thủ hoảng sợ kêu to, ý đồ lui lại. Trần Mặc như bóng với hình, lưỡi đao xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, tùy tiện phá vỡ phòng ngự của hắn, đâm vào trái tim. Cuối cùng tên kia dẫn đầu sát thủ sợ vỡ mật, quay người liền muốn trốn. Trần Mặc dưới chân một điểm, thân hình như mũi tên đuổi kịp, sống đao tinh chuẩn địa đập vào hắn phần gáy, đem đánh ngất xỉu. Hắn lưu lại một người sống. Vô cùng đơn giản địa hỏi thăm về sau, Trần Mặc đạt được muốn tin tức. Cẩm Y Địa vệ Tiểu Kỳ, Triệu Khôn. Phía sau là Chu Bách Hộ. Trần Mặc ánh mắt băng lãnh. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê sát thủ, giơ tay chém xuống. Nhìn thoáng qua bảng, còn thừa tuổi thọ 31 năm, khá lắm. Những người này tu vi càng cao, tuổi thọ càng nhiều, địa vị càng cao, điểm tờ cơ càng cao, có thể ngẫu nhiên hấp thu tuổi thọ cũng càng nhiều. Trần Mặc lau khô trên đau máu, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chu Bách Hộ, Triệu Khôn. Hắn thấp giọng đọc lấy hai cái danh tự này, trước ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên, ngày mai lại đi biết rõ ràng tin tức của các ngươi cùng Hắc Phong trại, có thể đều phải hào hào còn sống. Hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại đang mong đợi Hắc Phong trại lần sau có thể phái chút càng mập ra hỏa xuống núi. Hắn đi vào trong nhà, đáng yêu tiểu thị nữ còn nằm ngáy o o, khóe miệng lộ ra mỉm cười, còn chảy nước bọt. Trong lòng không khỏi thở dài. Nói thật, tiểu điệp với hắn mà nói, là vướng víu, là nhược điểm. Nhưng chỉ có nàng bồi mình chút khổ. Vướng víu liền vướng víu a. Đến lúc đó tìm công pháp cho nàng tu luyện nhìn xem. Đáng tiếc, hiện tại mới luyện võ, đoán chừng thành tựu không lớn. Kiểm chắc đến ký chủ nhu cầu, có thể tốn hao 500 năm thọ mệnh mở ra giảng buộc công năng mô đũ lệ, trợ ký chủ bồi dưỡng bạn lữ, đệ tử, nữ buộc. Giảng buộc giá trị đạt tới 80, nhưng vì giảng buộc đối tượng các mệnh, cái gì? Còn có năng lực này. Bất quá, 500 năm tuổi thọ quá mắc. Hiện tại vẫn là trước tăng lên mình. Về sau thu hoạch mấy ngàn năm tuổi thọ lại nói. Hôm sau, Cẩm Y Liễu vệ sở. Trần Mặc trực tiếp tìm được Tổng Kỳ Thẩm Luyện, nói chuyện tối ngày hôm qua. Hắn không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, "Trần Tổng Cơ, ta muốn biết Triệu Khôn cùng sau lưng của hắn Chu Bách Hộ Chu Phú tin tức." Thẩm Luyện đang tại lau bộ đao tay có chút dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Trần Mặc, mang theo một tia xem kỹ. "Ngươi có thể giết chết thối thể cảnh cựu trọng cao thủ?" "Ân, lần trước Liêu ra thôn bản án, thu hoạch một bình khí huyết đan, ăn hết, đột phá, hiện tại là thối thể cảnh bắt trọng, với lại, ta truy phong đao pháp cùng bộ pháp đã đại thành." Hắn chỉ có thể nói lý do này. Trên thực tế, cái kia khí huyết đan hắn còn không có bỏ được ăn. Thẩm Luyện trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không sai. Bất quá, dùng đan dược, cẩn thận căn cơ bất ổn. Đã bọn hắn động thủ, vậy ta liền đem trong đó quan hệ nói với ngươi đi. Hắn để đao xuống, ra hiệu Trần Mặc ngồi xuống, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Chu Phú, nguyên bản cùng ta cùng là tổng kỳ, cạnh tranh bách hộ chi vị, ta bằng quân công cùng truy nã trọng phạm công tích thượng vị vốn là 10 phần chắc chín, nhưng hắn phía sau có người, đã thông càng mặt trên hơn quan hệ, cuối cùng ngồi lên cái này huyện Thanh Sơn bách hộ chi vị. Thẩm Luyện ngữ khí bình tĩnh, nhưng Trần Mặc có thể nghe ra cái kia thâm tàng không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Từ hắn tiền nhiệm về sau, cái này huyện Thanh Sơn nước liền đủ. Thẩm Luyện tiếp tục nói, Triệu Khôn là hắn một tay để bạn tâm phúc, bọn hắn cùng nội thành Tà Bang, Diêm Bang, thậm chí một chút bên cạnh mậu thương nhân đều quan hệ không ít. Cái này huyện Thanh Sơn tuy là biên thủy, nhưng kết nối lây cùng Đại Viêm đối địch Nam Man một đầu bí ẩn thương đạo, trong đó lợi nhuận đủ để cho rất nhiều người bí quá hóa liều, tổn hại pháp luật kỷ cương. Cái gì đồ chơi? Hẳn là hắn liền một cái tổng kỳ chỗ dựa, mà Chu Bách Hộ ở chỗ này cầm ý địa vệ lớn nhất, cái kia còn làm sao lan lộn? Bất quá Thẩm Luyện có thể ngồi vững vàng tổng kỳ chi vị, có vẻ như cũng mặc sát Chu Bách Hộ, hẳn là phía sau cũng có núi dựa lớn. Trong cẩm ý vệ bộ phận phe phái, hắn hỏi nghi ngờ trong lòng. Chương 06, Thanh Y Ly Sát Thần chương 06, Thanh Y Ly Sát Thần Thẩm Luyện nghe được Trần Mặc hỏi thăm, cười cười. Sau lưng ta là Vân Lan phủ Triệu Thiên Hộ, mà Triệu Thiên Hộ phía sau là kinh đô một vị nào đó siêu cấp đại lão, mà Chu Phú phía sau thì là Nam Cương Thế Tập chỉ huy thiêm sự nhất hệ. Ngươi bây giờ minh bạch, ta một cái tổng kỳ, vì sao mặc sát Chu Phú đi? Ta có núi dựa lớn, mà Chu Phú cái này bách hộ là đến kiếm tiền, hắn cũng không dám đắc tội ta. Nhưng là chỉ cần ngươi đủ cường đại, bắt lấy Chu Phú nhược điểm, liền chơi hắn. Trần Mặc hai mắt sáng lên, kinh đô đại lão. Bất quá hắn đối với mấy cái này tranh đấu hứng thú không lớn, mục tiêu của hắn thủy chung minh xác, giết ác nhân, khát mệnh, thăng cấp, mạnh lên muốn làm ai liền làm ai. Đa tạ tổng kỳ cáo chi. Trần Mặc có quyền, thuộc hạ chỉ muốn thực hiện chức trách, không biết Hắc Phong trại có thể tiêu diệt. Nếu có thể cùng Cẩm Y Liễu vệ cùng một chỗ tiêu diệt Hắc Phong trại, nhất định có thể được đến đại lượng tuổi thọ. Thẩm Luyện lắc đầu, Hắc Phong trại chiếm cứ Hắc Phong lĩnh nhiều năm, dễ thủ khó công, đại đương gia Khai Sơn đao viên bá, thông lực cảnh ngũ trọng, một tay đao pháp cường mạnh vô cùng. Nhị đương gia huyết thủ đầu cường, thông lực cảnh nhất trọng, cũng là hung danh hiển hách, trong trại thối thể cảnh hảo thủ không dưới mấy chục, dựa vào chúng ta lực lượng bây giờ, khó à, mấu chốt là bọn hắn phía sau có người. Trần Mặc nhíu mày, thông lực cảnh ngũ trọng,
xác thực không phải hắn bây giờ có thể chính diện chống lại. Xem ra, cần càng nhiều tuổi thọ mới có thể gặm hạ khối này xương cứng. Hắc Phong trại cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng dưới mắt đang có một cuộc bản án, giao cho ngươi đi. Đêm qua, thành Tây khu bình dân phát sinh thảm án diệt môn. Một hộ họ Lý phổ thông thợ thủ công, một nhà năm miệng ăn, bao quát một đôi tuổi nhỏ con cái, đều bị giết, phòng ốc cũng bị thiêu hủy hơn phân nửa. Theo may mắn còn sống sót hàng xóm nói, là bởi vì Lý gia không chịu ký tên đồng ý, bán đi tổ trạch, mà mua xuống cái kia mảnh đất ra, là Tào Bang. Tào Bang? Không sai. Thẩm Luyện cười lạnh, cái kia mảnh đất nghe nói muốn bị Tào Bang dùng để xây dựng thêm bến tàu kho hàng. Quan phủ đã phê văn, nhưng cho bồi thường cứ thấp, Lý gia là hộ bị cấm chế. Ta khiến người khác đi trà, nhưng sau khi trở về, à đúng, a, hơn phân nửa là hàng cứng. Người đi, sẽ đắc tội với người. Trần Mặc im lặng, cái này huyện Thanh Sơn cầm y địa vệ, thật là biệt khuất đó a. Chỉ là bang phái đều có thể lớn lối như thế. Cùng hắn trong ấn tượng hoàng quyền đặc cách tiền trạm hậu tấu ngày đêm khác biệt. Hắn thấy, cầm y địa vệ, liền nên không cố kỵ gì giết giết giết. A, quản bọn họ phía sau có người nào, chỉ cần là ác nhân, liền là tuổi thọ bao. Đại nhân, thủ hạ đi. Trần Mặc không có trì hoãn, trực tiếp mang theo thủ hạ Trương Khôi đám người chạy tới thành Tây hiện trường. Thảm trạng làm cho người giận sôi, trong không khí tràn ngập khét lẹt cùng mùi máu tanh. May mắn còn sống sót hàng xóm run rẩy địa xác nhận, người hành hung là Tào Bang dưới trướng một đám tay chân, dẫn đầu ngoại hiệu chó ghẻ là bến tàu một vùng ác bá. Thuận manh mối, Trần Mặc một đoàn người thẳng đến Tào Bang không chế bến tàu. Trên bến tàu người đến người đi, khổ lực nhóm khiêng bao lớn đi lại tập tễnh, mà mấy người mặc Tào Bang phục sức, một mặt vô lại hán tử, đang ngồi ở tròi hóng mát hạ nhộn nhẹ, lớn tiếng ồn ào, cầm đầu chính là cái kia trên mặt có sẹo chó ghẻ đỉnh đầu, điểm cờ 71. Nhìn thấy Trần Mặc đám người mặc phi ngư phục tới, chó ghẻ không những không sợ, ngược lại cười đùa tí từng địa đứng người lên, nha, mấy vị cẩm y địa vệ đại gia, ngọn gió nào đem các ngài thổi tới cái này bẩn địa phương tới. Muốn hay không cùng uống điểm. Bên cạnh hắn đám tay chân cũng phát ra cười vang, hiển nhiên không có đem Trần Mặc mấy người kia để vào mắt. Bọn hắn phía sau có Tào Bang, có quan phủ quan hệ, ngay cả bình thường nha dịch cũng không dám quản bọn họ, huống chi mấy cái này nhìn lên đến liền chẳng ra sao cả cẩm y địa vệ. Trương Khôi đám người mặt lộ vẻ khó xử, có chút sợ hãi. Trần Mặc mặt không biểu tình, ánh mắt khóa chặt chó ghẻ, lý ra năm thanh diệt môn án, là ngươi làm. Chó ghẻ sắc mặt biến hóa, lập tức chơi xấu nói, đại nhân, ngài cái này cũng không thể ngậm máu phun người à. Lý ra mình không cẩn thận đi nước, quan chúng ta Tào Bang chuyện gì? Ngài có chứng cứ sao? Chứng cứ? Trần Mặc cười, trong đôi cười không có một tia nhiệt độ. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc động. Hoàn mỹ cấp truy phong bộ pháp để hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt lướt qua mấy trượng khoảng cách, xuất hiện tại chó ghẻ trước mặt. Chó ghẻ quá sợ hãi, hắn cũng có thối thể thất trọng tu vi, vô ý thức liền muốn rút đao. Nhưng hắn tay vừa sờ đến chuôi đao, một đạo băng lãnh đao quang đã tại trước mắt hắn phóng đại. Hoàn mỹ cấp truy phong đao pháp, nhanh như kinh hồng. Phúc. Một viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi như suối phun từ cái cổ tuôn ra. Ken. Đánh giết tội ác mục tiêu, hấp thu tuổi thọ. Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Trên bến tàu tất cả ồn ào náo động im bặt mà dừng, vô luận là Tào Bang tay chân vẫn là khổ lực, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Còn lại mấy cái tay chân dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy. Một tên cũng không để lại. Trần Mặc thanh âm như cùng đi từ cửu lũ địa ngục. Thân hình hắn lại cử động, đao quang như cùng chết vong chi phòng, trong đám người xuyên qua. Phúc, phúc, phúc. Bất quá mấy hơi thở, tính cả chó ghẻ ở bên trong sáu tên hành hung tay chân, toàn bộ biến thành thi thể. Trần Mặc thu đao mà đứng, trên bến tàu mùi máu tươi tràn ngập. Hắn quay người, đối đã thấy choáng Trương Khôi đám người nói, thanh lý hiện trường, đem thủ cấp mang về, treo thủ thị chúng. Phải phải. Đại nhân. Trương Khôi đám người một cái giật mình, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Vị này tiểu kỳ đại nhân, thật sự là quá hung tàn, quá bá đạo. Nhưng đi theo dạng này cấp trên, thương quái. Trần Mặc cảm thụ được trong cơ thể gia tăng tuổi thọ, trong lòng thư sướng. Trở lại vệ sở hướng Thẩm Luyện của bệnh, Thẩm Luyện nhìn xem cái kia mấy quả đấm máu đầu người, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. Mà Trần Mặc chu sát Tào Bang chó ghẻ tin tức như gió một dạng chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bách tính vỗ tay khen hay, vụ trộm gọi hắn là Trần Thanh Thiên. Mà một chút bang phái thế lực thủ hạ, âm thầm xưng hô, thành ý địa sát thần. Mà Tào Bang tổng đà bên trong, thì truyền đến tức giận gào thét cùng ngã nát đổ sứ thanh âm. Huyện nha một chỗ thư phòng, cũng có người phát ra bất mãn hử lạnh. Trần Mặc đối với cái này không để ý, hắn chính tính toán lần này thu hoạch cùng mục tiêu kế tiếp. Hắc Phong trại tạm thời không động được, nhưng cái này Tào Bang tựa hồ cũng là không sai tuổi thọ điểm tiếp tế. Đại nhân, ta muốn tra càng nhiều liên quan tới Tào Bang vụ án, vô luận là vụ án cũ vẫn là mới bản án, ta đều tiếp. Đi, ta để cho người ta đem những năm qua đọc lại bản án đều lấy cho người tới. Không bao lâu, Trần Mặc nhìn trước mắt xếp được rất cao văn bản tài liệu, càng thêm im lặng. Huyện Thanh Sơn cầm y địa vệ, kém cỏi a. Cái gì cũng không dám quản. Bất quá, từ cái khác cầm y địa vệ vậy cũng nhìn ra được, một đám được chăng hay chớ kẻ ra đời. Thẩm Luyện hữu tâm quản, đoán chừng cũng bất lực. Được thôi, hắn liền làm Thẩm Luyện đau tốt. Lúc này, Trương Khôi vội va đi báo, sắc mặt cổ quái. Đại nhân, trong huyện một vị đại nhân nào đó, để cho người ta đưa tới bái tiếp, nói muốn xin ngài đêm nay dự tiệc. Cái gì? Hồng Môn Yến? Muốn thu mua ta? Sau đó đem ta biến thành mở một con mắt nhắm một con mắt cầm ý liễu vệ. Vậy liền đi xem một chút đi, nhìn xem những người này ra cái gì thẻ đánh bạc, thuận tiện thăm dò kỹ mảnh. Hắc, nếu như đối phương ra thẻ đánh bạc, để hắn nhập đội. Vậy liền tương kế tự kế. Chương 07, Hồng Môn Yến chương 07, Hồng Môn Yến Trần Mặc tiếp nhận cái này trương thiếp vàng thì mời. Ký tên là huyện thừa Chu Chính Nghị, huyện nha người đứng thứ hai. Trần Mặc luốt luốt thì mời, nét miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, xem ra chọc tổ ong vỏ vẽ. Hắn tiếp tục xem hồ sơ, mãi cho đến tan tầm, mua một điểm thịt về nhà. Tiểu điệp, đêm nay ta liền không ở nhà ăn cơm đi, ngươi chính mình ăn, ta ra ngoài phó cái yến. Công tử, có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu điệp lo âu lôi kéo góc áo của hắn. Yên tâm. Trần Mặc luốt luốt đầu của nàng, ánh mắt sắc bén, rất nhiều người đều biết ta đi dự tiệc, bọn hắn không dám như thế trắng trợn. Không bao lâu, Túy Tiên lâu, cấp cao nhất nhã gian phòng chữ thiên. Trần Mặc đẩy cửa vào, gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, bàn tròn bên cạnh đã ngồi ba người. Chủ vị là một vị khuôn mặt phúc hậu, giữ lại dâu dê trung niên quan văn, thân mang y phục hàng ngày, nhưng khí độ bất phàm, chính là huyện thừa Chu Chính Nghị. Bên cạnh hắn, ngồi sắc mặt âm trầm cầm y hề vệ bách hộ Chu Phú. Ra tay vị trí, thì là ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần định nọ tiểu kỳ Triệu Khôn. Ba người này đỉnh đầu, thình lình hiện lên để Trần Mặc tim đập rộn lên số lượng. Chu Chính Nghị, điểm cờ 185, Chu Phú, điểm cờ 167, Triệu Khôn, điểm cờ 132, khá lắm. Đều tội ác tẩy trời hàng người, ba đầu cá lớn. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, ôm quyền hành lễ, ti chức Trần Mặc, gặp qua Chu huyện thừa, Chu bách hộ, Triệu tiểu cờ. Trần tiểu kỳ không cần đa lễ, mau mời ngồi. Chu Chính Nghị tiếu dung ấm áp, phản phất thật sự là thưởng thức vãn bối trưởng giả. Trần tiểu kỳ tuổi trẻ tài cao, vừa tới huyện Thanh Sơn liền nhiều lần lập kỳ công, ngay cả Tào Bang những vô pháp vô thiên đó cùng đồ đều thua bởi trên tay ngươi, thật sự là hậu sinh khả úa. Chu Phú hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ là dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Trần Mặc. Triệu Khôn thì vội vàng hất đệm, đúng vậy à, Trần huynh đệ xem xét liền là nhân trung lắm vượng, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, Chu Chính Nghị rốt cục cắt vào chính đề, hắn thở dài. Trần tiểu kỳ à, ngươi có chỗ không biết, cái này huyện Thanh Sơn chỗ biên thủy, dân phong lưu hãn, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. Có một số việc không phải riêng dựa vào chém chém giết giết liền có thể giải quyết. Tào Bang khống chế đường thủy vận chuyển, liên quan đến huyện ta dân sinh kế, có đôi khi cũng cần ân linh hoạt xử lý. Chu Phú tiếp lời, ngữ khí mang theo bố thí, Trần Mặc, ngươi là người thông minh, chuyện quá khứ chúng ta có thể không so đo, chỉ cần ngươi thức thời, về sau tại cái này huyện Thanh Sơn tự có một phần của ngươi tiền đồ cùng phú quý. Triệu Côn lập tức đem một cái chiếu nặng hộp gỗ đẩy lên Trần Mặc trước mặt, mở ra xem, bên trong là trắng bóng nén bạc chừng 500 lượng. Tiếp theo hắn lại vỗ tay một cái, hai tên quần áo bại lộ, tư sát thượng thừa xinh đẹp nữ tử liền lượn lờ mềm mại đi vào, liền muốn hướng Trần Mặc trên thân dựa vào. Đây là Chu đại nhân cùng Chu bách hộ một điểm tâm ý, còn xin Trần huynh đệ vui vẻ nhận. Trần Mặc nhìn xem bạc cùng mỹ nữ, trên mặt vừa nơi đó lộ ra một tia tham lam cùng dãy rủa, hắn đưa tay đem hộp gỗ đắp lên, nắm vào trước người mình, lại đối hai mỹ nữ kia khoát tay áo, bạc, ta thu, nữ nhân, không cần. Chu Chính Nghị ba người lướt nhau, trong mắt đều hiện lên một tia quả là thế ý cười. Không sợ ngươi tham, liền sợ ngươi vô dục vô cầu. Trần Mặc nội tâm lại tại cùng thiếu, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân có được bận tiền, lão tử không cần thị phí. Dù sao chờ ta đem các ngươi khám nhà diệt tộc, số tiền này cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay của ta, hiện tại chỉ là sớm dự chi mà thôi. Trên mặt hắn lại lộ ra một bộ còn ngại chưa đủ biểu lộ, ước lượng dưới hộp gỗ, thầm nói, liền là có chút thiếu a, liều mạng sự tình, 500 lượng, không quá đủ a. Chu Chính Nghị ba người nghe vậy sững sờ, lập tức trong lòng xem thường càng sâu. Quả nhiên là chưa thấy qua việc đời lăng đầu thành, lòng tham không đáy. Nhưng dạng này ngược lại tốt hơn khống chế. Chu Chính Nghị cười ha ha một tiếng, lại lấy ra 200 lượng ngân phiếu đẩy quá khứ, Trần Tiểu Kỳ quả nhiên là người sảng khoái. 700 lượng, liền làm kết giao bằng hữu. Trần Mặc không khách khí chút nào nhận lấy, trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng tiêu dung. Chu Phú trong mắt tinh quang lóe lên, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, nên phía trên một chút chân chính nhập đội. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ áp bách, Trần Mặc, tiền, ngươi thù, nhưng nói miệng không bằng chứng, chúng ta như thế nào tin ngươi? Trần Mặc trong lòng cười lạnh, tới. Chu Chính Nghị tiếp lời đầu, ngoài cười nhưng trong không cười điểm nói, rất đơn giản. Thành Bắc có nhà Lý thị hãng buôn vải lão bản Lý Lao Thực, thiếu Tào Bang đòi tiền, chậm chạp không trả, còn kích động cái khác thương hộ chống lại. Minh Nhật, ngươi đi đem hắn mời đến Tào Bang đi nói chuyện. Chút chuyện nhỏ này, đối ngươi Trần Tiểu Kỳ tới nói, không có a. Cái gọi là đòi tiền, thì tương đương với hiện đại vay nặng lãi. Đây là muốn buộc hắn tự tay đi hãm hại dân chúng vô tội, chỉ để đem hắn cột lên bọn hắn thuyền hải tặc. Trần Mặc trong lòng sát ý sôi trào, trên mặt lại ra vẻ trầm âm, lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn, phảng phất hạ quyết tâm, tốt, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thay. Ngày mai, ta liền đi chiếu cố cái kia Lý Lao Thực. Hắn bưng chén rượu lên, về sau còn xin Chu đại nhân, Chu bách hộ chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Chu Chính Nghị ba người thỏa mãn nâng chén, tự cho là triệt để nắm cái này tham lam lại tàn nhẫn tuổi trẻ tiểu kỳ. Tiến hội tại hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Trần Mặc ôm chứa 700 lượng bạc hộp gỗ, lảo đảo rời đi Túy Tiên lâu. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Triệu Khôn có chút không xác định hỏi, Chu bách hộ, ngài nhìn hắn, có thể tin được không? Chu Phù âm lãnh cười một tiếng, tham tài, sợ chết, có uy hiếp liền tốt. Ngày mai nhìn hắn biểu hiện, như hắn thật đem sự tình làm thành, coi như hắn vào nhóm, như hắn dám đùa nhiều kiểu, hắn làm cái cắt cổ thủ thế, hát phong trại đồ nhị đưa ra, thế nhưng là chờ đến rất không kiên nhẫn được nữa. Chu Chính Nghị bớt dâu, đắc chí vừa lòng, một thanh hào đao, dùng tốt, có thể tiết kiệm chúng ta không ít chuyện. Thẩm luyện cái kia cái đồ không biết sống chết, sớm muộn để hắn để mắt. Nhưng mà Bọn hắn không biết là, đi ra Túy Tiên lâu Trần Mặc, trên mặt men say trong nháy mắt tiêu tán, ánh mắt thanh minh mà băng lãnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia như cũ đèn đuốc sáng trưng nhã gian cửa sổ, khóe miệng kéo ra một cái tàn khốc đường cong. Khảo nghiệm, thông đồng làm vậy. Ha ha, Lý lão thực, xem ra ngày mai lại có thể giành chính ngôn thuận, khuyên đủ Tào Bang những cái kia tuổi thọ bao hết. Ông cái kia chịu nặng 700 lượng bạc trở lại nhà có ma, tiểu điệp nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cả kinh miệng nhỏ đều không khép lại được. Công tử, cái này, nhiều tiền như vậy, tiền thưởng. Trần Mặc lời ít mà ý nhiều, đem bạc tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh. Trong lòng của hắn không có chút nào gánh vác, ngược lại bắt đầu tính toán ngày mai khảo nghiệm. Chu Phú đám người kia rõ ràng là muốn kéo hắn xuống nước, để hắn đi hãm hại cái kia Lý Lao Thực, chỉ để gây mất đường lui của hắn. Cái này đã là bấy dập, cũng là cơ hội, một cái để hắn có thể giành chính luôn thuận đối Tào Bang cùng Hắc Phong trại cơ hội độc thủ. Chương 08, khí huyết đan cũng có thể khắc mệnh. Chương 08, khí huyết đan cũng có thể khắc mệnh, nhưng mặc kệ là cơ hội vẫn là bấy dập, chỉ cần có thực lực, căn bản vốn không sợ. Hắn bây giờ thối thể bắt trọng đỉnh phong, đối mặt thông lực cảnh độ cường, vẫn như cũ hung hiểm, nhất định phải nhanh tăng lên. Hắn lấy ra trước đó diệt cướp lấy được cái kia bình thấp kém khí huyết đan. Đan dược màu sắc cảm đạm, tạp chất rất nhiều, dược hiệu chỉ sợ chỉ có bình thường hạ phẩm khí huyết đan một nửa. Cũng không biết cái này Hắc Phong trại từ cái gì con đường lấy được. Hệ thống, đan dược này có thể thôi diễn, hoặc là nói, có thể ưu hóa sao? Trần Mặc ôm thử nhìn một chút tâm thái hỏi thăm. Phát hiện năng lượng tạo vật, có thể tiêu hao tuổi thọ, sách phẩm chất, tăng lên bình này không ra gì khí huyết đan đến cực phẩm cần tiêu hao tuổi thọ 50 năm. Ngoa tạo, thật đúng là có thể. Ngươi chó này hệ thống, ta không hỏi ngươi, ngươi liền không nói đúng không? Bất quá, dùng 50 năm đến để thăng một bình đan dược. Trần Mặc nhíu mắt, cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Đan dược này phẩm chất cũng quá kém, cần nhiều như vậy tuổi thọ, có chút được không bù mất cảm giác. Nhưng dưới mắt cũng không có những công pháp khác có thể thôi diễn, nghĩ đến ngày mai khả năng đối mặt thông lực cảnh cường địch, quyết tâm liều mạng. Khắc, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hệ thống, cho ta tăng lên. Tiêu hao 50 năm tuổi thọ, vật phẩm tăng lên bên trong. Trong chốc lát, Trần Mặc trong tay cái kia bình thấp kém khí huyết đang bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, ảm đạm đan thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mượt mà sung mãn, màu sắc chuyển thành ôn nhuận xích hồng, mặt ngoài thậm chí ẩn ẩn có lưu quang chuyển động. Một cỗ nồng đậm tinh thuần mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra, hút vào một ngụm đều để người cảm giác khí huyết sinh động. Tăng lên thành công, thu hoạch được cực phẩm khí huyết đan ít một không. Đáng giá. Hắn không chút do dự, đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn, xích hồng như ngọc cực phẩm khí huyết đan, nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, phản phất một cỗ nóng rực dòng lũ tại thể nội nổ tung. Xa so với trước đó hoàn mỹ cấp công pháp phản hồi càng tinh thuần, to lớn hơn năng lượng điên cuồng cọ rửa kinh mạch của hắn, huyết nục, xương cốt, mang lưu kình tự động vận chuyển tới cực hạn, tham lam hấp thu cô năng lượng này. Còn chưa đủ, hắn tiếp tục cắn thuốc, rốt cục gặm xong tất cả khí huyết đan. Vâng, thối thể tiểu trọng phá, năng lượng dòng lũ cũng không ngừng tiếp tục thôi động hắn khí huyết hướng tầng thứ cao hơn trùng kích. Cuối cùng, tại dược lực sắp hao hết lúc, tu vi của hắn vững vàng đứng tại thối thể cửu trọng đỉnh phong, nửa bước thông lực, chỉ kém một cơ hội liền có thể ngưng tụ khí huyết chi lực, quán thông quanh thân, bước vào thông lực cảnh. Nhưng ý vị này thân thể lần thứ nhất thủy biến, cần năng lượng khẳng định càng nhiều. Trọng yếu nhất, hắn biết hiện hữu công pháp không cách nào làm cho hắn đột phá tới thông lực cảnh, là cần càng nhiều cao cấp hơn công pháp. Càng thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Trần Mặc lòng tin tăng nhiều. Đối với mình dạng này tuổi mục tư chất, mới mấy ngày liền liên tục đột phá, hắn cũng mang ý. Ngày thứ hai, tiểu điệp cho hắn thay quần áo. Công tử, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Biết rồi, đến, tiểu điệp, hôn tạm biệt. Công tử, tiểu điệp không để ý tới ngươi. Tiểu điệp xoay người, mới vừa đi mấy bước, nhưng lại quay đầu, chuồn chuồn lướt nước, hôn Diệp Trần gương mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt xoay người chạy vào trong phòng. Ha ha, cổ đại cô nàng, liền là thận trọng thẹn thùng. Đi đến bệ sở, Trần Mặc tìm được trước tổng kỳ thẩm luyện, đem đêm qua dự tiệc đi qua, Chu Chính Nghị đám người lôi kéo, hối lộ cùng hôm nay khảo nghiệm nói thẳng ra. Thẩm luyện nghe xong, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, quả nhiên là bọn hắn. Tào Bang, Hắc Phong trại, huyện nha, thậm chí chúng ta trong Cẩm Y vệ bộ, thật sự là rắc rối khó gỡ, một tay che trời. Hắn nhìn về phía Trần Mặc, ngươi dự định như thế nào? Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, bọn hắn tương kế tự kế, chúng ta sao không tương kế tự kế? Ta giả ý nghe theo, đi mời Lý Lao Thực. Đại nhân ngài có thể âm thầm triệu tập tin được huynh đệ, mai phục tại bến tàu phụ cận. Chờ ta tín hiệu, hoặc là nghe được bên trong tiếng đánh nhau lên, liền lập tức giết vào. Chúng ta mượn cơ hội này, hung hăng chặt rơi bọn hắn mấy đầu mắm ướt. Tốt. Thẩm luyện vỗ bàn một cái, trong mắt giấy lên đã lâu chiến ý, liền này kế. Ta cái này đi an bài. Trần Mặc, hết thể cẩn thận, như chuyện không thể làm, bảo mệnh là bên trên. Trần Mặc một thân một mình đi vào thành Bắc Lý thị hãng buôn bài. Cửa hàng không lớn, sinh ý quận cũng é, lão bản Lý Lao Thực là cái khuôn mặt sầu khổ trung nhân nhân, nhìn thấy thân mang phi ngư phục Trần Mặc, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đại nhân, tiểu lão nhân thật không có tiền a. Lý Lao Thực phủ phù một tiếng quỳ xuống. Cái kia loại tiền, lúc trước liền là Tào Bang buộc ta cho mượn, lãi mẹ để lãi con, đời này cũng còn không rõ a. Bọn hắn liền là muốn nuốt ta cửa hàng cùng tổ trạch. Trần Mặc đỡ dậy hắn, thấp giọng nói, Lý lão bản, đừng sợ, ta là tới giúp cho ngươi. Ngươi đem sự tình ngọn nguồn nói cho ta biết. Lý Lao Thực như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, khóc lóc kể lể bắt đầu. Nguyên lai Tào Bang nhìn chúng hắn nhà mảnh đất trống này, cưỡng ép để hắn cho mượn hạ căn bản là không có cách hoàn lại vay nặng lãi, mục đích đúng là buộc hắn phá sản, giá thấp cưỡng chiếm địa sản. Giống hắn dạng này thương hộ, phu cận còn có mấy nhà. Bọn hắn hôm nay để cho ta dẫn ngươi đi Tào Bang bến tàu nói chuyện là muốn làm gì? Trần Mặc hỏi. Khẳng định là muốn giết gà dọa khỉ, bắt ta lập uy, buộc chúng ta đi vào khuôn khổ. Lý Lao Thực tuyệt vọng nói. Trần Mặc trong lòng hiểu rõ, cười lạnh nói, tốt, vậy ta liền bồi bọn hắn diễn tuần vui này. Lý Lao Bản, ngươi phối hợp ta, đi với ta bến tàu. Yên tâm, ta bảo đảm ngươi vô sự. Lý Lao Thực nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thấy Trần Mặc trầm ổn ánh mắt, cắn răng một cái, tốt. Tiểu Lao Nhân tin đại nhân một lần. Đúng lúc này, hãng buôn vải phòng trong lao ra một cái 14-15 tuổi thanh tú thiếu nữ, là Lý Lao Thực nữ nhi Lý Tiểu Thảo. Nàng nhìn thấy phụ thân bị cùng cẩm y liễu vệ mang đi, quỳ xuống cầu khẩn, quang ra, ngươi mang ta đi đi, tha cha ta. Trần Mặc không có giải thích, chỉ có thể sụ mặt, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, áp lấy không ngừng cầu khẩn Lý Lao Thực đi ra ngoài. Lý Tiểu Thảo khóc chạy ra cửa hàng, đối láng giềng kêu khóc, ô ô ô. Cái thế giới này không có vương pháp, liên cẩm áo vệ đều cùng Tào Bang cấu kết, muốn bắt cha ta đi đưa cho Tào Bang. Trong lúc nhất thời, chung quanh chỉ trỏ ánh mắt đều tập trung tại Trần Mặc trên thân, tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Trời ạ, hắn không phải Trần Thanh Thiên sao? Không phải Thanh Ý Diệt Sát Thần sao? Làm sao ngay cả hắn cũng thành chó săn? Để cho chúng ta sống thế nào? Dân chúng chung quanh sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám quản. Trần Mặc gáp lấy Lý Lao Thực, đi tới Tào Bang bến tàu một chỗ nhà kho. Nhà kho đại môn đóng chặt, bên trong lại bóng người lay động. Đẩy cửa vào, một cỗ khí tức sơ xác đập vào mặt. Trong kho hàng, Tào Bang phó bang chủ khẩu Phật Tâm Xà Tiền Úy, điểm cờ 155, ngồi ngay ngắn chủ vị, bên cạnh đứng đấy hơn 10 người hung thần ác sát Tào Bang tinh nhuệ. Mà càng làm cho Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ chính là, ngồi tại Tiền Úy bên cạnh, cái kia dáng người khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, hai tay màu đỏ sẫm hắn tử, hát phong trại nhị đừng ra, huyết thủ đổ cương. Điểm cờ 210, khá lắm, đại lao á Trần Tiểu Kỳ, quả nhiên thủ tín. Tiền Úy ngoài cười nhưng trong không cười, người mang đến. Mang đến. Trần Mặc đem run lẩy bẩy Lý Lao Thực đẩy về phía trước. Lý Lao Thực dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Tiền Quý thỏa mãn gật gật đầu, đối Lý Lao Thực nghiêm nghị nói, "Lý Lao Thực, có trông thấy được không? Đây chính là cùng Tào Bang đối nghịch hạ tràng. Liên cẩm áo vệ đều vì chúng ta làm việc. Thứ thời, tranh thủ thời gian ký tên đồng ý, đem khế đất giao ra." Lý Lao Thực sắc mặt trắng bệnh, hối hận, "Ngươi cái này cổ quan, chết không yên lành a." Chương 09, Chu Diệt chương 09, Chu Diệt Trần Mặc mặc kệ Lý Lao Thực hiểu lầm, mà là tham lam nhìn xem những người kia. Đồ Cương thì dùng nhìn ánh mắt của con ngồi theo dõi hắn, liếm môi một cái, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Trần Mặc lại đột nhiên cười, tiếng cười tại trống trải trong kho hàng lộ ra phá lệ đột ngột. Hắn đi đến Lý Lao Thực bên người, đem hắn đỡ dậy, vỗ vỗ trên người hắn xám, sau đó quay người, mặt hướng Tiền Quý cùng Đồ Cương, ngựa khí mang theo trêu tức, "Tiền phó bang chủ, Đồ nhị đừng ra, ta cảm thấy đi, là người không thể quá xuất sinh. Các ngươi bức người cho mượn đòi tiền, cưỡng chiếm người gia sản, còn muốn giết người lập uy, cái này tưởng ăn, có phải hay không quá khó nhìn một chút đi?" Trong kho hàng trong nháy mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao quát sủi lơ Lý Lao Thực. Tiền Quý thiếu dung cứng ở trên mặt, Đồ Cương ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng hung lệ. Trần Mặc, ngươi đùa bỡn chúng ta. Tiền Quý bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị quát, đùa nghịch ngươi lại như thế nào? Trần Mặc ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh, bản quan chính là đại viêm cẩm y diệ vệ, chức trách là tập hung an dân, há có thể cùng các ngươi si mị quỷ quái thông đồng làm bậy. Hôm nay chính là các ngươi đền tội thời điểm. Muốn chết, giết hắn cho ta. Tiền Quý tức hồn hện, vung tay lên, trung quanh Tào Bang đám tay chân giống giận vung đao xông lên. Trần Mặc đã sớm chuẩn bị, hoàn mỹ cấp truy phong bộ pháp triển khai, thân hình như gió, hoàn mỹ cấp truy phong đao pháp hóa thành đạo đạo lấy mạng hàn quang. Thối thể cựu trọng đỉnh phong tu vi, phối hợp hoàn mỹ cấp võ kỹ, đối phó những này phổ thông Tào Bang tinh nhuệ, quả thực là hổ vào bầy dê. Đao quang thời gian lập lòe, huyết hoa bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Hấp thu tuổi thọ. Trần Mặc như là một cái hiệu suất cao tuổi thọ máy thu hoạch, trong đám người xuyên qua, mỗi một đao đều tình chuẩn địa mang đi một đầu tội ác sinh mệnh, đồng thời bổ khuyết lấy mình nghiêm trọng tiêu hao tuổi thọ lỗ thủng. Tiểu tạp trùng, để mạng lại. Mắt thấy thủ hạ bị chặt dưa thái thịt, Đồ Cương rốt cục ngồi không yên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thông lực cảnh nhất trọng cường hãn khí tức cầm vang một phát, màu đỏ sầm tay cầm mang theo gió canh, như là cối xay hướng phía Trần Mặc vào đầu vỗ xuống. Đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh, huyết sát trưởng. Đến thông lực cảnh, vậy thì phải chuyên môn rèn luyện gần cốt cơ bắp già, đạt tới cực hạn, không ngừng tăng cường khí lực. Không biết mạnh mẽ hơn thối thể cảnh gấp bao nhiêu lần. Đồ Cương trưởng phong lăng lệ, khí huyết cảm giác gáp bách mười phần. Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ, không dám đón đỡ, truy phong bộ pháp thôi động đến cực hạn, hiểm hiểm tránh đi. Vâng. Hắn nguyên bản đứng yên mặt đất, bị trưởng phong quanh ra một cái hố cạn. Chạy đi đâu? Đồ Cương đắc thế không tha người, trưởng ảnh tung bay, đem Trần Mặc bao phủ. Trần Mặc bằng vào hoàn mỹ thân pháp chu toàn, nhưng chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, mấy lần đều hiện tượng hoàn sinh, lưỡi đao cùng trưởng phong va chạm, chấn động đến cánh tay hắn run lên, khí huyết sôi trào. Mắt thấy là phải bị ép vào tuyệt cảnh, Đồ Cương, chớ có cản rỡ, dám giết cẩm ý vệ ta Tiểu Kỳ, cho ta để mạng lại. Quát to một tiếng như là kinh lôi nổ vang, nhà kho đại môn bị một cỗ cự lực cầm vang pha tan. Tổng Kỳ thẩm luyện cầm trong tay trường đao, một ngựa đi đầu bập vào. Phía sau hắn đi theo hơn 10 tên ánh mắt sắc bén cẩm y liễu vệ lực sĩ. Thẩm luyện không nói hai lời, trực tiếp tìm tới Đồ Cương, đao quang như tấm lụa, đem ngăn lại. Trần Mặc, thanh lý tạm ngư. Vâng. Thẩm luyện đến, sự tình liền dễ làm. Hắn nhưng là thông lực cảnh tam trọng cao thủ. Trần Mặc tinh thần đại chấn, lần nữa thẳng hướng những Tào Bang đó dư nghiệt. Trong kho hàng lập tức lâm vào một mảnh hỗn chiến. Thẩm luyện cùng Đồ Cương chiến làm một đoàn, đao quang trường ảnh, khí kình bốn phía. Trần Mặc thì như là hổ vào bầy dê, tiếp tục lấy hắn thu hoạch. Tiền Quý thấy tình thế không ổn, muốn vụng trộm chạy đi, lại bị Trần Mặc một chút để mắt tới. Tiền phó bang chủ, muốn đi chỗ nào? Trần Mặc nhe răng cười một tiếng, đao quang thẳng đến hắn thủ cấp. Tiền Quý vong hồn đại mạo, liều mạng ngăn cản, nhưng hắn bất quá thối thể cựu trọng, như thế nào là Trần Mặc đối thủ? Bất quá ba chiêu hai thức, liền bị Trần Mặc một đao gọt thủ. Nhị đưa ra, không xong chạy mau. Một cái hắc phong trại tiểu đầu mục thấy Tiền Quý bị giết, Thẩm Luyện lại cuốn lấy Đồ Cương, biết chuyện không thể làm, hô to một tiếng, mang theo mấy cái tàn binh bại tướng liền muốn phá vây. Đồ Cương bị Thẩm Luyện kéo chặt lấy, không thoát thân nổi, tức giận đến oa oa kêu to. Không bao lâu, trong kho hàng hỗn chiến đã gần đến hồi cuối. Tào Bang tinh nhuệ cùng hắc phong trại người bị Trần Mặc cùng về sau cầm y dì vệ lực sĩ liên thủ tiêu sát hầu như không còn, chỉ còn lại huyết thủ Đồ Cương còn tại cùng Thẩm Luyện kịch liệt chém giết. Mắt thấy thủ hạ chết hết, mình lại không cách nào đào thoát, Đồ Cương lòng nóng như lửa đốt, chiêu thức càng ngon lệ, ý đồ bức lui Thẩm Luyện thoát thân. Ngay tại Thẩm Luyện một đao đẩy ra Đồ Cương huyết trưởng, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời khắc, dị biến nảy sinh. Một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ nhà kho đỉnh chóp chỗ bóng tối lướt xuống, lặng yên không một tiếng động, lao thẳng tới Thẩm Luyện hậu tâm. Người này toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, trên mặt mang theo cánh chim màu đen mặt nạ, tốc độ nhanh đến kinh người, một trưởng vô ra, trưởng phong âm nhu lại mang theo một cỗ xuyên thấu tính kinh lực. Cẩn thận! Trần Mặc kinh hô. Thẩm Luyện cảm nhận được phía sau đánh tới chí mạng nguy hiểm, cưỡng ép quay thân, trong lúc đội vã huy trưởng đó lấy. Phanh! Song trưởng giao kích, khí kình bốn phía. Thẩm Luyện kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo liền lùi mấy bước, sắc mặt một trận ửng hồng, hiển nhiên ăn thiệt ngầm. Mà người áo đen kia mượn đối trưởng chi lực, thân hình như một mảnh lá rụng phiêu tối, một phát bắt được Đồ Cương bà bay. Đi! Thanh âm khàn giọng trầm thấp, hiển nhiên là tận lực ngụy trang. Muốn đi? Thẩm Luyện ổn định khí tức, trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen kia, nhất là cái kia song lộ ra bên ngoài con mắt cùng đặc biệt trưởng lực, nghiêm nghị quát, Chu Phú. Giấu đầu lộ đôi, ngươi mẹ nó không giả sao? Người áo đen thân thể nhỏ bé không thể nhận ra địa chấn động, nhưng không có đáp lại, mang theo Đồ Cương, thân hình mấy cái lên xuống, liền đánh vỡ nhà kho cửa sau, biến mất tại hỗn loạn bến tàu khu. Thẩm Luyện không có truy kích, chỉ là sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn nhận ra cái kia trường pháp là Chu Phú gia truyền miên cốt trưởng, nhưng hắn không thể làm gì, không có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào suy đoán căn bản là không có cách động một vị bách hộ. Tổng kỳ, ngài không có sao chứ? Trần Mặc tiến lên hỏi. Không sao. Thẩm Luyện đè xuống khí huyết sôi trào, lắc đầu, ánh mắt băng lãnh, bút chứng này sớm muộn cùng hắn tính toán rõ ràng. Thanh lý hiện trường, đoạt lại tang vật. Chiến đấu kết thúc, giải quyết tốt hậu quả làm việc cấp tốc triển khai. Tào Bang phó bang chủ Tiền Quý đền tội, nhiều tên nòng cốt bị giết, có thể nói tổn thất nặng nề. Từ Tiền Quý trên thân cùng nhà kho nơi bí ẩn tìm ra đại lượng ngân phiếu, bạc thật, chừng mấy ngàn lượng. Càng làm cho Trần Mặc vui mừng chính là, còn tìm đến một viên lớn chừng trái nhãn, tản ra nhàn nhạt hàn khí đang dược, thối cốt đan, cùng một bản gia thú trang bịa bí tịch. Thái Bảo Công, Thái Bảo Công là một môn khổ luyện ngoại công, hoàng cấp trung phẩm, chủ tu gia thịt cân cốt, lực phòng ngự kinh người, chính là Trần Mặc hiện nay cần. Bất quá, Thẩm Luyện ở chỗ này, hắn cũng không tốt cầm, vẫn là sau khi trở về, lại để cho Thẩm Luyện cho hắn vẽ một phần a hồi lâu, thanh lý xong hiện trường. Trần Mặc cùng Thẩm Luyện áp lấy thất hồn lạc phách Lý Lao Thực đi ra nhà kho lúc, bên ngoài đã vây quanh không thiếu bị động tính hấp dẫn tới bất tính, trong đó có khóc đỏ mắt Lý Tiểu Thảo. Nhìn thấy phụ thân bình yên vô sự, Lý Tiểu Thảo đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn thấy Trần Mặc, trong lòng rất e ngại, cả lâm mà nói, ngươi đem cha ta thế nào? Chương 10, thu hoạch chương 10, thu hoạch Tiểu Thảo. Không thể không lễ. Lý Lao Thực quát lớn nữ nhi, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Hiểu lầm. Các ngươi đều hiểu lầm Trần đại nhân. Trần đại nhân là người tốt, là Thanh Thiên đại lao gia a. Hắn là giả vờ bắt ta, kỳ thực là vì tiêu diệt Tào Bang những ngày ác đồ, cứu chúng ta a. Hắn phủ phù một tiếng bị giảm xuống đất, đối Trần Mặc cùng Thẩm Luyện cuốn quýt dập đầu, đa tạ Trần đại nhân. Đa tạ Trầm tổng cờ. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên a. Dân chúng chung quanh đều ngộp. Thẩm Luyện hợp thời đứng ra, cất cao giọng nói, chư vị hương thân. Cẩm Ý Liễu vệ tiểu kỳ Trần Mặc, phụ mệnh điều tra Tào Bang bức lương làm kỹ nữ, cưỡng chiếm dân sinh, giết người phóng hỏa chi tội ác. Hôm nay đã xem kẻ này xào huyệt phá hủy, chu sát đầu đảng tội ác Tiền Quý. Các ngươi di vãng bị Tào Bang bức hiếp mượn lấy đòi tiền, hết thể hết hiệu lực. Bị cưỡng chiếm điền sản ruộng đất cửa hàng, quan phủ đem dần dần xác minh trả lại. Lời này như là đất bằng kinh lôi, trong đám người nổ tung. Đòi tiền hết hiệu lực, điền sản ruộng đất trả lại. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là tiếng hoan hô nhất thái nhức óc. Trần Thanh Thiên, Trần Thanh Thiên bạt thuế, Cẩm Ý Liễu vệ bạt thuế. Dân chúng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cảm kích nước mắt linh. Trước đó âm thầm mắng qua Trần Mặc, giờ phút này đều xấu hổ khó làm, dập đầu tạ tội. Lý Tiểu Thảo càng là chân tay luôn cuống mà nhìn xem Trần Mặc, cái kia buồn cười vừa đáng thương bộ dáng nhỏ, để Trần Mặc nhịn không được cười lên. Hắn đi lên trước, vỗ vô đầu của nàng, "Tốt, tiểu nha đầu, giúp ngươi cha đem hãng buôn vải hảo hảo kinh doanh bắt đầu." "Ân, tạ ơn. Tạ ơn Trần đại nhân." Lý Tiểu Thảo tiếng như mũi vằn, khuôn mặt đỏ đến giống quả táo. Lúc này, huyện nha, phế bật, một đám phế bật. Chu Chính Nghị tức giận đến đem ô yếm ấm từ xa rơi vỡ nát. Tiền Quý chết, Đồ Cương kém chút bị lưu lại, Chu Phú còn kém chút bại lộ. Chúng ta tổn thất nặng nề. Cái kia Trần Mặc lại dẫm lên Tào Bang thi thể, kiếm đủ thanh danh. Chu Phú đã đổi về thường phục, sắc mặt âm trầm như nước, Thẩm Luyện nhận ra ta trừ pháp. Bất quá, không có chứng cứ, hắn không làm gì được ta. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia Trần Mặc thực lực tiến bộ nhanh như vậy, không ngờ là thối thể cựu trọng đỉnh phong. Còn có Thẩm Luyện lão hổ ly này tiếp ứng. Triệu Khôn thận trọng nói, đại nhân, bách hộ, chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn phách lối? Nếu không, mời Viên đại đương gia xuất thủ. Chu Chính Nghị hít sâu một hơi, cưỡng ép tỉnh táo lại, không thể. Viên Bá là triều đình truy nã trọng phạm, để hắn vào thành giết cầm y liễu vệ tổng kỳ. Động tĩnh quá lớn, phía trên truy tra xuống tới, chúng ta đều phải xong đời. Thẩm Luyện lại trước mắt, hắn cũng là trên quan trường người. Trong mắt của hắn lóe ra âm độc quan mang, muốn giết Trần Mặc, nhất định phải tìm một cái hợp tình hợp lý, để hắn không thể không rời đi huyện thành bảo vệ cơ hội. Tỷ như, một cọc cần ra ngoài điều tra, đồng thời ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh bản án. Chu Phù âm lãnh gật đầu, ta sẽ lưu ý, nhất định phải nhanh diệt trừ kẻ này, nếu không hậu hoạn vô tận. Cầm ý địa vệ vệ sở. Thẩm Luyện đem lần này tịch thu được ngân lượng đăng ký nhà kho, công tích báo cáo. Sau đó, hắn đem cái viên kia thối cốt đan cùng một bản mới bí tịch giao cho Trần Mặc. Trần Mặc, lần này ngươi làm được rất tốt. Cái này mai thối cốt đan có thể giúp ngươi tại đột phá thông lực cảnh lúc tốt hơn địa rèn luyện xương cốt, đánh xuống nền móng vững chắc. Bản này hoàng cấp thượng phẩm lưu ma đại lực quyền là thông lực cảnh bên trong không sai công pháp, chủ tu cơ bắp lực lượng, cương mãnh vô cùng, chính thích hợp ngươi. Còn có cái này vừa tịch thu được thái bảo công, là không tệ khổ luyện công pháp, có thể tăng cường màng da bắp thịt lực phòng ngự, ngươi cũng vẽ một phần à? Trần Mặc tiếp nhận đan dược và bí tịch, trong lòng mừng rỡ. Thẩm Luyện nhìn xem Trần Mặc, nội tâm tràn đầy cảm thán cùng rung động. Đây là thiên tài sao? Làm sao đột phá nhanh như vậy? Với lại, cái kia truy phong đao pháp cùng bộ pháp, hiển nhiên đã hoàn mỹ, ngay cả hắn cũng không sánh nổi, a không hổ là từ kinh đô người tới. Lúc này, Trần Mặc hỏi thăm liên quan tới thông lực cảnh một số việc. Thẩm Luyện tiếp tục đề điểm. Thối thể cảnh là rèn luyện nhục thân cơ sở giai đoạn, mà thông lực cảnh là rèn luyện nhục thân tiến giai giai đoạn, cực kỳ trọng yếu. Muốn ở đây cảnh đi được xa, nên móng chắc cố, tương lai tiềm lực càng lớn, liền không thể chỉ tu một môn công pháp. Trên lý luận tới nói, tốt nhất đem ra thịt, gân, xương, tủy trong đó ba loại rèn luyện đến cực hạn. Chỉ là, thường nhân nào có nhiều thời gian như vậy, tinh lực, tiền tài đi tu luyện nhiều như vậy công pháp đâu? Nhưng Trần Mặc có khắc mệnh hệ thống, giá tâm rất lớn, hắn muốn đúc thành hoàn mỹ cơ sở. Trần Mặc, thông lực cảnh rất trọng yếu, trước tiên cần phải tìm tới một môn cao cấp luyện gân hoặc là luyện cốt pháp môn, lại đi đột phá, bằng không, thân thể khả năng không thể thừa nhận lực sâu toàn thân thống khổ. Thẩm Luyện không giữ lại chút nào nói với hắn thông lực cảnh đặc điểm. Trâm tổng cơ, ta dựng lên rất nhiều công, có thể ban thưởng công pháp cao cấp đi. Ta có thể ban thưởng, đã sớm phần thưởng, nhưng mấy năm trước, ta nơi này phát sinh qua một sự kiện, cẩm ý liễu vệ vệ sở, toàn quân bị diệt, tất cả công pháp bị cướp đoạt không còn. Về sau, công pháp cao cấp liền không để tại cái này, ta có công tích lời nói, đều là trực tiếp từ phụ thành phát xuống ban thưởng. Thẩm Luyện hạ giọng, tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Ta đã xem chiến công của ngươi, nhất là ngươi thiên phú bí mật báo cáo cho Triệu Thiên Hộ, hắc hắc, ngươi liền chờ xem, Triệu Thiên Hộ làm người nặng nhất nhân tài, tuyệt đối sẽ bồi dưỡng ngươi, để bằng ngươi. Trần Mặc nội tâm vui sướng. Hắn ôm quyền trịnh trọng nói, thuộc hạ minh bạch. Đi, ngươi trở về đi, gần nhất vất vả, cho ngươi nghỉ một hai ngày, chờ thêm mặt người khen. Hắc hắc, sát phạt qua đi, cần buông lỏng một chút, ngày mai đi Bách Hoa lâu tìm mấy cái cô nương khoái hoạt một cái đi, miễn cho ảnh hưởng tâm tính. Cái khác cẩm ý liễu vệ đều nháy mắt ra hiệu. Trần Mặc trong lòng hơi động. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Bách Hoa lâu cô nương rất nhuận. Bất quá, loại sự tình này, nào có giết người khắc mệnh thoải mái. Trở lại nhà có ma, Trần Mặc nhìn xem trong tay thối cốt đan, như ma đại lực quyền cùng thái bảo công lại nhìn một chút hệ thống bảng bên trên, còn thừa tuổi thọ 151 năm, số lượng, dạ tâm mừng mừng. Bất quá, dưới mắt còn không phải tốt nhất đột phá thời cơ. Dựa theo Thẩm Luyện nói, thông lực cảnh phi thường trọng yếu, muốn đột phá, trước tiên cần phải tìm tới luyện gân hoặc là luyện cốt pháp môn, với lại, thông lực cảnh là một lần thân thể thủy biến, cần năng lượng rất nhiều. Đến lúc đó nhất cử khắc mệnh, đem tất cả công pháp toàn đều đẩy lên hoàn mỹ, liền có thể sinh ra đầy đủ năng lượng đi thủy biến, thân thể cũng mới có thể tiếp nhận thông lực cảnh lúc lực sâu toàn thân thống khổ cùng áp lực. Bằng không, không cẩn thận, rơi vào tàn tật hạ trạng. Công tử, nước nóng chuẩn bị xong. Tiểu điệp tế thanh tế khí nói, khuôn mặt nhỏ tại dưới ánh nến lộ ra phá lệ ôn nhu. Trần Mặc nhìn xem bận trước bận sau tiểu nha đầu, người hiện đại linh hồn lại bắt đầu quấy phá, cố ý thở dài, ai, tiểu điệp à, công tử ta hôm nay cự tuyệt hai cái đại mỹ nữ, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là thua thiệt lớn. Tiểu điệp cúi đầu, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, công tử, tiểu điệp, cũng có thể. Chương 11, kẻ chép văn đánh mặt thoải mái hơn chương 11, kẻ chép văn đánh mặt thoải mái hơn Trần Mặc một người. Chật chật, thời đại này nữ hải thật trưởng thành sớm a. Tiểu điệp cũng còn không có nảy nở đâu. Được rồi, công tử ta thích lớn. Công tử, tiểu điệp đã lớn lên nha. Ta nói là nơi này. Tiểu điệp sững sờ, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Công tử thật là xấu. Vậy mà, lập tức miệng nhỏ vi vi cong lên, có chút muộn muộn không vui, ưỡn ngực mức, nhưng lại mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Sau đó tức giận, vô cùng khả ái. Công tử nếu là hối hận tịch thu hai mỹ nữ kia, hiện tại đi muốn trở về còn kịp. Trần Mặc cười ha ha một tiếng, xích lại gần nàng, cố ý hít mũi một cái, nha, ở đâu ra đố kỵ? Thư hết rồi a. Công tử, ngươi nói bậy. Ta mới không có. Tiểu điệp trong nháy mắt nháo cái đỏ thắm mặt, dậm chân, vừa thẹn vừa vội. Nhìn xem nàng thẹn thùng vô hạn bộ dáng, Trần Mặc trong lòng nóng lên, cái nào đó bộ vị rất không tự chủ có phản ứng. Hắn tranh thủ thời gian cung không lương tử, che giấu xấu hổ. Tiểu điệp mặc dù đơn thuần, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được công tử có chút không thích hợp, đỏ mặt chạy ra. Ân, ngày mai hoặc ngày mốt nghỉ một, là nên đi hảo hảo đi dạo một cái huyện Thanh Sơn, nhìn xem có cái gì diễm lộ, thuận tiện đi Bách Hoa lâu thư giãn một tí. Có vẻ như nguyên thân ở kinh đô cũng không có cùng Bách Hoa lâu Hoa Khôi từng có gặp nhau. Hắn trông coi thân thể, tối thiểu phải cùng Hoa Khôi Đàm Phong Hoa Tuyết Nguyệt A với lại, Thanh Lâu loại địa phương này, từ xưa đến nay, liền là Hạ Cửu Lưu tin tức giao hội chi địa, nếu có thể xong một cái Hoa Khôi, đối với tình báo loại hình, có chỗ tốt. Hắn nhưng là suy nghĩ nhiều tìm một chút ác nhân giết đâu. Hôm sau, Trần Mặc một thân y phục hàng ngày, cất từ Tào Bang nơi đó dự chi tới bạc, nên ngang đi hướng huyện Thanh Sơn nổi danh nhất Thanh Lâu, Bách Hoa Lâu. Ân, cùng kinh thành cái kia Thanh Lâu danh xưng mở dạng, không biết là trùng hợp, vẫn là nơi này là chi nhánh. Là một cái người xuyên biệt, hắn đối cái này cổ đại chứ danh chỗ ăn chơi thế nhưng là hiếu kỳ đã lâu. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến bên trong sáo trúc quản dây cùng không ngừng bên hai, oanh ca điển ngữ, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay tựa hồ phá lệ náo nhiệt, hỏi một chút quy công mới biết, nguyên lai là Bách Hoa Lâu mới tới thanh quan nhân, hoa tên Tô Tiểu Tiểu Hoa Khôi, hôm nay muốn tuyển chọn một vị khách quý. Điều kiện chỉ có một cái, thi từ đả động nàng. Ta đi, kinh điển tiểu đoạn A. Trần Mặc nội tâm đậu đen rau muống, cảm giác giống như là đi vào nào đó bộ màn kịch ngắn hiện trường đóng phim, bất quá, ta thích. Hắn tìm cái gần phía trước chỗ ngồi xuống, điểm thịt rượu, có chút hăng hái mà nhìn xem trên đài. Cái kia Tô Tiểu Tiểu sắc thực tuyệt sắc, ôm ấp tỉ bà, nửa che ngọc diện, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang một cỗ thanh lãnh cùng sầu bi, ta thấy mà yêu. Mà càng nhiều hơn chính là chọc người nội tâm mỹ ý, để ở đây các nam nhân đều lòng ngưỡng ấy. Rất nhanh, một chút tự xưng là phong lưu tài tử, phú gia công tử bắt đầu tiến lên hiến thơ. Có ngâm gió ngợi trăng, có thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nhưng trên đài mỹ nhân kia chỉ là khẽ bước cằm, hiển nhiên cũng không đả động nàng. Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên, nhà. Đây không phải chúng ta huyện Thanh Sơn Tân Tấn Trần Thanh Thiên Trần Tiểu Kỳ sao? Làm sao, ngài cái này vũ đao lộng đồng người thô kệch, cũng hiểu cái này ngầm phong làm nhã luật điệu. Trần Mặc quay đầu, nhìn thấy một cái du đầu phấn diện công tử áo gấm, chính ôm một cái kỹ nữ, một mặt châm chọc nhìn xem hắn. Người này chính là huyện nha chủ bộ nhi tử, Vương Đằng, ngày bình thường không có thiếu ỷ vào quyền thế của cha mình khi nam phế nữ. Trần Mặc không biết hắn, nhưng hắn nhận biết Vương Đằng trên đầu màu đỏ kiểu chữ. Điểm tờ cờ, 58, Vương Đằng thanh âm không nhỏ, lập tức hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Rất nhiều người đều nhận ra Trần Mặc, châu đầu ghé thai. Là Trần Thanh Thiên. Hắn làm sao cũng tới loại địa phương này. Võ phu biết cái gì thi tử? Sợ là đến tham gia náo nhiệt ta. Vương Đằng gặp hấp dẫn chú ý, càng thêm đắc ý, Trần Tiểu Kỳ, nơi này cũng không phải ngươi đuổi nghịch uy phong địa phương. Thi tử ca phú, đó là chúng ta người đọc sách sự tình, ngài à, vẫn là trở về thẩm ngươi phạm nhân a. Miễn cho chờ một lúc nghẹn không ra nửa chữ, càng thêm trò cười. Trung quanh vang lên một trận trầm thấp cười vang. Trần Mặc cũng không sinh khí, chậm rãi nhấp miệng rượu, lườm Vương Đằng một chút, Vương công tử đúng không? Nghe nói cha ngươi là chủ bộ. Chậc chậc, xem ra cha ngươi tham. A không, dạy đến không tiểu à, để ngươi có thể mỗi ngày tại cái này Bách Hoa Lâu vung tiền như rác, có muốn hay không ta ngày nào đi nhà ngươi dạo chơi. Vương Đằng biến sắc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Mặc không để ý đến hắn nữa, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vươn người đứng dậy. Hắn kiếp trước là sinh viên ngành khoa học tự nhiên không giả, thi từ dự trữ sắc thực không nhiều, nhưng không chịu nổi hắn soát vô số cầu huyết màn kịch ngắn cùng mạng lưới tiết mục ngắn a. Những cái kêu biên kịch vì trang bức đánh mặt, thế nhưng là đem có thể chép thi từ đều chép ra bao tương. Hắn đi đến trước sân khấu, đối cái kia thanh lãnh hoa khôi Tô Tiểu Tiểu chắp tay, cất cao giọng nói, Tô đại gia, tại hạ Trần Mặc, ngẫu nhiên đạt được một thơ, mời đánh giá. Tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, muốn nhìn một chút cái này võ phu có thể phun ra cái gì ngả voi đến. Vương Đằng càng là ôm cánh tay, chuẩn bị chế dễ ước. Trần Mặc háng giọng một cái, thầm nghĩ, cho mời màn kịch ngắn bên trong xuất hiện nhiều nhất Lý Bạch thật to. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, mang theo một tia bệ nễ, cuối cùng nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, chậm rãi ngâm lên, vân tưởng y phục hoa tưởng dùng, xuân phong Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không có bảy ngọc sơn đầu gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Phi 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 phi. Bài thơ này tại màn kịch ngắn bên trong đều nhìn luôn, rất nhiều xuyên qua chủ giác độ lấy ra đọc một cái, đến hắn đọc, nội tâm có chút khó chịu. Bất quá, bài thơ này ca, dùng để hình dung Tô Tiểu Tiểu, ngược lại là phi thường phù hợp. Nữ nhân này, xinh đẹp có chút quá mức, không rõ loại này rừng tiêm nước độc, vì sao lại có nữ nhân xinh đẹp như thế, cũng như thế nào là thanh quan mà. Loại địa phương này, còn có thể bảo trì thanh quan mà. Xem ra, Hoa Khôi thân phận không đơn giản a ân, màn kịch ngắn bên trong cũng đều là như thế đập. Bất quá, cái này câu thơ vừa ra, nguyên bản ồn ào đại đường, trong nháy mắt tiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất hiển nhiên, những này không kiến thức thổ dân bị trấn trụ. Tô Tiểu Tiểu ôm tỉ bà tay có chút dừng lại, thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc cùng kinh hỉ. Tất cả mọi người đều bị bài thơ này ca ý cảnh, tài văn chương cùng tình cảm rung động thật sâu. Nữ nhân, còn có thể như thế hình dung. Cái này, đây là một cái võ phu có thể viết ra. Vương Đằng há to miệng, như là bị bóp lấy cổ con vịt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng ghét. Trên đài Tô Tiểu Tiểu, sớm đã buông xuống tỉ bà, đứng dậy, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng đối Trần Mặc, thật sâu khẽ chào, thanh âm mang theo vẻ kích động cùng run rẩy. Trần công tử đại tài. Này thơ, có thể xương có 102. Chỉ là, tiểu tiểu mỏng liếu chi tư, không đảm đương nổi bài thơ này tán dương. Nàng ngọc thủ nhẹ duỗi, làm ra mời tư thái, công tử, mời rời bước nội thất, tiểu tiểu nguyện vì công tử đơn độc đánh đàn một khúc. Toàn bộ Bách Hoa Lâu sôi trào. Hoa Khôi Tô Tiểu Tiểu khách quý, vậy mà thật bị một cái cẩm y liễu vệ võ phu cầm xuống. Vẫn là dùng như thế kinh diễm một bài thơ ca. Trần Mặc tại một mảnh hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt khiếp sợ bên trong, đối trận mắt hốc mồm Vương Đằng, lộ ra một cái cực kỳ cần ăn đòn nợ nụ cười trào phúng, sau đó tiêu sái hất lên ống tay áo, đi theo Tô Tiểu Tiểu, đi hướng cái kia làm cho người mơ màng hương quê. Vương Đằng tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run, cảm giác mặt đều bị quất sưng. Trần Mặc trong lòng thì là mừng thầm, cảm tạ màn kịch ngắn, cảm tạ Lý Bạch đại lão. Chậc chậc, có vẻ như xuyên việt về cổ đại, làm kẻ chép văn đánh mặt, cũng thật thoải mái. Chậc chậc, liền muốn có thể cùng Hoa Khôi đàm phong nguyệt. Nội tâm của hắn có chút kích động, đây chính là Hoa Khôi, vẫn là thanh quan, dài hơn đến càng hăng, đợi chút nữa liền cầm xuống nàng sơ dạ quyền. Chương 12, Tô Tiểu Tiểu thân phận thần bí chương 12, Tô Tiểu Tiểu thân phận thần bí mà vừa rồi, ngay tại Trần Mặc ngâm ra cái kia thủ thanh bình điều dẫn tới cả sảnh đường màu, cũng theo Tô Tiểu Tiểu đi vào hương quế lúc, Bạch Hoa lâu lầu 2 một gian yên lặng nhã các bên trong, một vị công tử chính dựa vào lan can mà trông. Vị này công tử thân mang nguyệt bạch cẩm bào, eo quấn đai lưng ngọc, cầm trong tay quạt xếp, quả nhiên là phong lưu phong khoáng. Chỉ là khuôn mặt quá tuấn mỹ, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, môi hồng răng trắng, một đôi mắt linh động như nước, trong cổ càng là không một chút nô lên. Nếu có cẩn thận người quan sát, nhất định có thể nhìn ra đây là một vị nữ giả nam trang giai nhân tuyệt sắc. Nàng nhìn qua Trần Mặc biến mất tại đầu bậc thang bóng lưng, trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghiền ngẫm. Như thế tài văn chương, lại xuất từ một cái lấy sát phạt nghe tiếng cầm ý liễu vệ tiểu kỳ chi thủ. Nàng nhẹ giọng tự nói, thanh âm thanh thúy, như hoàng oanh xuất gốc. A Phúc, nàng kêu một tiếng, sau lưng một vị như là giống như cột điện Trần Mặc hộ vệ không người nghe lệnh, đi dò tra cái này Trần Mặc, càng kỹ càng càng tốt. Ta muốn biết hắn tất cả nội tình, nhất là hắn cái này thân tài văn chương là từ đâu tới. Là, tiểu thư. Hộ vệ A Phúc lĩnh mệnh, ý mắng lui ra. Tô Tiểu Tiểu trong hương quê, gian phòng bố trí được thanh nhã độc đáo, hương hương lượn lờ, cùng phía ngoài ồn ào náo động phảng phất giống như hai thế giới. Tô Tiểu Tiểu tự thân vị Trần Mặc trong trà, tư thái ưu nhã, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Trần công tử văn võ song toàn, tiểu tiểu bội phụ. Không biết công tử còn muốn nghe cái gì từ khúc. Trần Mặc tiếp nhận chén trà, nhưng không có phẩm, mà là để ở một bên, rất trực tiếp nhìn xem Tô Tiểu Tiểu cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Tô đại gia, Trần Mỗ là người thô hảo, không hiểu nhiều như vậy còn con quân quấn. Ta tới đây, không phải là vì nghe hát, chỉ là muốn cùng Tô đại gia ngươi nói chuyện phong nguyệt. Hắn lời này đã nói đến tương đương ngay thẳng, mang theo rõ ràng ám chỉ. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nhưng vẫn như cũ duy trì lễ phép. Trần công tử nói đùa, Tiểu Tiểu là thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân, đây là Bách Hoa lâu quy củ, cũng là nho nhỏ ranh giới cuối cùng, còn xin công tử tôn trọng. Ngoại trừ phong nguyệt, chúng ta còn có thể thưởng trà, đánh cờ, thảo luận thi tử. Như cùng công tử hữu duyên, tương lai các loại tuổi còn nhỏ đến, sẽ xem xét chỉ làm công tử đỏ quan nhân đâu. Trần Mặc khiêu mi, hắn nhìn ra được, cái này Tô Tiểu Tiểu cũng không phải là ra vẻ tư thái, trong ánh mắt kiên trì là thật. Hắn lúc đầu cũng chính là ôm liệp diễm tâm tư tới, thấy đối phương minh xác cự tuyệt, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng lười cưỡng cầu, càng không tất yếu chơi cái gì học đòi bắt bẻ, chậm chậm mưu toan trò xiếc. Có thời gian không bằng đi giết tác nhân. Đã như vậy, vậy liền tính toán. Trần Mặc đứng người lên, thoải mái địa phủi phủi quần áo, xem ra ta không có duyên với Tô đại gia, chả không sai, cáo tử. Nói xong, lại thật không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi. Tô Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Nàng gặp quá nhiều tài tử phú hào vì nàng si mê, giúp cầm cố túng, quấn quýt chặt lấy, vung tiền như rác. Nhưng chưa từng thấy qua như thế gọn gàng mà linh hoạt, bị cự tuyệt sau trực tiếp rời đi. Cái này Trần Mặc, quả nhiên cùng người thường khác biệt. Nhìn xem Trần Mặc bóng lưng rời đi, Tô Tiểu Tiểu ánh mắt phức tạp. Nàng đi đến trước thư án, trải rộng ra một chương nhỏ tiền, nâng bút viết xuống mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ, phát hiện một nhân tài, sát phạt quả đoán, không sợ quyền thế, tâm tính quả quyết, không theo lẽ thường, tài văn chương nổi bật, hắn đối nữ sắc có ý đồ, nhưng không phải háo sắc vô trí. Đề nghị tra tin tức của hắn, quyết định phải chăng tiếp tục tiếp xúc. Viết xong, nàng đem nhỏ tiền cuốn lên, nhét vào một cái tiểu xảo ống trúc, đi đến bên cửa sổ, một cái bồ câu đưa tin lặng yên rơi xuống. Nàng đem ống trúc cột vào bồ câu đưa tin trên đùi, khinh khinh đưa tới, bồ câu đưa tin về cánh, biến mất ở trong màn đêm. Trần Mặc cũng lười đi tìm những cô nương kia, dự định tranh thủ thời gian tìm bạn gái. Vừa đi ra Bách Hoa lâu, đang chuẩn bị hô hấp một ngụm không khí mới mẻ, liền nghe đến bên cạnh một cái réo rắt thanh âm vang lên, "Vị huynh đài này, xin dừng bước." Trần Mặc quay đầu, nhìn thấy một vị nữ giả nam trang công tử chính mỉm cười nhìn lấy mình. Ánh mắt của hắn độc ác, một chút liền xem thấu cái kia thô ráp ngụy trang dưới, là như thế nào một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt cùng nguyện chuyển dáng người. Nhất là cặp mắt kia, thanh tịnh sáng tỏ, mang theo thông minh cùng một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. "Có việc?" Tại hạ họ Mục, tên một chữ một cái chữ xanh. Mục Thanh chắp tay nói, mới vừa nghe Văn huynh đài một bài tuyệt diệu thơ hay, kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Không biết có thể hãnh diện, để tại hạ làm chủ, cùng huynh đài nâng cốc luân hoan, nghiên cứu thảo luận thi tử. Trần Mặc nhìn thấy loại này màn kịch ngắn bên trong nát đường cái nội dung cốt truyện, trong lòng mừng rỡ, nhìn đối phương khí chất và ăn nói, tuyệt không phải người thường, vậy liền tiếp xúc một chút ta mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chắp tay nói, nguyên lai là Mục công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đã Mục công tử thịnh tình, Trần Mỗ từ chối thì bất kính. Hai người liền tại phụ cận tìm một nhà thanh nhã tiểu quán ngồi xuống. Trong bữa tiệc, Mục Thanh ngôn ngữ lời nói sắc bén, không ngừng nói bóng nói gió, ý đồ tìm hiểu Trần Mặc nội tình. Trần Mặc thì nói chêm chọc cười, nửa thật nửa giả, thỉnh thoảng toát ra một đôi lời hiện đại ngạnh, nghe được Mục Thanh sửng sốt một chút, lại cảm thấy tân kỳ thú vị. Trần Mặc nhìn xem nàng ra vẻ lão thành nhưng lại khó nén vẻ hiếu kỳ, cảm thấy mười phần đáng yêu, cố ý nhìn chằm chằm mặt của nàng, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. "Mục huynh đệ, dung mạo ngươi thật là tuấn tú. Nếu không có cái này thân nam trang, ta đều muốn cho là ngươi là nhà ai trộm đi đi ra đại tiểu thư. Thật sự là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song a." Mục Thanh nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt bay lên hai bôi hồng hà, nhịp tim lập vỗ, vừa thẹn lại quẫn, vội vàng cúi đầu uống rượu che giấu. người này ánh mắt làm sao như thế xảo trá. Nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, Trần Minh bây giờ tại huyện Thanh Sơn thanh danh hiển hách, là dân chờ lệnh, không sợ cử quyền, làm cho người kính nể. Chỉ là nơi đây thế lực rắc rối khó gỡ, Trần Minh liền không sợ sao? Trần Mặc cười ha ha một tiếng, hăng hái, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, phóng khoáng nói, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Một chút si mị quỷ quái, cần gì tiếc nuối? Hắn mượn tự hứng, muốn giả bộ một chút bức, vô án ngâm lên, triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Một bài Lý Bạch Hiệp khách hành bị hắn dõng dạc địa ngâm ra, cái kia cố cầm kiếm thiên ai, khoai y ân cửu hào hiệp khí khái, trong nháy mắt đập vào mặt. Mục Thanh nghe được tâm trí hướng về, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, đã không chỉ là hiếu kỳ, tăng thêm mấy phần khó nói lên lời thưởng thức. Cái này Trần Mặc, sát phạt lúc như tu la, tài văn chương có thể di động kinh thành, hào hùng càng hơn du hiệp, đến tột cùng là cái người thế nào? Trần Mặc gặp nàng ánh mắt, nội tâm dâng lên ác thú vị, cố ý xích lại gần, Mục Thanh nắm ở bờ vai của nàng, giả bộ như say khướt dáng vẻ, "Mục huynh đệ, ta cùng ngươi hợp ý, về sau chúng ta liền là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm." Cánh tay tiếp xúc đến cái kia rõ ràng không giống với nam tử mềm mại đầu vai, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt sự nữ mùi thơm. Tay cầm còn lơ đãng địa tại nàng đầu vai vô, cảm giác vào tay trô đơn bạc mà mềm mại. Mục Thanh thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, một cỗ chưa bao giờ có nam tử khí tức đập vào mặt, để nàng tim đập rộn lên, gương mặt bay lên hường hà, may mắn bóng đêm che lấp. "Mục huynh đệ, ngươi thân thể này có chút đơn bạc a, phải luyện nhiều một chút." Trần Mặc ra vẻ quan tâm, một cái tay khác lại ba điệu một cái đập vào Mục Thanh ngực, xúc tú chỗ, đúng là kinh người sung mãn cùng mềm mại. A. Trần Mặc ra vẻ kinh ngạc, nhéo nhéo, lực đạo rất nhẹ, nhưng đủ để Mục Thanh hồn phi phách tán. "Mục huynh đệ, ngươi cái này cơ ngực, làm sao như thế phát đạt? Còn như vậy, mềm hồ." Chương 13, lập nhân thiết chương 13, lập nhân thiết Mục Thanh. Nàng cả người như là bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, toàn thân huyết dịch phảng phất đều vọt tới trên mặt. Nàng bỗng nhiên tránh thoát Trần Mặc ma trảo liền lùi mấy bước, vừa thẹn vừa giận, chỉ vào Trần Mặc, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Trần huynh, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chuyện quan trọng, trước cáo từ trước. Nói xong, cơ hồ là chạy chối chết, ngay cả bóng lưng đều mang mấy phần hoảng hốt. Trần Mặc nhìn xem nàng chật vật bóng lưng, hắc hắc cười không ngừng, cảm thấy cái này cổ đại tình minh đệ thật sự là có một phong bị khác. Mục Thanh, tên thật trên thực tế là Mục Thanh Ý Điệp, nàng một đường chạy về ngủ lại khách sạn, trái tim còn tại phanh phanh của loạn, trên mặt bỏng đến có thể chứng ốp liếp. Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng nhận qua như thế khinh bạc. Tiểu thư, ngài thế nào? Hộ vệ A Phúc nhìn thấy tiểu thư nhà mình bộ dáng này, giật nảy mình. Mục Thanh Y thì thở phì phò, thật vất vả bình phục lại tâm tình, nhưng nghĩ đến Trần Mặc cái kia đáng giận tiếu dung cùng cặp kia tắc quái tay, lại là một trận tức giận. Nàng cưỡng ép đem lực chú ý chuyển rời đến chính sự bên trên. A Phúc, chuẩn bị một chút, chúng ta đi bái phòng bản địa cầm ý để vệ bách hộ, Chu Phú. Tiểu thư, ngài đây là? Chúng ta đám kia từ Nam Man tới hàng cần đáng tin hộ vệ áp giải hồi phủ thành, chúng ta là hoàng thượng, mời bản địa cầm ý để vệ ra mặt, danh chính ngôn thuận. Mục Thanh Y thì trong mắt lóe lên một tia khôn khéo. Rất nhanh, Mục Thanh Y khôi phục nữ nhi trang phục, lấy phủ thành hoàng thương thân phận, gặp được bách hộ Chu Phú. Mục tiểu thư yên tâm, hộ vệ hàng hóa, bảo đảm thương lộ thông suốt, vốn là cầm y vệ ta chỗ chức trách. Chu Phú vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng nhanh chóng tính toán. Phủ thành tới đại tiểu thư, bối cảnh bất phàm, nhóm này hàng tất nhiên giá trị liên thành, với lại mục đích là phủ thành, đường xá không gần. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, một cái tuyệt diệu kế mượn đao giết người nổi lên trong lòng. Chu Phú nội tâm rất hưng phấn, nhưng ra vẻ khó xử. Bất quá Mục tiểu thư, gần đây trong huyện công việc bề bộn, nhân thủ khẩn trương. Như vậy đi, ta cho ngài đề cử một vị tướng tài đắc lực. Huyện ta cầm y liễu vệ tiểu kỳ chân mặc, tuổi trẻ tài cao, thực lực mạnh mẽ, làm việc quả quyết, trước đó không lâu vừa tiêu diệt Tào Bang một bộ, uy danh hiển hách. Từ hắn dẫn đội hộ tống, nhất định có thể bảo đảm ngài hàng hóa vạn vô nhất thất. Mục Thanh Y liền nghe được Trần Mặc cái tên này, đầu tiên là sức sở, lập tức nhớ tới đổ vô sĩ kia, răng ngả thầm cắm, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. À, Trần Mặc. Thế nhưng là vị kia bị bách tính gọi Trần Thanh Thiên Trần Tiểu Kỳ. Chính là. Tốt. Vậy liền theo Chu Bách Hộ nói, làm phiền Trần Tiểu Kỳ. Mục Thanh Y liền nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Dễ sồn, trên đường nhìn bạn tiểu thư làm sao hồi báo ngươi. Chu Phú nhìn xem Mục Thanh Y liền bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh. Trần Mặc a Trần Mặc, phủ thành lộ biển, núi cao rừng rậm, đạo phỉ hoành hành. Hát phong trại viên đại đương gia, thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Lần này, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Lại nói Trần Mặc đùa giỡn một phen bị kia thanh lãnh vừa đáng yêu mục công tử tâm tình không tồi địa trở lại nhà có ma. Mặc dù cuối cùng không thể tại Hoa Khôi nơi đó đắc thủ, nhưng có thể đùa một cái Mục Thanh Y liền loại cấp bậc này tuyệt sắc, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Vừa đẩy ra cái kia phiến hơi có vẻ cũ nát đại môn, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Chỉ gặp nguyên bản coi như rộng rãi trong viện, giờ phút này lại chất đầy đồ vật. Từng thất nhan sắc sáng rõ tơ lụa, một giỏ giỏ tươi mới trái cây rau quả, hủ tiếu tạp hóa, thậm chí còn có mấy con bị trói lấy chân gà mái tại khanh khách gọi. Rực rỡ muôn màu, cơ hồ không chỗ đặt chân. Trong viện, lấy Lý Tiểu Thảo cầm đầu, đen nghịt địa quỳ một đám mách tính, sợ là có 2-30 người. Nhìn thấy hắn trở về, đám người nhãn tỉnh sáng lên, đồng loạt đập phía dưới đi, thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng vô cùng cảm kích, đa tạ Trần Thanh Thiên ân cứu mạng. Trần Thanh Thiên đại ân đại đức, tiểu dân không thể báo đáp a. Một điểm tâm ý, mời Thanh Thiên lão gia cần phải nhận lấy. Lý Tiểu Thảo ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động. Trần đại nhân, đây đều là nhận qua Tào Bang ước hiếp, bị ngài giải cứu các hàng xóm láng giềng, mọi người góp tiền, đưa cho ngài điểm tâm ý, ngài có thể nhất định phải nhận lấy. Nhìn xem cái này chồng chất như núi tạ lễ cùng trước mắt bọn này thuần phát mà sốt ruột khuôn mặt, Trần Mặc trong lòng có chút ấm áp, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thanh tỉnh lý trí. Khá lắm, chiến trận này trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu là thu, cố nhiên có thể cải thiện sinh hoạt, nhưng cái này Trần Thanh Thiên nhân thiết coi như đứng không vững. Chu Phú, Chu Chính Nghị những lao hồ đó ly, đang lo tìm không thấy ta nhược điểm đâu. Hôm nay thu một thất bại, ngày mai bọn hắn liền có thể tố cáo ta thu lấy kết xù hối lộ. Được thôi, vậy liền giả bộ một chút bức, lập một cái nhân thiết, dù sao cái niên đại này, dân tâm có thể dùng. Dạng này những cái kia ác nhân muốn thông qua chính thức phương diện chèn ép hắn, cũng phải cân nhắc một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia bao hàm kỳ vọng con mắt, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nghiêm túc mà thần sắc trịnh trọng. Hắn đi đến trong sân, thanh âm trong sáng, đủ để cho mỗi người đều nghe rõ, chư vị hương thân phụ lão. Tâm ý của các ngươi, ta Trần Mặc, tâm lĩnh. Hắn trước ôm quyền một vòng, ngỏ ý cảm ơn, lập tức lời nói xoay chuyển, ngựa khí trở nên chém đinh chặt sát, nhưng là, những vật này, ta một kiện cũng không thể thu. Đám người lập tức rối loạn tương mừng, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Trần Mặc đưa tay, đè xuống nghị luận. Ta Trần Mặc thân là cẩm y liề vệ, tập hung an dân, chính là thuộc bổn phận chức trách. An lộc của vua, trung quân sự tình. Như bởi vì làm việc nằm trong phận sự liền thu lấy bách tính tài vật, vậy ta Trần Mặc cùng cái kia Tào Bang ác bá, cùng những tham quan kia ô lại, lại có gì khác nhau? Ánh mắt của hắn sắc bén địa đảo qua toàn trường. Hôm nay ta như thu các ngươi bài bóc, minh nhật liền có người dám đưa ta vàng bạc. Hôm nay ta như ăn các ngươi thuế thóc, minh nhật liền có người dám mời ta trái pháp luật. Lỗ hổng này tuyệt không thể mở. Hắn ngữ khí trầm dần, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Chư vị, xin đem đồ vật đều lấy về. Hảo hảo sinh hoạt, nếu có người nhất định không chịu lấy đi. Trần Mặc sầm mặt lại, thanh âm mang theo một cỗ lạnh thấu xương sắc khí, đó chính là hãm ta vào bất nghĩa, đừng trách Trần Mội trở mặt vô tình. Lời nói này như là búa tạ, đập vào mỗi người trong lòng. Dân chúng đầu tiên là chấn kinh, lập tức càng lớn cảm động cùng sùng kính giống như nước thủy triều dâng lên. Đây mới thật sự là thanh thiên đại lao ra a, không cầm bách tính một chân một đường, một lòng chỉ là công đạo. Cùng những cái kia sẽ chỉ bóc lột tác hối cầu quan so với đến, quả thực là khác nhau một trời một vực. Thanh thiên lão gia, chúng ta nghe Trần đại nhân. Nhanh đem đồ vật đều lấy về, đừng cho Trần đại nhân thêm phiền phức. Đám người kích động bắt đầu, nhao nhao đứng dậy, chẳng những không có bởi vì bị cự tuyệt mà tức giận, ngược lại càng thêm nhiệt tình cùng cung kính đem mang tới lễ vật trở về chuyện, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy gần như tín ngưỡng sùng bái. Lý Tiểu Thảo cũng lau nước mắt, dùng sức chút đầu, "Trần đại nhân, ta hiểu được. Chúng ta cái này lấy đi." Nhìn xem dân chúng bận rộn mà tràn ngập kính ý thân ảnh, Trần Mặc trong lòng âm thầm gật đầu. Thanh danh đứng thẳng, căn cơ coi như lâm xuống. Tiền tài, với hắn mà nói, giết ác nhân tới càng nhanh càng sạch sẽ. Thị nữ tiểu điệp đứng ở phía sau, con mắt đã trở thành tinh tinh trạng. Công tử, rất đẹp trai. Toàn thân đều phát ra ánh sáng đâu. Ngay tại đám người dần dần tán đi, sân sắp thanh không thời điểm, một cái hơi có vẻ nhát gan nhưng lại mang theo quyết tuyệt thân ảnh, đi ngược dòng người, phù phù một tiếng quỳ xuống trước Trần Mặc trước mặt. Đây là một cái niên kỷ ước chừng 18-19 tuổi nữ tử, mặc một thân tắm đến trắng bệnh màu xanh nhạt váy vải, lại khó nén hắn thiên sinh lệ chất. Nàng khuôn mặt như vẽ, khí chất dịu dàng, giờ phút này lê hoa đái vũ, càng lộ ra sở sở động lòng người, đúng là một vị không thua mục thanh ý điệp, Tô tiểu tiểu giai nhân tuyệt sắc. Chương 14, mới kinh nghiệm bao chương 14, mới kinh nghiệm bao dân nữ Tô Huyền Thành, khấu kiến Trần đại nhân. Nàng thanh âm nhẹ nào, lại rõ ràng nói ra, cầu Trần đại nhân, mau cứu gia phụ. Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ, phụ thân ngươi là? Gia phụ Tô Viễn Sơn, là thành Nam Tế Thế Đường ngồi công đường xử án đại phu. Tô Huyền Thanh nâng lên hai mắt đẫm lệ, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng. Ba ngày trước, một đám huyết lang bang ác đồ xâm nhập y quán, cưỡng bức gia phụ vì bọn họ luyện chế hại người độc dược thất bộ tán. Gia phụ cả đời làm nghề y y, chỉ vì cứu người, há chịu chế độc hại người. Từ chối thẳng thắn về sau, liền bị bọn hắn cưỡng ép bắt đi, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Nàng đập phía dưới đi, cái chán chạm đến băng lãnh mặt đất, dân nữ báo quan, huyện nha lại không người giám quản. Nói huyết lang bang thế lớn, lại phía sau có người làm chỗ dựa. Dân nữ cùng đường mặt lộ, nghe nói đại nhân không sợ cường quyền, là dân làm chủ, chỉ có thể liều chết đến đây, cầu xin đại nhân giải oan. Chỉ cần có thể cứu trở về gia phụ, dân nữ nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp đại nhân ân đức. Trần Mặc nghe được Tô Huyền Thanh lời nói, chẳng những không có cảm thấy phiền phức, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn quan mang. Cái này là phiên phức, đây rõ ràng là đưa tới cửa. Đại ngạch tuổi thọ cùng kinh nghiệm bao a. Hắn nhìn qua bản địa rất nhiều đọc lại không ai dám quản bản án, trong đó có không thiếu cùng huyết lang bang có quan hệ. Huyết lang bang là bản địa cùng Nam Man có buôn lậu vãng lai tội phạm bang phái, bang chủ huyết lang lệ phòng, hư hư thực thực thông lực cảnh tam trọng. Hắn phía sau có thể cùng một ít biên quân tướng lĩnh có liên lụy. Tô cô đương, xin đứng lên. Trần Mặc đưa tay hư đỡ, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo làm người an tâm lực lượng, việc này, bản quan quản. Đa tạ đại nhân. Tô Huyền Thanh lê hoa đái vũ, bộ dáng này làm cho người ta đau lòng. Ngươi về trước đi chờ xem, rất nhanh có kết quả. Hắn lúc này kết thúc nghỉ mục, thẳng đến cẩm y địa vệ sở. Cái gì? Ngươi muốn động huyết lang bang? Tổng kỳ thẩm luyện nghe xong Trần Mặc báo cáo, đột nhiên đứng dậy, sát mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn thấp giọng, ngữ khí mang theo trước nay chưa có nghiêm túc. Trần Mặc, ngươi có biết cái này huyết lang bang nội tình? Bọn hắn chiếm cứ tại thành Nam cùng Nam Man giáp giới màu xám khu vực, chủ yếu làm liền là buôn lậu hàng cấm cùng nhân khẩu câu làm, tâm ngoan thủ lạn, thực lực so Tào Bang chỉ mạnh không yếu. Hắn đi đến Trần Mặc trước mặt, ánh mắt sắc bén, mấu chốt nhất là, trên phố một mực có nghe đồn, Huyết Lang Bang có thể không kiêng nể gì như thế, là bởi vì bọn hắn phía sau có biên quân người đang làm chỗ dựa. Thẩm Luyện vô Trần Mặc bà bay, lời nói thâm thiế, ta biết ngươi muốn vì dân trừ hại, nhưng việc này liên lụy quá rộng, một cái không tốt, đừng nói ngươi, ngay cả ta đều có thể bị dính líu vào. Tạm thời ổn nhẫn, bàn bạc kỹ hơn. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia phấn chấn, đem một phần công văn cùng một bản phong cách cổ xưa bí tịch đưa cho Trần Mặc, huống chi, dưới mắt có một cọc càng khẩn yếu hơn, lại tương lai tươi sáng chuyện tốt giao cho ngươi. Đây là phủ thành Mục gia chính thức hạ đạt ủy thác văn thư, thuê cẩm y vệ ta hộ tống hắn thương đội tiến về phủ thành, Mục gia tiểu thư Mục Thanh Y cũng đã cùng Chu Phú liên hệ. Vị này Mục tiểu thư lai lịch bất phàm, gia tộc kia cùng hoàng thương đều có liên hệ, nếu có thể làm tốt lần này việc phải làm, đến hắn thưởng thức, đối ngươi ta thậm chí toàn bộ huyện Thanh Sơn vệ sở đều rất có ích lợi. Thẩm Luyện trong mắt lóe ra chờ mong, ta càng là đã dùng bổ câu đưa tin, hướng Triệu Thiên Hộ tiến cử ngươi, Thiên Hộ đại nhân cũng gật đầu. Khả năng này là ngươi nhảy ra huyện Thanh Sơn cái này đầm vũng nước đục cơ hội thật tốt. Tiếp theo, hắn lại chỉ vào quyển bí tịch kia, ngữ khí mang theo khen ngợi. Đây là Triệu Thiên Hộ đối ngươi lần trước công tích ngoài định mức ban thưởng, huyền cấp hạ phẩm công pháp Hổ Ma Thối Cốt Pháp, chính là thông lực cảnh bên trong tương đối tốt rèn luyện xương cốt công pháp, giá trị liên thành. Ngươi lại cất kỹ, tranh thủ tại hộ tống nhiệm vụ trước đột phá thông lực cảnh, chuyến này mới có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Dù sao, Chu Phú cũng biết chuyện này, rất có thể sẽ thông chi Hắc Phong trại viên bá độc thủ. Trần Mặc tiếp nhận quyển kia tản ra nhàn nhạt hung sát chi khí bí tịch, vào tay chìm điện, trang sách giống như từ một loại nào đó ra thú chế thành, hiển nhiên không phải bình thường. Huyền cấp hạ phẩm. Cái này so với hắn trước đó lấy được Như Ma đại lực quyển cùng Thái Bảo công đều cao cấp được nhiều. Nếu là thường nhân, đạt được chân quý như thế công pháp và tương lai tươi sáng nhiệm vụ, tất nhiên mừng rỡ như điên, đối Huyết Lang Bang loại này khoai lang bỏng tay tránh không kịp. Nhưng Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Luyện, ánh mắt bình tĩnh lại kiên định, "Tổng kỳ, hảo ý của ngài, thuộc hạ minh bạch. Mục tiểu thư hộ tống nhiệm vụ, thuộc hạ sẽ đi." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí chém đinh chặt sắt, nhưng Huyết Lang Bang cũng nhất định phải động. Thẩm Luyện cau mày, "Trần Mặc, ngươi..." Trần Mặc đánh gậy hắn, phân tích nói, "Tổng kỳ, ngài muốn, ta bây giờ thối thể cửu trọng, nhìn như nửa bước thông lực, nhưng muốn nhanh chóng ổn thỏa địa đột phá thông lực cảnh, cũng đem căn cơ làm chắc, cần lượng lớn tài nguyên, càng cần hơn thực chiến ma luyện. Như Ma đại lực quyền luyện đủ, Thái Bảo công luyện ra, cái này Hổ Ma Thối Cốt Pháp càng là sở trường tối cốt. Những này đều cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên, ta muốn đi cướp đoạt Huyết Lang Bang." Trong lòng của hắn lóe ra tính toán cùng sát ý, Huyết Lang Bang tội ác chồng chất, diện bọn hắn đã có thể vì dân trừ hại, thực hiện ta đối Tô Huyện Thanh hứa hẹn, càng có thể thu được tài nguyên, cùng sử dụng bọn hắn mệnh đến giúp ta thôi diễn công pháp, nhanh chóng đột phá. Đây là một mũi tên trúng ba con chim. Hắn nhìn về phía Thẩm Luyện, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, ta Trần Mặc làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Đã đáp ứng Tô cô đường, há có thể bởi vì cường quyền ý hiếp liền lật lọng. Vậy ta cùng Chu Phú chi lưu, có gì khác biệt? Cái này không phải ta võ đạo chi tâm. Thẩm Luyện nhìn xem Trần Mặc cái kia kiên định mà xí liệt ánh mắt, biết tâm ý của hắn đã quyết. Tiểu tử này, không chỉ có sát phạt quả đoán, càng có mình kiên trì cùng đạo nghĩa, nếu không chết, tuyệt không phải vật trong ao. Hắn trầm mặc một lát, trung điệp vỗ bàn một cái, ta không đồng ý ngươi đi. Mặc dù lao tử thưởng thức ngươi cố này không sợ trời không sợ đất sức mạnh, nhưng ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết, hiện tại, ta lấy thân phận của tổng kỳ mệnh lệnh ngươi, lập tức trở lại nghỉ mục, hảo hảo tu luyện. Tốt ta, vậy ta không đi. Trần Mặc trong ánh mắt lại hiện lên một tia kiên định. Thẩm Luyện thầm than một hơi, biết không khuyên nổi tiểu tử này, thôi, tiểu tử ngươi liền là cái gây chuyện tinh, đi, muốn động, liền động được nhanh. Động đến hung ác. Tại biên quân bên kia còn không có kịp phản ứng trước đó, đem sự tình làm vững chắc. Cần gì ủng hộ, chỉ cần không liên quan đến trực tiếp đối kháng biên quân, lão tử cho ngươi đỉnh lấy. Đa tạ tổng kỳ. Trần Mặc ôm quyền, trên mặt lộ ra tiêu dung. Hắn biết, Thẩm Luyện đây là đem bảo đặt ở trên người hắn. Hắn phảng phất đã thấy, Huyết Lang Bang hóa thành quần quần tuổi thọ cùng thôi diễn tiến độ, chờ hắn thẳng phá thông lực. Hắn cầm lấy quyển Tiên Hổ Ma Thối Cốt Pháp cảm thụ được trong đó huyền ảo, ánh mắt cực nóng. Như vậy, bước đầu tiên, trước hết cầm Huyết Lang Bang tuổi thọ, đem Hổ Ma Thối Cốt Pháp các loại công pháp khắc đến hoàn mỹ a. Chương 15, Trạm Sói Nghĩ Cách Cứu Viện. Chương 15, Trạm Sói Nghĩ Cách Cứu Viện. Cầm y liễu vệ hiệu suất làm việc, tại Thẩm Luyện ngầm đồng ý cùng Trần Mặc cường thế thôi thúc dưới, hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa mới nửa ngày công phu, Trương Khôi đám người liền khóa chặt Huyết Lang Bang giam giữ Tô Viễn Sơn địa điểm, thành bắc một chỗ nhìn như phổ thông kho hàng, kỳ thực là Huyết Lang Bang một cái trọng yếu đường khẩu. Âm u ở bước trong địa lao, mùi máu tươi cùng mùi nấm mốc hôi tạp. Dâu tóc lộn xộn, quần áo tổn hại Tô Viễn Sơn bị xích sắt khóa tại hình trên kệ, trên thân trải rộng vết roi, sắc mặt tái nhợt, hấp hối. Nhưng hắn cặp mắt kia, nhưng như cũ thanh tịnh mà kiên định. Một cái mang trên mặt mặt sẹo Huyết Lang Bang tiểu đầu mục, mang theo một cây dính máu roi ra, cười gằn, "Tô thần ý đi, cần gì chứ? Không phải liền là phối cái thất bộ tán sao? Đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi gật đầu, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Lại cứ như vậy chống đỡ xuống dưới, ngày này sang năm, liền là ngươi cùng ngươi cái kia như hoa như ngọc nữ nhi ngày rỗ." Tô Viễn Sơn khó khăn ngẩng đầu, xì ra một búng máu, "Phi, ta Tô Viễn Sơn làm nghề y tế thế, chỉ cứu người, không sợ người. Các ngươi ác đồ, mơ tưởng để cho ta trợ trụ vi ngược. Lao giả, muốn chết." Mặt xẹo đầu mắt giận tím mặt, giơ lên roi liền muốn hung hăng kéo xuống. Nhưng vào lúc này, oeng, địa lao nặng nề cửa sắt, bị một cỗ lực lượng cuồng bạo từ bên ngoài bỗng nhiên oanh mở, gỗ vụn vụn sắt vàng khắp nơi. Trần Mặc một thân phi ngư phục, cầm trong tay cương đao, đi đầu bước vào. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt đảo qua trong địa lao tình cảnh, rơi vào mình đầy thương tích Tô Viễn Sơn trên thân, ánh mắt bỗng nhiên băng hẳn. Phía sau hắn, Trương Khôi các loại cẩm y liễu vệ lực sĩ nối đuôi nhau mà vào, đằng đằng sát khí. Cẩm y liễu vệ phá án. Tất cả mọi người, thúc thủ chịu trói. Chân mặc thanh âm như là hàn băng, tại địa lao bên trong quân quẩn. Vết xẻo đao kia đầu mục đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ người tới chỉ là một cái tiểu đội cùng mấy cái phổ thông lực sĩ về sau, trên mặt lộ ra khinh thường cùng dữ tợn, ta tưởng là ai, nguyên lai là gần nhất danh tiếng rất đượng Trần Thanh Thiên. Trần Mặc, ngươi đảo tạo bang ổ, thật sự coi chính mình có thể tại cái này huyện Thanh Sơn sông pha. Hắn cơ roi, lệ bên trong nhâm địa cảnh cáo, nói cho ngươi, chúng ta huyết lang bang cũng không phải tạo bang những phế vật kia. Thức thời cút nhanh lên. Nếu không, chọc giận bang chủ của chúng ta, để ngươi chịu không nổi. Biên quân các đại nhân, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Mặc mặt không biểu tình, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay cương đao, lưỡi đao trực chỉ mặt xẻo đầu mắt, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bản quan, đại viêm cẩm ý địa vệ tiểu kỳ Trần Mặc, chỗ chức trách tập hung an dân, các ngươi bắt cóc lương thiện, bức người chế độc, tội ác tại trời. Hôm nay lợi dụng các ngươi chi huyết, chính ta đại viêm luật pháp. Giết. Một cái giết chữ lối ra, Trần Mặc xung phong đi đầu, hoàn mỹ cấp truy phong bộ pháp triển khai, thân hình như quỷ mị đột tiến. Đao quang như là truy hồn đoạt mệnh lãnh nguyệt, trong nháy mắt lướt qua cái kia còn đang kêu gào mặt xẻo đầu mắt cái cổ, hấp thu tuổi thọ. Mặt xẻo đầu mắt trên mặt nhe răng cười cứng đờ, hoảng sợ che chở máu cổ, ở băng ngã xuống đất. Trần đại nhân uy vũ, giết. Trương Khôi đám người gặp tiểu kỳ như thế dũng mãnh, sĩ khí đại trấn, nhao nhao vung đao thẳng hướng còn lại kinh hoàng thất thố huyết lang bàn chúng. Trong địa lao lập tức biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Trần Mặc đao pháp tàn nhẫn, bộ pháp tinh diệu, chuyên chọn những cái kia điểm tờ cờ cao ra tay, như là cao hiệu tuổi thọ máy thu hoạch, hấp thu tuổi thọ, hấp thu tuổi thọ. Con thưa tuổi thọ đang điên cuồng dâng lên, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Con thưa tuổi thọ 251 năm, cái này đường khẩu huyết lang bang chúng thực lực cao thấp không đều, điểm tờ cờ cao thấp khác biệt, tại Trần Mặc chi này tinh nhuệ tiểu đội tập kích dưới, căn bản không có sức chống cự, đều liền tội. Trần Mặc tự mình chặt đứt xiềng xích, đỡ lấy hư nhược Tô Viễn Sơn, Tô thần ý đi, chịu khổ, lệnh ái đang ở nhà bên trong chờ, ta cái này đưa ngài ra ngoài. Tô Viễn Sơn nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ lại uy nghiêm mười phần cẩm y liễu vệ, nước mắt tuôn đầy mặt, dãy rủa lấy muốn quỳ xuống, đa tạ. Đa tạ Thanh Thiên đại nhân ân cứu mạng. Thần ý không cần đa lễ, việc nằm trong phận sự. Trần Mặc đỡ lấy hắn, để cho người ta cẩn thận nâng ra ngoài. Kiểm kê cái này đường khẩu thu được lúc, phát hiện ước chừng 500 lượng bạc thật cùng một chút thấp kém binh khí, thu hoạch không tính phong phú. Nhưng ở nhà kho chỗ sâu, lại phát hiện một số không giống bình thường đồ vật, một chút hộp cùng mấy cái tinh thiết chế tạo chiếc lồng. Mở hộp ra, bên trong lại là ngủ say hải tử. Đây là nhân khẩu buôn lậu. Nhỏ như vậy, Nam An người ưa thích nuôi chúng ta đại viêm hải tử. Trương Khôi đám người sắc mặt khó coi, khó mà mở miệng, cuối cùng vẫn là nói ra. Nam An quyền quý, ưa thích dùng đại viêm đầu của đứa bé xương làm vật phẩm trang sức, hiện lộ rõ ràng cao quý. Trần Mặc triệt để trầm mặc. Cái này thao đàn thế giới, đem hải tử mang về, tìm tới cha mẹ ruột, tìm không thấy, liền đưa cho thiếu hải tử gia đình nuôi. Vâng. Lại đi nhìn những cái kia chiếc lồng. Lồng bên trong đang đóng, rõ ràng là mấy tên màu da hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì, ngũ quan thâm thúy, mặc áo da thú vật, ánh mắt kiệt ngạo bất tuân nam man người. Trong đó một tên nam man nam tử phá lệ hùng tráng, thân cao gần 2 mét, bắp thịt cuồn cuộn như là nham thạch, dù cho bị giam tại trong lồng, vẫn như cũ tản ra như là hung thú khí tức, hắn khí huyết cường độ lại có thể so với thông lực cảnh võ giả. Bên cạnh còn có một cái chiếc lồng, giam giữ hai tên dung mạo diễm lệ, mang theo giá tính đẹp nam man thiếu nữ. Trương Khôi kiểm tra về sau, hưng phấn mà báo cáo, đại nhân, những này là huyết lang bang từ Nam Cương buôn lậu tới hàng hóa. Cái này Nam Man chiến sĩ là vậy phẩm. Nghe nói bọn hắn bộ lạc chiến sĩ thở nhỏ lấy hung thú máu tối thể, nhục thân cường hành vô cùng. Với lại Nam Man vu sư cho bọn hắn hạ khế ước thuật, chỉ cần một giọt tinh huyết ký kết chủ phó khế ước, liền có thể cam đoan hắn tuyệt đối trung thành. Trần Mặc con mắt lập tức sáng lên. Hắn đang lo sau đó phải hộ tống Mục Thanh Y rời đi, tiểu điệp một mình ở nhà không an toàn. Nếu có thể thu phục cái này có thể so với thông lực cảnh Nam Man chiến sĩ trong nhà hộ viện, chẳng phải là giải quyết nỗi lo về sau. Hắn không chút do dự, dựa theo Trương Khôi nói phương pháp, bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại cái kia hùng tráng Nam Man chiến sĩ trên trán. Tinh huyết dung nhập, một đạo huyền ảo phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia Nam Man chiến sĩ trong mắt vốn kiệt ngạo cấp tốc rút đi, chuyển hóa làm tuyệt đối dịu dàng ngoan ngoãn cùng trung thành. Hắn đẩy ra cửa lồng, đi đến Trần Mặc trước mặt, vì một chân chiến đất, dùng cứng rắn đại viêm ngữ gầm nhẹ nói, Nham Cương, bái kiến chủ nhân. Cảm thụ được cùng Nham Cương ở giữa cái kia tơ rõ ràng chủ tớ liên hệ, Trần Mặc hoàn toàn yên tâm. Cái này đợt thu hoạch, đáng giá. Đem Tô Viễn Sơn đưa về tế thế đường, cha con gặp nhau, tự nhiên là ôm đầu khóc giống, dường như đã có mấy đời. Tô Huyền Thanh nhìn thấy phụ thân mặc dù suy yếu nhưng tính mệnh không ngại, đối Trần Mặc lòng cảm kích tột đỉnh. Nàng lần nữa quỳ gối Trần Mặc trước mặt, lần này ánh mắt càng thêm kiên định, Trần đại nhân ân cứu mạng như là tái tạo. Huyền Thanh không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, thường bạn đại nhân tả hữu, làm nô tỳ báo đáp tân tình. Nàng gương mặt xinh đẹp phi hồng, lại dũng cảm ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp thủy quang doanh doanh, tình ý rõ ràng. Nàng dừng một chút, lại vội vàng nói bổ sung, Huyền Thanh thở nhỏ theo cha thân học ý lý, tinh thông y lý, lý thuyết y học dự tính, cũng tu luyện qua một chút thô thiện dưỡng sinh công pháp, đã đạt tối thể tứ trọng. Có lẽ có thể tại bên người đại nhân, cố gắng hết sức mọn, chiếu cố đại nhân sinh hoạt thường ngày thường thế. Nhìn trước mắt vị này dịu dàng động lòng người, ta thấy mà yêu, còn tự mang chữa bệnh kỹ năng giai nhân tuyệt sắc, Trần Mặc trong lòng hơi động. bên cạnh hắn xác thực thiếu một cái hiểu y thuật người một nhà. Hắn đưa tay đỡ dậy Tô Huyền Thành, mỉm cười nói, Tô cô nương nói quá lời. Ngươi như nguyện ý, về sau liền đi theo bên cạnh ta a, bất quá không phải vì nô tỳ tỳ, ta Trần Mặc người bên cạnh, không có quy củ nhiều như vậy. Tô Huyền Thanh nghe vậy, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, dâng lên vui sướng, nhu nhu đáp, là, công tử. Cái này nhà có ma bên trong, phản phất cũng biến thành ôn nhu bắt đầu. Nhưng huyết lang bang đường khẩu bị huyết tẩy, phó bang chủ tính cả bang chúng đền tội, thần ý Tô Viễn Sơn được cứu ra tin tức, như là cắm lên cánh, trong nháy mắt chuyển khắp huyện Thanh Sơn phố lớn ngõ nhỏ. Phong vũ nổi lên. Chương 16, phong vũ nổi lên chương 16, phong vũ nổi lên đối với chuyện này, dân chúng tự nhiên là vỗ tay khen hay, Trần Thanh Thiên tiếng hô càng tăng gọn. Nhưng ở những cái kia nắm giữ quyền hành cùng lực lượng đại nhân vật trong hai, tin tức này cũng giống như tại một đạo kinh lôi. Huyện nha, Chu Chính Nghị thư phòng. Ha ha ha. Vô chi tiểu nhi, tự tìm đường chết. Chu Chính Nghị đạt được mật báo, chẳng những không có tức giận, ngược lại vỗ tay cười to, khắp khuôn mặt làm địa mai cùng khoái ý. Hắn Trần Mặc coi là huyết lang bang là tạo bang loại kia không ra gì mà hàng. Dám trực tiếp đánh lên người ta đường khẩu, còn giết đường chủ. Hắn đây là đem thiên thọc cái lỗ thủng. Triệu Khôn ở một bên lịnh nọt phụ họa. Đại nhân nói là, huyết lang bang phía sau thế nhưng là đứng đấy biên quân mấy vị kia sát thần. Trần Mặc cử động lần này không khác ngay trước toàn quân trước mặt, quất những đại nhân kia mặt. Hắn chết chắc rồi. Ai cũng không gánh nổi hắn. Chu Phú ánh mắt hung ác nham hiểm, nhếch miệng lên một vòng lánh khốc đường cong. Cũng tốt, tránh khỏi chúng ta lại hao tâm tổn trí an bài. Biên quân lửa giận, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ cầm y hề vệ tiểu kỳ có thể tiếp nhận. Chúng ta chỉ cần sống chết mặc bây, chờ lấy nhà sát cho hàn ở. Hoặc là, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Túy Tiên lâu, phòng chữa thiên phòng. Mục Thanh Y liền nghe hộ vệ Lâm Ngũ báo cáo, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp. Nàng khẽ hấp một ngụm trà xanh, đầu ngón tay vô ý thức tại chén xuôi theo đuôi bè. Không sợ hãi, trực đảo Hoàng Long, cứu ra con tin. Phần này đảm phách, sắp thực làm cho người ghé mắt. Nàng nhẹ giọng tự nói, lập tức đôi mi thành tú cao lại. Nhưng quá mức cương mãnh, không biết tẩn nhẫn. Huyết Lang Bang có thủ tất báo, phía sau càng có biên quân bóng ma, hắn lần này đã thân ở tuyệt cảnh. Nàng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối bên cạnh tháp sát đại hán, nói: "A Phúc, đêm nay ngươi đi Trần Mặc chỗ ở phụ cận âm thầm trông coi." A Phúc nghe vậy, không hề bận tâm trên mặt lộ ra một tia chần chờ. "Tiểu thư, Huyết Lang Bang thế lớn, lại liên lụy biên quân. Chúng ta Mục gia tuy là hoàng thường, nhưng cùng quân đội riêng có giới hạn, tùy tiện nhúng tay, sợ dẫn lửa thiêu thân, đối với gia tộc sinh ý bất lợi a." Mục Thanh Y lìa đặt chén trà xuống, ngựa khí lạnh nhạt lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. "Ta cũng không phải là để ngươi cùng Huyết Lang Bang xung đột chính diện, chỉ là bảo vệ hắn tính mệnh liền có thể. Người này thân phụ tài tình, tâm tính quả quyết, như vậy vẫn lạc, không khỏi đáng tiếc. Nhớ kỹ, không phải đến bạn bất đắc dĩ, sinh tử một đường, không thể xuất thủ." A Phúc nhìn xem tiểu thư nhà mình cái kia ánh mắt kiên định, biết rõ nàng tâm ý đã quyết, đành phải không người lĩnh mệnh, "Ta hiểu được." Cầm ý để vệ sở. Thẩm Luyện sắc mặt ngưng trọng như nước, tại trong đường đi qua đi lại. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Huyết Lang Bang cùng hắn phía sau biên quân đáng sợ. Nhưng là, hắn cũng đồng ý Trần Mặc đi, vậy thì bồi tiểu tử kia điên đến cùng A nhìn xem có thể đem tiên chọc ra bao lớn lỗ thủng. Đúng là mẹ nó thao đản. Hắn thấp giọng mắng một câu, không biết là mắng Trần Mặc, vẫn là mắng thế đạo này đục ngầu. Nhưng hắn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Trần Mặc là hắn một tay để bật lên, là hắn đánh vỡ huyện Thanh Sơn cục diện bế tắc hy vọng, tuyệt không thể cứ như vậy gãy. Hắn bước nhanh đi vào nội thất, viết một tờ giấy, để chim bổ câu đưa ra ngoài. Không bao lâu, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng. Người này toàn thân bao phủ tại màu xám trang phục bên trong, trên mặt mang theo không chút biểu tình kim loại mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi nước động con mắt. "Tham kiến ảnh đại nhân." Thẩm Luyện mặt mũi tràn đầy cung kính. Nam tử sắc mặt băng lãnh. "Triệu đại nhân nói, các ngươi lần này rất lỗ mãng, không nên sớm như vậy động Huyết Lang Bang. Cho nên, lần này ta không thể bại lộ, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, ta chỉ có thể bảo đảm tiểu tử kia một mạng, để hắn trốn qua đêm nay một kiếp." Được xưng là ảnh thanh âm nam tử khàn khàn khô khốc, không có chút nào tâm tình chập chờn, thân hình thoát một cái, tựa như khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Đây là Triệu Thiên Hộ bí mật an bài tại huyện Thanh Sơn một lá bài tẩy, thực lực coi như không tệ, bây giờ vì bảo trụ Trần Mặc thanh này sắc bén đao cũng không thể không sớm vận dụng. Ngoại giới phong vũ nổi lên, Trần Mặc lại tâm vô bằng ngủ, thất ở nhà có ma tính thất bên trong. Trước mặt hắn trưng bày Thái Bảo Công Như Ma đại lực quyền bí tịch, Hổ Ma thối cốt pháp bí tịch, cái viên kia dày đặc khí lạnh thối cốt đan, cùng còn lại tất cả cực phẩm khí huyết đan. "Hệ thống, chỉ lưu một năm tuổi thọ, tận lực thôi diễn những công pháp này đến hoàn mỹ, đem thối cốt đan thôi diễn đến hoàn mỹ." Thôi diễn bắt đầu. Rất nhanh, bàng bạc cảm lộ dòng lũ lần nữa cọ rửa ý thức của hắn. Thái Bảo Công thôi diễn đến hoàn mỹ. Năng lượng bàng bạc rèn luyện lớp da hắn, để màng da trở nên càng cứng cỏi. Như Ma đại lực quyền thôi diễn đến hoàn mỹ. Bắp thịt toàn thân sợi phảng phất được trao cho sinh mệnh, hiệp đồng cộng hưởng, lực lượng cô đọng như một. Hổ Ma thối cốt pháp thôi diễn đến đại thành, xương cốt chỗ sâu chuyển đến ngứa ngáy cùng nói nhói, phảng phất có vô số nhỏ xíu hổ giữ tại gắm nuốt, tái tạo hắn xương cốt, trở nên càng thêm tỉ mỉ, cứng rắn. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem cái viên kia bị rèn luyện đến cực hạn thối cốt đan nuốt vào. Bèn, đan dược vào bụng, hóa thành năng lượng dòng lũ, ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét, cùng hoàn mỹ cấp công pháp sinh ra khí huyết, thôi diễn phản hồi năng lượng điên cuồng hội tụ, như là vỡ đê giang hà, đánh thẳng vào cái kia đạo thông hướng càng mạnh lĩnh vực vô hình hàng rào. Giang rắc, giang rắc. Trong cơ thể hắn truyền đến rõ ràng, như là lưu ly vỡ vụn tiếng vang. Gân cốt cùng vang lên, khí huyết như thủy ngân. Một cỗ xa so với thối thể cảnh bằng bạc, tinh thuần, lực lượng cường đại, như là ngủ say hung thú đột nhiên thức tỉnh, từ hắn gân cốt cơ bắp ra chỗ sâu ẩm vàng một phát, trong nháy mắt quán thông toàn thân. Thông lực cảnh, nhất trọng. Thành. Trần Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là hai tia chớp lạnh lẽo vạch phá tinh thất lờ mờ. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh không thôi, như cánh tay chỉ điểm sức mạnh cường hãn, chỉ cảm thấy mình bây giờ có thể tùy tiện đánh nổ 10 cái đột phá trước mình. Đồ cương. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh mà tự tin độ cong, như lại gặp nhau, trong vòng 3 chiêu, tất lấy ngươi mạng chó. Bất quá, cái này hổ ma thối cốt pháp sát thực lợi hại à, chỉ là huyền cấp hạ phẩm, khắc nhiều như vậy tuổi thọ, lại chỉ là đại thành, nhưng mang tới chỗ tốt to lớn, vậy mà có thể đột phá đến thông lực cảnh. Sinh mệnh về biến, quá sung sướng. Cùng lúc đó, huyện Thanh Sơn bên ngoài hơn 10 dặm, một chỗ bí ẩn sơn trại trong tụ nghĩa sảnh, bầu không khí tốt sát tới cực điểm. Chủ vị, ngồi một tên dáng người dị thường khôi ngô, mãn kiểm cầu nghiêm, ánh mắt hung lệ như sói trung niên đại hán. Hắn chính là Huyết Lang Bang ban chủ, Huyết Lang Lệ Phong. Thông lực cảnh tam trọng cường hành khí tức không che giấu chút nào địa tràn ngập ra. Hắn phía dưới, ngồi một vị thân mặc tiện trang, nhưng cái eo thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như chim ưng trung niên sĩ quan. Người này là biên quân một vị giáo úy, Trương Mãnh, chính là Huyết Lang Bang trong quân đội lớn nhất chỗ dựa thứ nhất. Phế vật. Trương Mãnh bỗng nhiên vô bàn một cái, gỗ thật bản trong nháy mắt che kín với dạng. Một cái nho nhỏ cẩm y liễu vệ tiểu kỳ, tối thể cảnh rất rưỡi, vậy mà bưng các ngươi một cái đường khẩu, giết đường chủ. Lệ Phong, các ngươi Huyết Lang Bang là càng sống càng trở về. Lệ Phong sắc mặt tái xanh, trong mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, Trương Hiệu Ý bất giận. Là thuộc hạ thiếu giám sát. Cái kia Trần Mặc tiểu xuất sinh, không biết được cơ duyên gì, thực lực tăng trưởng quỷ dị, nhưng lần này hắn dám đụng đến chúng ta Huyết Lang Bang, liền là đánh ngoài mặt. Kẻ này, tuyệt không thể lưu. Đương nhiên không thể lưu. Trương Mãnh hừ lạnh một tiếng, một con kiến hồi, cũng dám khiêu khích biên quân uy nghiêm. Nếu không đem nhìn chết, ngày sau chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tại trên đầu chúng ta đi. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, hạ giọng, nhưng quy củ không thể hỏng. Quân đội tuyệt không thể trực tiếp xuất thủ đối phó cẩm y liề vệ, nếu không sự tình làm lớn chuyện, đâm đến phía trên, người ta đều đảm đường không nổi. Liền ngay cả ta phía trên tướng quân cũng không giữ được chúng ta. Hắn nhìn chằm chằm Lệ Phong, cho nên, người, từ các ngươi Huyết Lang Bang ra. Đêm nay, liền động thủ. Cần phải đem cả nhà Chu Tuyệt, chó gà không tha. Gian đe. Chương 17, đại chiến tái khởi chương 17, đại chiến tái khởi. Lệ Phong giữ tợn cười một tiếng, giáo uy yên tâm. Ta đã triệu tập trong bang tất cả hảo thủ, sẽ làm cho cái kia Trần Mặc tiểu nhi không gặp được ngày mai mặt trời. Trương Mãnh hài lòng gật đầu. Rất tốt, ta sẽ hạ lệnh thành phòng, tối nay cho các ngươi tạo thuận lợi, để cho các ngươi người lặng yên không một tiếng động vào thành. Sau đó, cũng sẽ sắp xếp xong xuôi đường lui, cam đoan các ngươi có thể an toàn rút về, tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ nhược điểm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thông báo, bang chủ, Hát Phong trại viên đại đừng ra, Đồ Nhị đừng ra, Tào Bang Lưu bang chủ đến. Lệ Phong cùng Trương Mãnh liếc nhau. Chỉ gặp ba tên khí thế hung hăng hán tử nhanh chân đi vào. Cầm đầu chính là Hát Phong trại đại đừng ra, Khai Sơn đao biến bá, thông lực cảnh ngũ trọng cao thủ, bên cạnh là huyết thủ Đồ Cương, cùng Tào Bang bang chủ Lưu Mãng. Trước đó, phá hủy Tào Bang bến tàu thời điểm, Lưu Mãng cũng không ở nơi đó. Viên ba tiếng như hồng trùng, Lệ bang chủ, Trương Hiệu Ý. Nghe nói các ngươi muốn đối Trần Mặc tiểu tử kia độc thủ. Chuyện tốt bực này, há có thể thiếu đi ta Hát Phong trại. Tiểu tử này giết huynh đệ của ta, hủy ta tài lộ, thù này không đội trời chung. Ta tự mình mang Đồ Cương đến đây, cho các ngươi lực trận, nhất định phải cầu mong gì khác xin không được, muốn chết không xong. Lưu Mãng cũng nghiến răng nghiến lợi, ta Tào Bang cũng cùng hắn không chết không thôi. Nguyện dốc sức tương trợ. Lệ Phong cười ha ha, tốt. Có viên đại đương gia tự mình áp trận, việc này vạn vô nhất thất. Tối nay chính là cái kia Trần Mặc ngày rỗ. Ngũ đại thông lực cảnh cao thủ hội tụ, cộng thêm mười mấy tên tinh nhuệ bang chúng, càng có biên quân âm thầm mở cửa miễn phí. Một chương thiên la địa võng đã tại bóng đêm bao phủ xuống, lặng yên vung hướng về phía Trần Mặc chỗ nhà có ma. Phong bạo sắp tới. Bóng đêm như mực, mây đen che tháng, chỉ có lạnh thấu xương hàn phong thổi qua huyện Thanh Sơn vắng vẻ đường đi. Nhà có ma bên trong, dưới ánh nến, Trần Mặc tĩnh tọa tại trong đình viện trên mặt ghế đá, lau sạch lấy trong tay cương đao. Thân đao chiếu rọi ra hắn bình tĩnh không lay động ánh mắt. Phản phất sắp đến không phải một trận sinh tử vây giết, mà là một trận chờ mong đã lâu đi săn. Lúc chạm vào tối, Thẩm Luyện đã thông mật thiết tin đêm nay nguy cơ cáo trì, cũng để hắn buông tay hành động, tự có chuẩn bị ở sau bảo đảm hắn không chết. Trần Mặc hoàn toàn yên tâm, càng là dâng lên hào tình và trượng. Hắn sớm đã an bài thỏa làm. Man vệ nham cương bằng vào có thể so với thông lực cảnh cường hành đục thân cùng đối chủ nhân tuyệt đối trung thành, đã mang theo tiểu điệp, Tô Huyền Thanh cùng với cha Tô Viễn Sơn, từ hai tên đáng tin cầm ý địa vệ lực sĩ hiệp trợ, bí mật chuyển di đến vệ sở bên trong Thẩm Luyện an bài tuyệt đối an toàn chỗ. Giờ phút này, cái này nhà có ma bên trong, chỉ có hắn một người. Hắn muốn mượn bọn này ác đồ tính mệnh, đến kiểm nghiệm mình thông lực cảnh nhất trọng thực lực, càng phải tự thể nghiệm tất cả hoàn mỹ cấp công pháp uy lực. Tới. Trần Mặc lỗ thai khẽ nhúc đích, thả ra trong tay khăn vải, chậm rãi đứng người lên. Hắn cảm nhận được trạch viện bốn phía, từng đạo tràn ngập sát ý khí tức đang tại cấp tốc tới gần, như là trong đêm tối rình mò đàn sói. Phanh. Ầm ầm. Trạch viện đại môn tính cả hai bên vách tường, bị mấy đạo cường hành khí kình trực tiếp vênh mở. Đá vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, mấy chục đạo hắc ảnh giống như nước thủy triều tràn vào sân nhỏ, trong nháy mắt đem Trần Mặc bao bọc vây quanh. Cầm đầu năm người, khí tức kinh khủng nhất. Huyết Lang Bang bang chủ Lệ Phong, thông lực tam trọng, biên quân giáo úy Trương Mãnh, thông lực tứ trọng, Hát Phong trại biên bá, thông lực ngũ trọng, Tào Bang Lưu Mãng, thông lực nhị trọng, cùng ánh mắt toán độc gắt gao tiếp cận Trần Mặc Đồ Cương, thông lực nhất trọng. Phía sau bọn họ là hơn 30 tên Huyết Lang Bang, Hắc Phong trại, Tào Bang tinh nhuệ ban chúng, từng cái sát khí bừng bừng, tu vi thấp nhất cũng là thối thể thất trọng. Như thế đội hình, đủ để quét ngang toàn bộ huyện Thanh Sơn chính thức vũ lực. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới a, ngươi cũng có hôm nay. Đồ Cương trước tiên mở miệng, thanh âm bởi vì kích động cùng hận ý mà có chút bặm mẹo, lần trước suýt chút nữa thì mạng của lão tử, hôm nay định đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Lệ Phong ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua trống rồng sân nhỏ, cười gần nói, Trần Mặc, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, biết đem những cái kia vướng víu đưa tiễn. Đáng tiếc, đã chậm. Tối nay, cái này nhà có ma liền là của ngươi nơi chôn xương. Nhìn xem cái này huyện Thanh Sơn, còn có ai dám tới giúp ngươi? Thẩm Luyện, hắn dám lộ diện sao? Ha ha ha. Lưu Mãng cũng cười nhạo nói, không biết trời cao đất rộng Lăng Đầu Thành, thật sự cho rằng có chút thực lực liền có thể vô pháp vô thiên. Thế đạo này, rằng chính là bối cảnh, là thế lực. Một mình ngươi, lại có thể đánh, cũng là chết. Trương Minh Thân là biên quân giáo úy, càng là tư thái ngạo mạn, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Trần Mặc, sâu kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình. Động thủ, tốc chiến tốc thắng. Mệnh lệnh một cái, ngoại trừ ngũ đại cao thủ Lã Vọng Vương cần đứng tại chỗ áp trận, cái kia hơn 30 tên tinh nhuệ bang chúng cùng kêu lên hò hét, đao quang kiếm ảnh như là mưa to gió lớn hướng Trần Mặc chút xuống mà đi. Bọn hắn phải dùng chiến thuật biển người, đem cái này không biết sống chết tiểu kỳ trong nháy mắt bao phủ. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ thông lực cảnh nhất nhị trọng võ giả biến sắc vây công, Trần Mặc động. Dưới chân hắn truy phong bộ pháp trong nháy mắt tôi động, thân hình phảng phất hóa thành một sợi vô hình vô chất thanh phong, lại tốt giống như một đạo vận mèo lấp loé quỷ ảnh. Rõ ràng nhìn xem vài thanh đao kiếm sắp tới người, hắn lại luôn có thể lấy chỉ trong gang tấc, tại cực kỳ nguy cấp lúc xuyên qua mà qua, bộ pháp quỷ dị khó lường, để tất cả công kích đều thất bại. Đồng thời, trong cơ thể hắn thái bảo công ầm vang vận chuyển, quanh thân màng da nổi lên một tầng cực kỳ mờ nhạt lại cứng cỏi vô cùng màu đồng cổ rực rỡ. Keng, keng, keng. Mấy cái thế đại lực trầm đao búa chém vào trên người hắn, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Ngoại trừ quần áo tổn hại, lại chỉ tại hắn trên da lưu lại mấy đạo thiện thiện bệnh ấn. Hoàn mỹ cấp khổ luyện phòng ngự, kinh khủng như vậy. Làm sao có thể? Thân thể của hắn là làm bằng sắt sao? Vây công bang chúng hoảng sợ thất sắc. Mà Trần Mặc phản kích, càng thêm chí mạng. Mãng Nưu Kình cung cấp lấy liên tục không ngừng, cô đọng như một khí huyết chi lực. Như ma đại lực quyền kỹ xảo phát lực để hắn mỗi một khối cơ bắp đều bộc phát ra viễn siêu lẽ thường lực lượng kinh khủng. Hồ ma thối cốt pháp thì để hắn xương cốt trở thành cứng rắn nhất phát lực điểm tựa. Hắn thậm chí không dùng đao, chỉ là thật đơn giản một quyền. Quyền ra, như Mãng Nưu ba chạm, giống như hổ ma gào thét. Oanh! Một tên thối thể bắt trọng huyết lang bang hương chủ, cả người lẫn đao bị oanh đến xương ngực vỡ vụn, bay rớt ra ngoài, va sụp nửa mặt vách tường, tại chỗ khí tuyệt. Hấp thu tuổi thọ. Thân hình hắn lại lóe lên, truy phong bộ pháp để hắn như là kiểu thuấn di xuất hiện tại một tên khác địch nhân sau lưng, khuỷu tay như thường, hướng về sau bỗng nhiên va chạm. Giang rắc. Sau lưng xương sống ứng thanh mà đứt. Hấp thu tuổi thọ. Hắn song quyền như nổi trống, thối ảnh như cốt roi. Hoàn mỹ cấp võ kỹ trong tay hắn hạ bút thành văn, dung hội quan thông. Phòng ngự vô địch, lực lượng cuồng bạo, thân pháp quỷ mị. Hắn như là hổ vào bể dê, những nơi đi qua, gân cốt đứt gãy âm thanh, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Những thối thể cảnh đó tinh nhuệ ở trước mặt hắn, như là giấy không chịu nổi một kích. Hấp thu tuổi thọ, hấp thu tuổi thọ. Phế vật, đều tránh ra. Đồ Cương mắt thấy thủ hạ như là gặt lúa mạch ngã xuống, tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, cụt một tay cơ một thanh quỷ đầu đao, toàn thân khí huyết thiếu đốt, thông lực cảnh nhất trọng lực lượng thôi phát đến cực hạn, hóa thành một đạo huyết sắc đao cương, như là như giải lụa chém về phía Trần Mặc đầu lâu. Đây là hắn nén giận một kích toàn lực. Tiểu xuất sinh, chết cho ta. Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, rốt cục lần thứ nhất chủ động đón lấy một tên thông lực cảnh cao thủ. Chương 18, dựa thế chương 18, dựa thế hắn không tránh không né, hoàn mỹ thái bảo công vận chuyển tới cực hạn, màu đồng cổ rực rỡ hơi sáng, đồng thời nắm tay phải nắm chặt, như ma đại lực quyền áo nghĩa ngưng tụ, hổ ma thối cốt pháp giao phó xương cốt lực lượng kinh khủng. Một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng địa đón lấy cái kia huyết sắc đao cương. Phá cho ta. Vâng. Quyền phong cùng đao cương ngang nhiên chạm vào nhau, khí kình nổ tung, như là đất bằng kinh lôi. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, cái kia nhìn như vô kiên bất tồi huyết sắc đao cương, lại bị Trần Mặc cái kia ẩn chứa ngang ngược lực lượng nắm đấm, ngạnh sinh sinh đánh cho sụp đổ ra. Quyền thế không ngừng, hung hăng đập vào Đồ Cương ngực. Phốc. Đồ Cương con mắt đống nhiên lồi ra, máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng cuồn phún mà ra, toàn bộ lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống. Trong tay hắn quỷ đầu đao len ken rơi xuống đất, thân thể như là phá bao tải bay rất ra ngoài, đập đầm ẩm tại viên bá dưới chân, run rẩy hai lần, liền không tiếng thở nữa. Hấp thu tuổi thọ. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều bị cái này trong điện quang hỏa thạch một màn sợ ngây người. Thông lực cảnh nhất trọng Đồ Cương, Hát Phong trại hung danh hiển hách nhị đưa ra, vậy mà bị một quyền miểu sát. Lệ Phong, Lưu Mãng trên mặt nhe răng cười cứng đờ. Trương Mãnh giáo úy ánh mắt lần thứ nhất trở nên nghiêm trọng. Viên Bá nhìn xem dưới chân Đồ Cương chết không nhắm mắt thi thể, trên mặt giữ tận kịch liệt run rẩy, sát ý ngập trời như là như thực chất bạo phát đi ra. Tiểu tạp chủng, ngươi dám giết ta nhị đệ? Viên Bá phát ra như dã thú gào thét, thông lực cảnh ngũ trọng khí tức khủng bố như là núi lửa phun trào, bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Mà giờ khắc này, Trần Mặc lại vi vi nhắm mắt lại. Một cỗ xa so với trước đó đánh giết tất cả tạp binh thêm bắt đầu còn muốn khổng lồ, tinh thuần sinh mệnh năng lượng như là dòng lũ tràn vào trong cơ thể của hắn. Hệ thống, dùng vừa thu hoạch tuổi thọ cho ta khắc, đem hổ ma thối cốt pháp thôi diễn đến hoàn mỹ. Đang tại thôi diễn, ông. Trần Mặc trong cơ thể phảng phất vang lên một tiếng hổ dữ gào thét. hắn xương cốt phát ra đôn đốt bạo hưởng, nguyên bản cảnh giới tiểu thành thối cốt hiệu quả bị trong nháy mắt đẩy hướng cực hạn. Xương cốt mật độ bạo tăng, bày biện ra một loại như ngọc như thép cảm nhận, cốt tủy chỗ sâu phảng phất có màu vàng ánh sáng lưu chuyển. Một cỗ xa so với trước đó cường hãn hơn lực lượng cảm giác từ xương cốt chỗ sâu bắn ra, trả lại toàn thân. Bèn, hàng giao lại phá. Thông lực cảnh, nhị trọng. Lúc trước hắn bởi vì đón đỡ đổ cương đao cương cùng liên tục bộc phát mà chịu một chút rất nhỏ nội thương và khí huyết chấn động, tại cái này đột phá dòng lũ dưới, trong nháy mắt khỏi hẳn. Trạng thái khôi phục đến trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang giống như thực chất, khí tức quanh người so trước đó cường đại đầu chỉ gấp đôi. Hắn cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh mênh mông lực lượng, nhìn xem trước mặt những cái kia vừa kinh vừa sợ gương mặt, liếm liếm hơi khô khô bờ môi, lộ ra một cái hưng phấn mà nụ cười tàn khốc, hiện tại, đi săn vừa mới bắt đầu. Viên bá gào thét cùng trương mãnh sát ý như là thực chất băng sơn đè xuống, thông lực cảnh ngũ trọng cùng tứ trọng toàn lực bộc phát, làm cho cả sân nhỏ không khí đều phảng phất ngưng kết. Lệ Phong cùng Lưu Mãng cũng cưỡng chế chân kinh, phối hợp với từ hai bên ngang nhiên công tới. Tứ đại cao thủ lại không giữ lại, thế muốn đem tiềm lực này kinh khủng tiểu tử bóp chết nơi này. Đối mặt cái này tuyệt sát chi cục, Trần Mặc trong mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng cùng tính toán. Hắn đem trong cơ thể vừa mới đột phá thông lực cảnh nhị trọng lực lượng thôi phát đến cực hạn, hoàn mỹ cấp thái bảo công cổ đồng rực rỡ trước nay chưa có sáng tỏ, truy phong bộ pháp để thân hình hắn như quỷ mị cấp tốc né tránh. Đồng thời như ma đại lực quyền cùng hổ ma thối cốt pháp lực lượng ngưng tụ tại song quyền. Hắn không có lựa chọn phòng thủ, mà là lấy một loại liều mạng tư thái, lao thẳng tới thực lực tương đối yếu nhất huyết lang bang bang chủ Lệ Phong. Trước làm thì ngươi. Lệ Phong không nghĩ tới Trần Mặc tại loại này vây công hạ còn dám chủ động xuất kích, càng la thẳng đến mình, vừa sợ vừa giận, huyết lang chảo công xé rách không khí, nên đón tiếp lấy. Tiểu bối muốn chết. Với anh. Song quyền đối song chảo. Khí kình điên cuồng bốn phía. Trần Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, đối cứng thông lực tăng trọng, hắn vẫn như cũ ăn thiệt thòi. Nhưng hắn quyền phong bên trong ẩn chứa hoàn mỹ cấp hổ ma thối cốt pháp xuyên thấu tính kinh lực, lại như là mũi khoan xuyên vào Lệ Phong cánh tay. Giang giác. Lệ Phong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay xương cốt lại bị sinh sinh đánh rách tả tơi. Mà Trần Mặc mượn đụng nhau lực phản chấn, thân hình quỷ dị giảm 10 truy phong bộ pháp phát huy đến cực hạn, như là trong gió liêu nhứ, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi sau lưng viên bá cái kia khai sơn phá thạch một đao cùng trương manh âm tàn độc gác xuyên tim trường. Nhưng hắn cuối cùng không thể hoàn toàn tránh đi Lưu Mãng từ khía cạnh bổ tới một đao. Phốc phốc. Vai trái đến phía sau lưng bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ phi ngư phục. Đau đớn kịch liệt để Trần Mặc chán nổi gân xanh lên, nhưng hắn ánh mắt bên trong hung ác lại càng hừng hực. Hắn phảng phất không biết đau đớn, mượn bên trong đau tình thế, đống nhiên một cái xoay người, đùi phải như là roi thép rút ra, hoàn mỹ cấp phát lực dưới, không khí đều phát ra nổ đùng. Chết. Cái này một chân, rắn rắn chắc chắc địa quất vào bởi vì hắn thụ thương mà có chút thư giãn Lưu Mãng đầu lâu bên trên. Phanh. Như là dưa hấu nổ tung. Tào Bang Bang chủ Lưu Mãng, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, bị mất mạng tại chỗ. Hấp thu tuổi thọ. Trong điện quang hòa thạch, Trần Mặc lấy trọng thương làm đại giá, lại giết một tên thông lực cảnh nhị trọng cao thủ. Nhưng hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà. Vai trái máu vết thương lưu như chú, nội phủ bị Viên Bá cùng Trương Manh trưởng phong đao khí chấn thương, khí tức kịch liệt bốc lên. Viên Bá cùng Trương Manh vừa sợ vừa giận, thế công lại đến. Lần này, Trần Mặc tránh cũng không thể tránh. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Mặc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu sân nhỏ, nhìn về phía trong huyện thành một cái hướng khác, dùng hết khí lực phát ra một tiếng ẩn chứa phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét, âm thầm đại nhân. Ta Trần Mặc biểu hiện ra giá trị, chẳng lẽ còn không đủ sao? Còn không xuất thủ? Thử. Muốn cầm ta làm đao, nhưng lại bàn quan. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình? Đã muốn ta dùng mệnh, liền cần đứng tại đằng sau ta. Thanh âm này như là kinh lôi, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong nổ vang, tràn đầy bi tráng cùng lên án. Đang muốn hạ sát thủ Viên Bá cùng Trương Mãnh, động tác đông nhiên chỉ trệ. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, hai cố cực kỳ mịt mờ, nhưng lại làm cho bọn họ linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố, trong nháy mắt khóa chặt bọn hắn. Một cố như là hung thú đồng dạng, một cố khác thì như là trong bóng tối độc xạ, băng lãnh, tĩnh mịch, tràn đầy cẩm ý liễu vệ đặc lưu thiết huyết sắc khí. Cái này hai cố khí tức bất luận cái gì một cố, đều tại phía xa bọn hắn phía trên. Không tốt. Sau lưng của hắn quả nhiên có người, là cao thủ. Trương Manh sắc mặt kỳ biến, thân là biên quân giáo úy, hắn rõ ràng hơn có thể có được bực này hộ vệ người, bối cảnh đáng sợ đến mức nào. Mẹ, bị tiểu tử này tính kế. Rút lui. Viên Bá mặc dù nổi giận, nhưng cũng không đốc, trong nháy mắt đánh giá ra tình thế. Dây dưa nữa xuống dưới, đừng nói giết Trần Mặc, chính bọn hắn đều có thể nằm tại chỗ này. Hai người quyết định thật nhanh, thậm chí ngay cả ngoan thoại cũng không kịp thả, một bà nhấc lên trọng thương Lệ Phong, thân hình như là con thỏ con bị giật mình, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, liên thủ hạ thi thể đều không để ý tới. Sân nhỏ bên trong, trong nháy mắt chỉ còn lại toàn thân đẫm máu, chú đau mà đứng, thở hổn hển Trần Mặc, cùng thi thể đầy đất cùng nồng đậm mùi máu tanh. Hắn thắng, cho mượn người sau lưng thế bước lui cường địch. Đồng thời, thành công đem sau lưng ta có đại nhân vật tin tức này rõ ràng truyền ra ngoài. Chương 19, công tử, nên uống thuốc chương 19, công tử, nên uống thuốc một đêm này. Huyện Thanh Sơn không người chìm vào giấc ngủ. Cái kia âm thanh gào thét cùng sau đó thông lực cảnh cao thủ hốt hoảng thoát đi khí tức, kinh động đến quá nhiều người. Chu Chính Nghị, Chu Phú đám người nhận được tin tức về sau, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bọn hắn rốt cục ý thức được, Trần Mặc cũng không phải là không có chút nào căn cơ lăng đầu thành, hắn phía sau tựa hồ thật có bọn hắn không treo chọc nổi tồn tại. Còn muốn động đến hắn, cần cân nhắc giá quá lớn. Mục Thanh Y thì tại biệt viện bên trong, nghe A Phúc hồi báo, thanh lãnh trong đôi mắt dị sắc càng đậm. Dựa thế lui địch, gặp nguy không loạn. Kẻ này không chỉ có thiên phú kinh người, tâm trí cũng viễn siêu người đồng lứa. Trong nội tâm nàng đối Trần Mặc đánh giá lần nữa cất cao. Thẩm Luyện tại vệ sở bên trong thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức lại là phấn chấn. Trần Mặc không chỉ có không chết, còn cho thấy khủng bố như thế giá trị cùng tiềm lực. Hắn lập tức đem kỹ càng chiến báo để chim bồ câu mang đến Triệu Thiên hộ chỗ. Hắn cũng lập tức hộ tống Tô Huyền thành các nàng trở về, còn mang đến một chút dữ liệu. Hết thảy đều không nói bên trong, để Trần Mặc hào hào dưỡng thương, liền rời đi. Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào Trần Mặc hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên. Hắn cũng không có trước tiên dùng tuổi thọ đi khôi phục thương thế, bởi vì tối hôm qua, âm thầm cao thủ khẳng định đã biết hắn thụ thương, khôi phục quá nhanh, quá mức quỷ dị, miễn cho bị người khác hoài nghi. Thứ hai, hắn muốn mượn thụ thương thu một đợt lễ vật, dù sao hộ tống mục gia thương đội thời gian còn chưa tới. Thứ ba, hắn muốn hưởng thụ một chút mỹ nhân phục thị. Điểm trọng yếu nhất, đương nhiên là tuổi thọ chân quý, đến lấy ra thời điểm then chốt thôi diễn công pháp đột phá. Lúc này, cửa phòng bị khinh khinh đẩy ra, Tô Uyển Thanh bưng một bát nóng hôi hổi chén thuốc đi đến. Nàng hôm nay mặc một thân thanh nhã màu hồng cánh sen sắc quần áo, chưa thi phấn trang điểm, lại càng lộ ra thanh lệ thoát tục, chỉ là giữa lông mày mang theo một tia vung đi không được mỏi mệt cùng lo lắng. "Công tử, nên uống thuốc." Thanh âm của nàng nhu giống như lông vũ phất qua đáy lòng. Trần Mặc nhìn xem nàng cẩn thận từng ly từng tí thổi thuốc hạ nhiệt nước bộ dáng, trong lòng ấm áp, người hiện đại linh hồn lại bắt đầu quậy phá. Hắn cố ý nhăn đầu lông mày, mang theo điểm lũng nịu ý vị, "Uyển Thanh, cái này thuốc quá khổ, nghe liền uống không trôi." Tô Uyển Thanh sững sờ, nâng lên doanh doanh nước mắt, chân thành nói, "Công tử, thuốc đáng giá thật." Nàng nghĩ nghĩ, từ trong tay áo lấy ra một cái nhỏ bọc giấy, ta chuẩn bị chút mức hoa quả, công tử uống xong thuốc có thể chứa một viên." Trần Mặc lại không tiếp lời, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, chỉ là mức hoa quả cũng không đủ. "Trừ phi, ngươi đút ta uống." "A." Tô Uyển Thanh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, ngay cả trắng nõn cái cổ đều nhiễm lên một tầng màu hồng, nắm chén thuốc tay run nhẹ nhẹ, "Công tử, cái này tại lễ không hợp. Nơi này không có người ngoài, nói cái gì nghi thức xã giao?" Trần Mặc lẽ thẳng khí hùng, lại nói, "Ta thế nhưng là vì cứu Tô thần y mới bị thương, ngươi cái này làm nữ nhi, tự mình uy ân nhân uống cái thuốc, không quá phận à?" Hắn lời này nửa thật nửa giả, lại làm cho Tô Uyển Thanh không cách nào phản bác. Nàng nhớ tới cái kia đêm phụ thân được cứu về lúc nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng, nhớ tới trước mắt người này toàn thân đẫm máu lại ngạo nghễ sừng sững thân ảnh, trong lòng mềm nhũn, cái kia phần e lệ lại bị một cô kho nói lên lời nhu tình ép xuống. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng chấn định, dùng địa múc một môi dược chấp, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó run rẩy đưa tới Trần Mặc bên môi, tiếng như môi bản, "Công tử, mời uống thuốc." Trần Mặc nhìn xem nàng bộ kia rõ ràng xấu hổ muốn mạng lại dáng chống đỡ lấy dáng vẻ, cảm thấy vô cùng khả ái. Hắn thuận theo mà túi đầu đốn xong, đắng chắc dược chấp cửa vào, hắn lại phảng phất nếm đến mặt đường. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Tô Uyển Thanh phi hồng gương mặt cùng run nhẹ nhẹ lông mi. Một bát thuốc ngay tại loại này tiểu diễm vừa khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi thấy đấy. Uống xong cuối cùng một ngụm, Trần Mặc đột nhiên xích lại gần, cơ hồ áp vào Tô Uyển Thanh bên hai, hạ giọng, mang theo ấm áp khí tức, "Uyển Thanh, ngươi đút ta uống thuốc dáng vẻ, thật là dễ nhìn." "Vâng." Tô Uyển Thanh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, cả người đều cứng đờ, bên hai đỏ đến cơ hồ trong suốt. Tay nàng lắc một cái, không chén thuốc kém chút trượt xuống, may mắn Trần Mặc tay mắt lanh lẹ tiếp được. "Công tử, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Ta đi xem một chút cho tiểu điệp hỗ trợ." Nàng cơ hồ là chạy chối chết, ngay cả để ở trên bàn mức hoa quả đều quên cầm, cái kia hoảng hốt bóng lưng, giống con mai con bị hoảng sợ. Trần Mặc nhìn xem nàng biến mất phương hướng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, khiên động vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt. Buổi chiều, tiểu điệp bưng một chung tỉ mỉ đun như canh gà đi đến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lấy một chút khói bụi, trong mắt to tràn đầy tơ máu, hiển nhiên vì hầm cái này trùng canh không có thiếu hao tâm tổn trí. "Công tử, mau thừa dịp nóng uống, ta nấu rất lâu, thả lao sâm đâu?" Nàng đem canh chung đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Trần Mặc. Trần Mặc nhìn xem nàng bộ này nhóc đáng thương lại cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, trong lòng mềm thành một mảnh. Hắn đưa tay, dùng không bị thương tay phải khinh khinh lau trên mặt nàng xám, nha đầu ngốc, đem mình biến thành tiểu hoa miêu. Tiểu điệp hưởng thụ lấy hắn đụng vào, hốc mắt lại đột nhiên đỏ lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Công tử, ngài về sau có thể hay không đừng có lại thụ thương nặng như vậy?" Tiểu điệp nhìn xem hảo tâm đau, rất sợ hãi. Nói xong, nước mắt liền rớt xuống. Trần Mặc vội vàng an ủi, tốt, ta đáp ứng ngươi, về sau tận lực không bị thương. Đừng khóc, lại khóc liền khó coi." Tiểu điệp lại khóc đến càng hung, thút tha thút thít điệu nói, "Ô, công tử có phải hay không ghét bỏ tiểu điệp khó coi? Cái kia, vậy ngài đi tìm Tô tỷ tỷ tốt, Tô tỷ tỷ lại xinh đẹp, lại biết y thuật." Trần Mặc sững sờ, lập tức bật cười, nguyên lai tiểu nha đầu này là đang ghen. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói vậy, "Nhà ta tiểu điệp là khắp thiên hạ đáng yêu nhất, đẹp mắt nhất cô nương, không ai sánh nổi. Công tử ta à, về sau còn trông cậy vào tiểu điệp cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử đâu?" Lời này vừa ra, tiểu điệp tiếng khóc im bặt mà dừng, cả khuôn mặt tính cả cái cổ đều đỏ đấu, giống con đun sôi con tôm. Nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, dậm chân, "Công tử, ngài lại nói hiệu nói bượng, ta không để ý tới ngươi." Nói xong, cũng muốn chạy trốn. Trần Mặc lại tay mắt lanh lẹ địa giữ nàng lại cổ tay, mặc dù lực đạo không lớn, lại làm cho tiểu điệp dừng bước. Hắn nhìn xem nàng đỏ bừng mặt cùng lấp lóe mắt to, thu hồi trò đùa, ngựa khi ôn hòa mà nghiêm túc, "Tiểu điệp, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi một mực bồi tiếp ta. Tiểu Điệp Tâm bỗng nhiên nhảy một cái, tất cả ngượng ngùng cùng ủy khuất đều hóa thành đầy ngập ý nghĩ ngọt ngào, nàng cúi đầu xuống, tiếng như rồi mỗi lại rõ ràng kiên định, "Tiểu Điệp, sẽ một mực bồi tiếp công tử, vĩnh viễn đều bồi tiếp ngươi." Bữa tối thời gian, Tô Uyển Thanh đã điều chỉnh tốt tâm tính, khôi phục dịu dàng phong dong, tỉ mỉ là Trần Mặc nấu thuốc. Tiểu Điệp thì ngồi tại một bên khác, phơ má, một hồi cho Trần Mặc đựng canh, một hồi lại hỏi hắn có hợp khẩu vị hay không, giống như là đang cùng Tô Uyển Thanh phân cao thấp, lại như là bản năng suy nghĩ nhiều chiếu cố công tử một chút. Trần Mặc đem hai nữ hài tiểu động tác thu hết vào mắt, trong lòng đã cảm giác buồn cười lại cảm giác cấm áp. Hắn hưởng thụ lấy cái này khó được an ninh, ngẫu nhiên nói vài lời hiện đại lời nói dí dỏm, chọc cho hai nữ hài khi thì đỏ mặt, khi thì che miệng cười khẽ. Tô Uyển Thanh nghe lệ bên trong ngậm lấy một tia mừng rỡ, Tiểu Điệp thẳng thắn bên trong mang theo tràn đầy ý lại. Cái này nho nhỏ nhà có ma, lần thứ nhất tràn đầy nhà khói lửa cùng ôn nhu. Mà chỉ dùng một ngày, tối hôm qua tin tức đã như là như gió bao truyền ra. Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ Trần Mặc, tại nhà có ma độc chiến tứ đại thông lực cảnh cao thủ cùng với dưới trướng mấy chục tinh huệ, phản sát Hắc Phong trại nhị đương gia đồ cường, Tào Bang bang chủ Lữ Mãng, Huyết Lang bang bang chủ Lệ Phong, cuối cùng bức lui thông lực ngũ trọng viên bá cùng biên quân giáo úy Trương Mãnh. Thanh y thì sát thần tên, uy danh dung khắp toàn bộ huyện Thanh Sơn thậm chí xung quanh khu vực. Tùy theo mà đến, là các phương thái độ vi diệu chuyển biến. Lúc này, Thẩm Luyện đi tới, ý cười đầy mặt, trong mắt còn có một tia hâm mộ. Người tiểu tử này, ngược lại là diễm phúc không cạn. Hắn xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ đàn tử, mở ra, một cỗ kỳ hương xông vào mũi, bên trong rõ ràng là một viên đan dược. Trần Mặc hai mắt sáng lên, thu thương chỗ tốt, rốt cuộc đã đến. Chương 20, cân bằng, ghen tung chương 20, cân bằng, ghen tung đây là Triệu Thiên hộ cho chữa thương đan dược, Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan, có thể cho ngươi trọng thương tại trong 2 ngày khôi phục. Triệu Thiên hộ còn để cho ta mang cho ngươi lời nhắn, khỏi bệnh về sau, hộ tống Mục tiểu thư đến phủ thành, hắn muốn đích thân gặp ngươi. Hắc, tiểu tử ngươi muốn phát đạt, cũng có thể lưu tại phủ thành, là Thiên hộ hiệu lực cũng có nói. Đa tạ đại nhân. Đi, ta phải đi làm việc, mẹ nó, ngươi thọc cái sọt lớn, một chút chuyện khắc phục hậu quả, vẫn phải ta đi làm. Thẩm Luyện sau khi đi, Trần Mặc xuất ra Ngọc Lộ Sinh Cơ Đan. Cái đồ chơi này không hổ là đến từ Triệu Thiên hộ, không phải Hắc Phong trại loại kia đan dược có thể so, chỉ có một chút tạp chất, xem như thực phẩm. Chỉ cần chút ít tuổi thọ, liền thôi diễn đến hoàn mỹ, ăn hết, hiệu quả rất tốt. Ngay tại Trần Mặc hưởng thụ lấy Tô Uyển Thanh ôn nhu chăm sóc cùng Tiểu Điệp hồn nhiên ỉ lại lúc, ngoài cửa viện truyền đến một trận rất nhỏ bạo động. A Phúc cái kia thanh âm trầm ổn vang lên, "Trần công tử, tiểu thư nhà ta đến đây thăm viếng." Trong phòng ba người đều là khẽ giật mình. Tiểu Điệp vội vàng thả ra trong tay công việc, Tô Uyển Thanh cũng sửa sang lại một cái hơi có vẻ xốc xếch vào áo, hai người đều vô ý thức đoan chính tư thái. Chẳng lẽ là nhà ai đại tiểu thư coi trọng tự mình công tử? Chỉ gặp Mục Thanh Y Liễu vẫn như cũng là một thân nguyệt bạch váy dài, lụa mỏng che mặt, tại Phúc Ba cùng đi lượn lờ mà vào. Nàng dáng người cao gầy, đi lại thong dong, thanh lãnh khí chất phảng phất để trong phòng tia sáng đều sáng mấy phần. Trong tay nàng mang theo một cái tinh xảo hộp gỗ từ đàn, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ. "Trần công tử, tiểu nữ tử Mục Thanh Y Liễu, là thỉnh cầu các ngươi cầm Y Liễu vệ hộ tống đến phủ thành cố chủ, nghe nói ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp, chuyên tới để thăm viếng." Mục Thanh Y Liễu thanh âm như là ngọc khánh gõ nhẹ, thanh tuy êm tai, lại mang theo quen có xa cách cảm giác. Trần Mặc nhìn xem Mục Thanh Y Liễu dáng người, giống như có chút quen thuộc. Mục Thanh Y Liễu nhìn thấy Trần Mặc trong mắt nghi hoặc, cầm xuống mạng che mặt, lộ ra tuyệt đại phương hoa mặt, khóe miệng hơi bệnh, lộ ra một tia cười lạnh. Trần Mặc nhìn kỹ, nội tâm hỏa tạo một tiếng. Khá lắm, đây không phải là Mục Thanh sao? Đội nữ trang, đơn giản quá đẹp, tuyệt. Ngoa tạo, giống như chơi lớn rồi à, lần trước vốn cho rằng chỉ là huyện Thanh Sơn một vị nào đó đại tiểu thư, nghĩ không ra thân phận của nàng vậy mà như thế tôn quý. Song con B, lần trước là không biết, có thể giảng ngu. Bây giờ người ta tỏ rõ ý đồ lấy thân phận thật gặp nhau, là đến hỏi tội, vẫn là. Trong điện quang hòa thạch, Trần Mặc đối Mục Thanh Y Liễu vô cùng trịnh trọng địa ôm quyền, thanh âm mang theo chân thành ấy nấy. "Mục cô nương, ngày hôm trước Trần Mỗ có mắt không trọng, đường đột cô nương, ngôn ngữ vô dáng, thực sự sai lầm. Trần Mỗ ở đây trịnh trọng hướng cô nương bồi tội, vạn mong rộng lòng tha thứ." Mục Thanh Y Liễu nao nao. Nàng vốn cho rằng cái này dê sồm lại sẽ mượn cơ hội nói chút không đứng đắn lời nói, không nghĩ tới càng như thế dứt khoát nhận sai nói xin lỗi. Gặp Mục Thanh Y Liễu không nói, chỉ là dùng cặp kia mắt lạnh con ngươi nhìn xem hắn, Trần Mặc tâm niệm cấp chuyện, biết chỉ là xin lỗi còn chưa đủ phân lượng. Nghĩ đến Mục Thanh Y Liễu là ưa thích thi từ người, ho khan vài tiếng, Trần Mỗ người thu kịch một cái, không còn gì nữa, chỉ có ngẫu nhiên nhớ lại một đoạn cổ nhân từ phú, cảm thấy chỉ có như thế bất tự, mới có thể lược thuật cô nương thần vận chi bất nhất, cả gan dâng lên, bày tỏ ấy nấy, nhìn cô nương vẫn giận. Ánh mắt của hắn hơi liễm, phản phất đắm chìm trong một loại nào đó ý cảnh bên trong, dùng một loại trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm, chậm rãi ngâm tụng nói, hắn hình, nhanh như cầu đồng, uyển như du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay diêu hề nhược gió cuộn tuyết lở lở. Hắn cũng không ngâm tụng toàn văn, chỉ tuyển cái này nổi danh nhất vài câu. Tô Uyển Thanh kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc. Nàng đọc qua không ít sách, biết rõ cái này vài câu từ phú là bực nào tinh diệu sinh động. Cái này, đây quả thực là tiên nhân chi từ Tô lại vẽ. Trong nội tâm nàng một trận chua xót, công tử lại dùng như thế siêu phàm thoát tục câu để hình dung vị này Mục tiểu thư. Tiểu Điệp càng là ngây dại. Nàng xem thấy Mục Thanh Y Liễu, chỉ cảm thấy vị tiểu thư này tại công tử trong giọng nói, thật giống như tiên nữ một dạng, trong lòng lại ao ước vừa chua, miệng nhỏ mím thật chặt. Mà Mục Thanh Y Liễu, cặp kia thu thủy đôi mắt sáng, trong nháy mắt sáng lên bắt đầu. Nàng nghe qua vô số ca ngợi, nhưng chưa hề có người như thế tinh chuẩn địa đánh trúng linh hồn của nàng. Trước đó bởi vì Trần Mặc sờ soạn ngực của nàng mà sinh ra xấu hổ, lập tức tan thành mây khói. Nàng yên lặng một lát, mới nhẹ giọng mở miệng, cái kia thanh lanh thanh tuyến bên trong, lại mang tới một tia nhu hòa, "Trần công tử, quả nhiên thâm tàng bất lộ." "Này phú," Thanh Y Liễu nhận lấy thì ngại, nhưng "Tâm lĩnh." Nàng ra hiệu Phúc Bá đem hộp gỗ tử đàn đem thả xuống, ngữ khí so lúc đến ôn hòa quá nhiều, cái này huyết ngọc đoạn tụ cao tại ngoại thương rất có kỳ hiệu, công tử thiện dùng. "Nhìn công tử sớm ngày khôi phục." Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Trần Mặc một chút, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, cái kia màu xanh nhạt thân ảnh phảng phất cũng mang tới mấy phần từ phú bên trong nhẹ nhàng chi ý. Mục Thanh Y Liễu vừa đi, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức trở nên vi diệu mà ngột ngạt. Tô Uyển Thanh nguyên bản ôn nhu như nước con người, giờ phút này vi vi ảm đạm mấy phần, mà Tiểu Điệp càng là trực tiếp đem không cao hứng biết trên mặt. Trần Mặc nhìn xem một cái túi đầu không nói, một cái tức thành bánh bao, chỗ nào vẫn không rõ. Uyển Thanh, Tiểu Điệp, mới cái kia vài câu cũ phú, là ngẫu nhiên nghe được, cảm thấy thích hợp mục cô nương cái kia thanh lãnh xuất trần khí chất, quyền làm buổi tội thôi. Trần Mặc ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tô Uyển Thanh, ngữ khí chân thành, Uyển Thanh, ngươi ở bên cạnh ta dốc lòng chăm sóc, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, tâm ta rất cảm giác. Nhìn ngươi tay trắng điều thuốc, tâm lo thương sinh, liền nhớ tới vài câu, tặng cho ngươi, hắn hơi trầm âm, thanh âm ôn hòa mà rõ ràng, tay trắng điều đan tế thế tâm, thanh túi kỳ ảo nội hàm nhân sâu. Không mộ phàm trần tranh diễm sắc, hoa lan trong cốc vắng tử phương hình. Cầu thơ rơi xuống, Tô Uyển Thanh thân thể mềm mại khẽ run lên, đông nhiên ngẩng đầu đến. Nàng trắng nõn gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên động lòng người đỏ ửng, trong đôi mắt đẹp thủy quang doanh doanh, nhìn qua Trần Mặc, khinh khinh kêu một tiếng, "Công tử." Tiểu Điệp ở một bên nghe được con mắt tỏa sáng, trông mong nhìn qua Trần Mặc, cái kia bộ dáng nhỏ đáng thương vừa đáng yêu. Trần Mặc trong lòng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tiểu Điệp, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào cương triều, cười nói, "Còn có nhà ta con này cần cù lại thân mật, ngẫu nhiên còn biết chu môi tức giận tiểu hồ điệp." Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, mang theo vài phần trêu chọc, ngâm lên, "Linh lung tâm hồn giải ngữ hoa, xảo thủ nấu đến loan yên hạ." Chớ nói thanh ý gì che đậy sắc đẹp, lúng đồng tiền doanh doanh thắng xuân hoa. Cái này thơ thông tục dễ hiểu, lại tràn đầy sinh hoạt khí tức cùng chân thành tha thiết tình cảm. "Công tử." Tiểu Điệp nghe xong, rốt cuộc không kèm được, ngạc nhiên kêu thành tiếng. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong vừa rồi cái kia chua chua bầu không khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là dịu dàng thắm thiết. Ngày kế tiếp, Trần Mặc thương thế đã tốt, thông lực cảnh nhị trọng tu vi càng là triệt để vững chắc, khí huyết tràn đầy, ánh mắt đang mở hí tinh quang nội ẩn, khí thế so thụ thương chức càng hơn một bậc. Mà hộ tống Mục Thanh Y tiến về phủ thành thời gian cũng đến. Nghĩ đến Mục Thanh Y cô nàng kia, nội tâm của hắn lửa nóng. Hắn hiện tại còn thiếu một môn luyện gần công pháp, hẳn là có thể đền bù tiên thiên không đủ. Làm tốt nhiệm vụ lần này, giao hảo mục gia, hẳn là có cơ hội cầm tới. Hoặc là đi đến phủ thành, tìm Triệu Thiên hộ cầm. Chương 21, thương đội xuất phát chương 21, thương đội xuất phát trước khi đi sáng sớm, Tiểu Điệp đỏ lên bên mắt. "Công tử, vạn sự cẩn thận." Trần Mặc nhìn xem nàng cố nén nước mắt bộ dáng, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. "Yên tâm đi, ta có thể không nỡ nhà ta Tiểu Điệp, ngươi ở nhà muốn nghe Tô tỷ tỷ lời nói." Tiểu Điệp dùng sức chút đầu, gạt ra một cái tiếu dung, "Tiểu Điệp sẽ." "Công tử, ngươi nhất định phải bình an trở về." Một bên khác, Tô Uyển Thanh đem mấy cái tiểu xảo bình sứ nhét vào Trần Mặc trong ngực, ôn nhu căn dặn, "Công tử, cái này trắng bình là giải độc đan, có thể giải bình thường rắn giết chướng khí chi độc, thanh bình là kim sắc dược, hiệu quả so bình thường rất nhiều, cái này đỏ trong bình là ba viên bạo máu hoàn như gặp cường địch, ăn vào có thể trong thời gian ngắn kích phát khí huyết, nhưng sau đó sẽ suy yếu hai canh giờ, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần thiết sử dụng." Trong mắt nàng tràn đầy lo lắng, "Giang hồ hiểm ác, công tử, vạn sự cẩn thận." Trần Mặc nắm chặt nàng hơi lạnh tay, cảm thụ được nàng lo lắng, chính trọng nói, "Uyển Thanh, yên tâm, trong nhà liền nhờ ngươi." Ánh mắt của hắn đảo qua một bên như là giống như cột điện đứng trang nghiêm man vệ Nham Cương, "Nham Cương, bảo vệ cẩn thận nơi này." Nham Cương quỳ một chân trên đất, nắm đấm đập lồng ngực, phát ra tiếng vang nặng nề, cứng nhắc lại kiên định, "Chủ nhân yên tâm." "Nham Cương tại, nhà tại." Rất nhanh tới cẩm y liễu vệ vệ sở. Thẩm Luyện lui tả hữu, thần sắc nghiêm túc. "Trần Mặc, chuyến này hộ tống tuy là thương đội, nhưng liên quan đến mục gia, không cho sơ thất." Hắn trầm giọng nói, "Mục gia là hoàng thương, cây to đón gió, nhìn bọn hắn chằm chằm rất nhiều người. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ngoại trừ đã biết hát phong trại, huyết lang bang tàn nhiệt, cần phá lệ cẩn thận những khả năng khác xuất hiện thế lực." Hắn dừng một chút, hạ giọng, "Ta đã tăng quân số nhân thủ, sẽ âm thầm bảo vệ Tô cô nương các nàng chu toàn, ngươi có thể buông tay đi làm." Trần Mặc ôn quyền nói, "Đa tạ tổng kỳ. Chỉ là ta có chút nghi hoặc, bằng vào ta gần nhất làm sự tình, cái này mục gia vì sao còn muốn chỉ rõ ta đến hộ tống? Không sợ ta cho bọn hắn dẫn tới phiền toái không cần thiết sao? Mục gia lần này hộ tống đồ vật phi thường trọng yếu, cho nên cần chúng ta cầm ý địa vệ trấn nhiếp đạo trích, với lại, cái này Thanh Dương huyện có thể làm cho mục gia tín nhiệm, cũng liền chúng ta cầm ý địa vệ. Về phần vì sao để ngươi đưa, vừa đến, là mục Thanh Y địa chỉ định, thứ hai, ta vệ sở có thể tiếp nhiệm vụ lần này, cũng liền ngươi, ngươi cũng không thể để cho ta cái này tổng kỳ đi thôi." Trần Mặc gật gật đầu, nhớ tới tu hành sự tình, hỏi, "Tổng kỳ, thuộc hạ bây giờ đã tới thông lực nhị trọng, muốn tìm một môn luyện gần chi pháp, không biết chúng ta vệ sở nhưng có?" Thẩm Luyện nghe vậy, trầm ngâm nói, "Chúng ta vệ sở đương nhiên là có, bất quá đều là hoàng cấp, công pháp cao cấp, từ thượng cấp căn cứ công tích khen thưởng. Ta đã đem ngươi công tích hồi báo cho Triệu Thiên Hộ, lần này đi phủ thành, ngươi đi gặp Triệu Thiên Hộ, hắn tự mình cho ngươi." Đi vào điểm tập hợp, một chi quy mô không nhỏ thương đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 10 chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa lấy vải dầu bao trùm, gói đến rắn rắn chắc chắc, càng xe nặng nghề, hiển nhiên chứa đựng không nhẹ. mấy chục tên mặc thống nhất phục sức, ánh mắt tinh anh hộ vệ phân tán bốn phía, kỷ luật nghiêm minh, trong đó không thiếu thông lực cảnh hảo thủ. Làm người khác chú ý nhất là trong đội ngũ chiếc kia từ thần tuấn bạch mã dẫn dắt xe ngựa sang trọng. Thùng xe lấy gỗ tử đàn chế tạo, khắc hoa tinh mỹ, cửa sổ xe treo lưu tô màn che, khí phái bất phàm, chính là Mục Thanh Ý lìa tỏa giá. Trần Mặc xoay người cưỡi trên một thất thẩm luyện cố ý chuẩn bị tuấn mã màu đen, dáng người thẳng tắp, phi ngư phục nổi bật lên hắn khí khái anh hùng hùng hực. Dưới trường hắn Trương Khôi, Lý Tứ mấy người cũng từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, ngồi trên lưng ngựa, cùng thương đội hộ vệ phân biệt rõ ràng, nhưng lại ẩn ẩn hình thành hô ứng. Theo đội xe quản sự ra lệnh một tiếng, khổng lồ thương đội chậm rãi lái ra huyện Thanh Sơn, bước lên thông hướng phủ thành quan đạo. Nhưng mà ngay tại thương đội sau khi rời đi không lâu, quan đạo cái khác trong rừng rậm, mấy con màu xám bồ câu đưa tin về cánh, lặng yên không một tiếng động bay về phía phương hướng khác nhau. Ngoài mấy chục dặm, một chỗ biên quân đóng quân doanh trại bên trong, giáo úy Trương Manh nắm nuốt mới vừa lấy được mật tín, sắc mặt âm trầm như nước. Trước mặt hắn còn ngồi hai tên đồng dạng thân mang sĩ quan phục sức nam tử, đều là tâm phúc của hắn. Đại nhân, cái kia Trần Mặc quả nhiên theo Mục gia thương đội xuất phát. Chúng ta, một tên râu quai nón sĩ quan làm cái cắt cổ thủ thế. Một tên khác sắc mặt trắng loãng sĩ quan thì hơi có vẻ do dự, đại nhân, Mục gia dù sao cũng là hoàng thường, bối cảnh thâm hậu, vạn nhất. Vạn nhất cái gì? Trương Mánh bỗng nhiên đem mật tín vô lên bàn, gầm nhẹ nói, cái kia Trần Mặc tiểu xuất sinh, để cho chúng ta tại huyện Thanh Sơn mặt mũi mất hết. Như cứ như thế mà buông tha, biên quân mặt để nơi nào? Ta Trương Mánh về sau còn như thế nào tại trong quân đặt chân? Trong mắt của hắn lóe ra tham lam cùng ngoan lệ quan mang, huống chi, các ngươi có biết Mục gia lần này áp giải chính là cái gì? Là mang đến kinh thành Nam Man kỳ chân, có thể kéo dài tuổi thọ huyết san hô, có ẩn chứa tinh thuần nguyên khí man thú tinh hạch, có so sánh giá cả hoàng kim hương liệu, còn có kinh thành quan to hiển quý cũng khó khăn đến thấy một lần dị vực kỳ quả. Tùy tiện đắc thủ một hai kiện, đều đủ chúng ta hưởng dụng thật lâu. Thế nhưng là Mục gia, không có thế nhưng là. Trương Mánh đánh gậy cấp dưới lo lắng, trên mặt lộ ra giảo hoạt thần sắc. Chúng ta không cần tự mình xuất thủ. Đừng quên, còn có Diêm Bang đám kia linh cầu. Bọn hắn đã sớm đối Mục gia cục thịt béo này thèm nhỏ nước dãi. Với lại bọn hắn nhiều tiền, có thể mời giang hồ những cái kia võ giả làm việc, thuận tiện rất nhiều. Đem tin tức tiết lộ cho bọn hắn, lại âm thầm tạo thuận lợi để bọn hắn đi cắn. Đắc thủ, chúng ta lại chia lại chỗ tốt, thất thủ, cũng là hắn Diêm Bang cùng Cẩm Y Liệp vệ, Mục gia sống mái với nhau, cùng chúng ta biên quân có liên căng gì? Bên trên trách tội, chúng ta còn có thể từ chối là diệt cướp bất lực. Nghĩ đến cái kia ích lợi thật lớn, cùng có thể mượn đao giết người diệt trừ Trần Mặc cái họa lớn trong lòng này, hai gã khác sĩ quan trong mắt do dự cũng dần dần bị tham lam thay thế. Đi, ta lập tức đi lộ ra tin tức. Không bao lâu, huyện Thanh Sơn một chỗ cực kỳ ẩn nấp, trang trí lại cực điểm xa hoa trong mật thất. Mấy tên thân mang cờ bào, bộ vệ, nhìn như thương nhân bộ dáng nam tử ngồi bây chung một chỗ, bầu không khí lại ngưng trọng dị thường. Bọn hắn chính là Diêm Bang tại Thanh Dương huyện cùng xung quanh khu vực nhân vật trọng yếu. Muối là sinh hoạt nhu yếu phẩm, từ trước đều nắm giữ trong tay triều đình, luật pháp bên trên còn quy định, một mình buôn bán muối vi phạm, nghiêm trọng tru diệt cửu tộc. Nhưng tiền tài động nhân tâm, Diêm Bang từ xưa liền có, giết chi không dứt. Từ khi nữ đế thừa bị, Diêm Bang trở thành một ít thế lực cường đại vơ vét của cải công cụ, làm càn phát triển, hiện tại cơ hồ bao gồm toàn bộ vương triều cương vực. Mà Thanh Dương huyện liền là trong đó một chỗ trọng yếu cứ điểm, nghe nói Nam An bên kia mỏ muối phi thường phong phú, đã bị Diêm Bang nắm trong tay nhiều chỗ. Tin tức xác nhận, Mục gia thương đội thật có man thú tinh hạch. Với lại Cẩm Y Liễu vệ bên kia chỉ làm cho gần nhất quật khởi Trần Tiểu Kỳ dẫn đội. Cái kia Trần Tiểu Kỳ lai lịch ra sao, đã điều tra xong sao? Thủ tọa cái trước giữ lại dâu dê, ánh mắt tinh minh lão giả chậm rãi mở miệng, hắn là bản địa Diêm Bang đà chủ, Tiền Tứ Hải. Thiên chân văn sắc, đà chủ. Ra tay một người trả lời. Cái kia Trần Mặc lai lịch còn không có tra rõ ràng, bất quá hắn thực lực tăng trưởng quỷ dị, làm việc tàn nhẫn, ngay cả huyết lang bang cùng hắc phong trại đều trong tay hắn bị thiệt lớn. Kẻ này như trưởng thành bắt đầu, lấy tinh tỉnh, sớm muộn sẽ bắt chúng ta Diêm Bang khai đao. Dù sao, chúng ta làm sinh ý, có thể chịu không được Cẩm Y Liễu vệ xem kỹ. Càng quan trọng hơn là, Mục gia là hoàng thương, cùng chúng ta Diêm Bang vốn là đối thủ một mất một còn. Triều đình muốn lũng đoạn mối sát, liền là đoạn chúng ta tài lộ, Mục gia những người kia không có thiếu cho chúng ta chơi ngắn chân. Lần này bọn hắn vận chuyển bảo vật bên trong, khối kia man thú tinh hạch đối với chúng ta cùng phụ vị đại nhân kia rất trọng yếu, nhất định phải nắm bắt tới tay. Chương 22, nguy cơ chương 22, nguy cơ Tiền Tứ Hải hít mắt, ngón tay khinh khinh gõ lấy từ đàn mặt bàn, cân nhắc lợi hại. Diêm Bang mặc dù thế lớn, nhưng từ trước đến nay tuân theo hòa khí sinh tại tận lực tránh cho cùng chính thức xung đột chính diện. Nhưng lần này, Trần Mặc uy hiếp tiềm ẩn, cùng Mục gia mối hận cũ, lại thêm man thú tinh hạch to lớn dụ hoặc. Cuối cùng, tham lam cùng diệt trừ tai họa ngầm quyết tâm áp đảo hết thảy. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, truyền lệnh xuống, triệu tập hảo thủ, ngụy trang thành phủ cận nông hộ cùng thợ săn, tại Lạc Cương giản bố trí mai phục. Cho chúng ta biết tại phủ thành người bên kia, chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng cùng thủ tiêu tăng vật. Nhớ kỹ, làm được gọn gàng, đem tất cả vết tích đều đẩy lên thổ phỉ trên thân. Đã muốn tiêu diệt Trần Mặc Thanh này khả năng đốt tới chúng ta lửa, cũng muốn chiếm Mục gia nhóm này hàng. Vâng, đà chủ. Lúc này, một cái tâm phúc nói chuyện. Đà chủ, theo chúng ta xếp vào tại Mục gia người hồi báo, Mục Thanh Y lìa bên người cái kia hộ vệ A Phúc, khí tức thâm trầm như biển, cực có thể là thông lực cảnh đỉnh phong cao thủ. Chỉ dựa vào chúng ta trước mắt nhân thủ, chỉ sợ khó mà nắm vững thắng lợi. Thuộc hạ đề nghị, không ngại lại mời Hắc Phong trại biên bá, cùng sau lưng của hắn khai sơn đao phái cao thủ xuất thủ. Nghe nói biên bá có một vị sư minh, cũng là thông lực cảnh đỉnh phong, đao pháp bá đạo tuyệt luân. nếu có thể mời được hắn, tất có thể vạn vô nhất thất. Tiền tứ Hải Vân Vê Dâu Dê, đối cấp dưới đề nghị rất tán thành. Thông lực cảnh đỉnh phong. Viên Ba Sư Minh, Đoạn Sông Đao Lang Ảnh. Tiền tứ Hải trong mắt tinh quang lóe lên, nghe nói người này đã nửa chân đạp đến nhập thay máu cảnh, đao pháp mạnh mẽ hơn Viên Bá được nhiều, đúng là cái ổn thỏa lựa chọn. Mặc dù mời được hắn đại giới không nhỏ, nhưng vì man thú tinh hạch, vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đáng giá. Hắn lập tức phân phó, chuẩn bị bên trên hậu lễ, hai phần. Một phần cho Viên Bá, cần phải mời hắn ra mặt giật dây, một phần khác, trực tiếp đưa cho La Hoành tiên sinh. Liền nói ta Diêm Bang thành ý mời, mời hắn tại Lạc Ưng giản xuất thủ một lần, mục tiêu kiểm chế Mục Gia Thiên Kim hộ vệ A Phúc. Sau khi chuyện thành công, có khác thâm tạng. Là, đà chủ. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Tiền tứ Hải trên mặt lộ ra nhất định phải được tiêu dung, phảng phất đã thấy thương đội bị cướp, chân mặc đền tội, man thú tinh hạch tới tay chẳng cảnh. Diêm Bang chính là không bao giờ thiếu tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết uy hiếp tiềm ẩn cũng đổi lấy chí bảo, cái này mua bán, có lời. Trên quan đạo, Mục Gia thương đội không nhanh không chậm tiến lên. Bánh xe lộc cộc, móng ngựa cằn nhằn, mặt ngoài nhìn lên đến hết thảy như thường, thậm chí có chút quá bình tĩnh. Trần Mặc cưỡi tại màu đen ngựa cao to bên trên, dáng người thẳng như tùng, phi ngư phục không nhiễm trần thế. Trên mặt của hắn không có ngày bình thường đùa giỡn Tô Uyển Thanh cùng tiểu điệp tản mạn không bị trói buộc, thay vào đó là một loại gần như lãnh khốc nghiêm túc cùng chuyên chú. Ánh mắt như là như chim ưng không ngừng quét mắt hai bên đường sơn lâm, sườn đất, thậm chí bất kỳ khả năng giấu kín địch nhân nơi hẻo lánh. Hắn ra lệnh rõ ràng mà chuyên nghiệp, "Trương Khôi, phái hai tên trinh sát, trước ra ba dặm, trọng điểm dò xét hai bên điểm cao cùng rừng cây rậm rạp chỗ, mỗi nửa nén hương hồi báo một lần." "Lý Tứ, đội xe hai bên hộ vệ khoảng thời gian rút ngắn năm bước, bảo trì cảnh giới đội hình, cung nọ lên dây cùng, nhưng không cho phép hiển lộ." "Vương Lão Ngũ, hậu phương cảnh giới giao cho ngươi đội, chú ý có hay không theo đuôi khả nghi nhân viên." "Tất cả mọi người nghe, chưa qua cho phép, không được thoát ly đội ngũ, không được tùy ý cùng người qua đường nói chuyện với nhau, bảo trì lặng im hành quân." Cái này liên tiếp mệnh lệnh thể hiện ra hắn viễn siêu phổ thông tiểu kỳ quân sự tố dưỡng cùng đối nguy hiểm nhạy cảm trực giác. Nhưng mà, hắn lần này nghiêm cẩn bố trí, lại đưa tới thương đội nguyên bản những hộ vệ kia xì xào bàn tán cùng một chút khinh thường. Hộ vệ đầu lĩnh, một cái tên là Ngô Cương thông lực cảnh tứ trọng hắn tử, dùng ngựa tới gần Trần Mặc, mang trên mặt mấy phần xem thường tiêu dung. "Trần tiểu kỳ, không khỏi quá cẩn thận a. Đây chính là Mục Gia thương đội, đánh lấy hoàng thương cơ hiệu, tại con đường này bên trên đi vài chục năm, cái nào mắt không mở đạo tặc dám đến rủi ro. Ngay thả lòng điểm, lần này việc phải làm, nói trắng ra là liền là đi cái đi ngang qua sân khấu, là Mục tiểu thư nhìn ngài tiềm lực bất phàm, cố ý dịu dắt ngài đâu." Những hộ vệ khác cũng nhao nhao phụ họa, chính là, nô thủ lĩnh nói đúng. "Trần tiểu kỳ, ngài chiến trận này, khiến cho các minh đệ cũng đi theo khẩn trương. Yên tâm đi, con đường này thái bình rất. Chúng ta Mục Gia tên tuổi liền là tốt nhất hộ thân phủ." Trần Mặc nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lườm Ngô Cương một chút, ngựa khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, Mục Gia tên tuổi là hộ thân phủ, nhưng không phải miễn tử kim bài. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chỗ chức trách, không dám lười biếng. Nói xong, liền không tiếp tục để ý bọn hắn, tiếp tục chuyên chú quan sát đến bốn phía. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhiệm vụ lần này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có là giao hảo Mục Gia, thu hoạch luyện gần chi pháp cơ hội, càng là Triệu Thiên Hộ đối với hắn khảo nghiệm. Một khi xảy ra chuyện, không chỉ có phí công nhọc sức, hắn tại Cẩm Y Liễu vệ tiền đồ cũng có thể là như vậy và tuyệt. Hắn tuyệt không thể cho phép bất kỳ sơ thất nào. Xe ngựa sang trọng bên trong, Mục Thanh Y lìa dựa vào trên nệm êm, trong tay bưng lấy một cuốn sách, lại thật lâu chưa từng lật qua lật lại một tờ. Trong xe quanh quẩn lấy nhàn nhạt đàn hương, vốn nên linh thần tĩnh tâm, nàng lại không hiểu cảm thấy một kia bực bội cùng nhàm chán. Cái kia dê sổ mặt luôn luôn không đúng lúc địa xâm nhập trong đầu của nàng, khi thì là chữ trạc đàng hoàng lợi bình cơ ngực vô lại bộ dáng, khi thì là toàn thân đẫm máu lại ngạo nghễ sừng sững dung manh thân ảnh, khi thì lại là vị kia tài văn trường kinh người giai công tử, giờ phút này lại là ngoài xe cái kia lạnh lùng chuyên chú ra lệnh Cẩm Y Liễu vệ sĩ quan. Gia hòa này đến cùng cái nào một khuôn mặt mới là chân thực hắn. Mục Thanh Y Liễu vi vi như mày, trong lòng mâu thuẫn phi thường. Nàng chán ghét hắn lô mãng vô lễ, nhưng lại không cách nào phủ nhận hắn cho thấy tài hoa, đảm phách cùng giờ phút này phần viễn siêu tuổi tác trầm ổn đáng tin. Ủy thần xui khiến, nàng rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, khinh khinh đẩy ra cửa sổ xe màn che một góc. Ánh mắt vượt qua hộ vệ thân ảnh, rơi vào đội ngũ phía trước cái kia thẳng tắp thân ảnh màu đen bên trên. Ánh nắng chiều vì hắn dắt lên một lớp viền vàng, hắn rơi tại tuấn mã phía trên, lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén địa liếc nhìn phía trước, bên mặt đường con cứng rắn, tràn đầy chuyên chú lực lượng cảm giác. Mục Thanh Y liền nhịp tim, không hiểu là bố. Gia hỏa này, nghiêm túc lên bộ dáng, ngược lại là có mấy phần thuận mắt. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, nàng liền giống bị nóng đến đồng dạng, cấp tốc buông xuống rèm, tuyệt mỹ gương mặt vi vi nóng lên, tối xỉ mình suy nghĩ lung tung. Lại đi một ngày, địa thế dần dần trở nên hiểm trở. Phía trước hai tòa dốc đứng vách núi như là cự ưng mở ra hai cánh, kẹp chỉ lấy một đầu chật hẹp con đạo, chính là trên bản đồ đánh dấu hiểm địa, Lạc Ưng Giản. Chưa tới gần, Trần Mặc trong lòng báo động đã tăng lên tới đỉnh điểm. Chương 23, mai phục chương 23, mai phục đỉnh chỉ tiến lên. Hắn giơ tay lên, trầm giọng quát. Toàn bộ thương đội lập tức dừng lại, nghiêm chỉnh huấn luyện Mục Gia hộ vệ cũng vô ý thức nắm chặt binh khí, Nô Cương trên mặt vẻ nhẹ nhàng cũng thu liễm mấy phần. "Trần tiểu kỳ, thế nào?" Nô Cương rụt ngựa tới hỏi. Trần Mặc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia như là cự thú miệng khe núi cửa vào, ngựa khí ngưng trọng, nơi đây địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chính là bố trí mai phục tuyệt hảo chi địa. "Ta cần tự mình tiến đến điều tra một phen. Ta phái hai cái huynh đệ đi chung với ngươi." Nô Cương đề nghị. "Không cần, nhiều người ngược lại dễ dàng đả thảo kinh xả." các ngươi ở đây kết trận đề phòng, không có ta tín hiệu, không được vận động. Trần Mặc nói xong, không đợi Ngô Cương đáp lại, liền thúc vào bụng ngựa, một thân một mình hướng phía Lạc Cương giản cửa vào chậm rãi đi đi. A, cái này Trần Tiểu Kỳ thật sự là cẩn thận quá mức. Ta đoán chừng là vì tại tiểu thư trước mặt biểu hiện đâu. Mặc kệ hắn, ta làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được, người ta muốn biểu hiện, vậy liền để hắn biểu hiện tốt. Lạc Cương giản bên trong, Trần Mặc càng đến gần, trong lòng của hắn bất an càng là mãnh liệt. Hệ thống trong tầm mắt, mặc dù còn không có nhìn thấy cụ thể bóng người, nhưng một loại vô hình khí tức sơ sắc tràn ngập trong không khí. Hắn tung người xuống ngựa, đem ngựa buộc tại đạo bên cạnh rừng cây, mình thì mượn nhờ nham thạch cùng bụi cây yểm hộ, như là linh miêu lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước sờ soạng. Rất nhanh, hắn thấy được một cái tại khe miệng phụ cận canh tác nông hộ. Cái kia nông hộ mang theo mũ rộng đành, cơ cái quốc, nhìn lên đến cũng không khác thường. Nhưng Trần Mặc hệ thống trong tầm mắt, cái kia nông hộ đỉnh đầu thình lình hiện lên một cái gai mắt màu đỏ số lượng, điểm tờ cờ 101. Một cái bình thường nông hộ, điểm tờ cờ cao tới 101. Trần Mặc ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh như đao. Tuyệt không có khả năng này là hạng người lương thiện gì. Hắn ngừng thở, đem tự thân khí tức thu liệm đến cực hạn, ánh mắt như là tinh mật nhất ra đạ, cẩn thận đảo qua hai bên sân lâm. Quả nhiên, tại hắn hoàn mỹ cấp công pháp sau khi cường hóa cảm giác cùng hệ thống phụ trợ dưới, từng cái màu đỏ nhạt số lượng, như là như quỷ hỏa tại rừng cây núi đá ở giữa chỗ bí mật lóe lên đến. Điểm tờ cờ 67, điểm tờ cờ 89, điểm tờ cờ 115. Chí ít có 30 cái. Với lại phân bố vô cùng có chữ pháp, tạo thành rõ ràng vây quanh trạng thái. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại phía trên khe núi một chỗ cực kỳ ẩn nấp tự thạch về sau. Nơi đó, một cái màu đỏ sẫm, phản phất từ máu tươi ngưng tụ mà thành số lượng, như là ác ma con người, im lặng tiêu đốt lên, điểm tờ cờ 235. Siêu việt 200 điểm tờ cờ. Đây là Trần Mặc cho đến tận này thấy qua cao nhất chỉ số. Cái kia cố mịt mờ lại bàng bạc khí tức, mang theo một cỗ sắc bén vô cùng đạo ý, để hắn đều cảm thấy một trận hãi hùng kết vía. Ngoa tạo, thực lực của người này tuyệt đối viễn siêu trước đó biên bá, thông lực cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Trần Mặc trái tim vi trầm xuống. Mẹ, là chạy hắn tới, vẫn là mục gia trong thương đội có đồ tốt. Hắn cảm thấy, hắn mặt không có lớn như vậy, hẳn là mục gia trong thương đội có đồ tốt. Hắn chậm rãi lui lại, trở lại trong thương đội, sắc mặt nghiêm túc đến có thể chảy ra nước. Trần Tiểu Kỳ, phía trước tình huống như thế nào? Nô Cương liền vội vàng hỏi, hắn cũng cảm nhận được Trần Mặc trên người tán phát ra ngưng trọng khí tức. Mục Thanh Y thì chẳng biết lúc nào cũng sốc lên màn xe, thanh lành ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn về phía hắn. Trần Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm trầm thấp lại mang theo chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, phía trước là Ưng Giản, thật có mai phục. Nhân số đông đảo, lại có đỉnh tiêm cao thủ tòa chấn. Không đợi đám người kinh hô, hắn tiếp tục nói, nơi đây là thông hướng phủ thành phải qua đường, quấn không thể quấn, lui. Thì phí công nhọc sức, càng có thể bị bám đuôi truy kích, quân lính tan rã. Hắn đột nhiên rút ra bên hông cương đao, sáng như tuyết lưới đao ở dưới ánh tà dương phản xạ ra băng lánh rực rỡ, trong mắt chiến ý như là như thực chất bốc cháy lên đến. Chư vị, huyết chiến khó tránh khỏi, chỉ có một con đường, giết đi qua. Kết biên trận, bảo vệ xe ngựa cùng xe hàng, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Ngay tại Trần Mặc cương đao ra khỏi vỏ, chiến ý bừng bừng phân chấn, chuẩn bị xuất đội xông vào cái này đầm rồng hang hồ lúc, chậm đã. Một cái thanh lãnh thanh âm từ sau lưng xe ngựa sang trọng bên trong truyền ra. Màn xe xốc lên, Mục Thanh Y đi tại thị nữ nâng đỡ đi xuống, nàng vẫn như cũ lụa trắng che mặt, nhưng này xong lộ ra con ngươi lại trầm tĩnh như nước, không thấy mảy may bối rối. Trần Tiểu Kỳ, an tâm chớ vội. Nàng nhìn về phía bên cạnh như là giống như cột điện hộ vệ, A Phúc, ngươi đi trước thương lượng một phen. Hộ vệ thủ lĩnh A Phúc vi vi không người, tuân mệnh. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền đã xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất, đối mặt sát khí kia ẩn phục Lạc Cương Giản, hắn hít sâu một hơi, một cỗ hùng hậu khí tức phóng lên tận trời. Thông lực cảnh đỉnh phong uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, thanh âm như là hồng trung đại lữ, rõ ràng truyền khắp toàn bộ khe núi, phía trước là cái nào đường bằng hữu. Đây là Mục gia thương đội, hộ tống tiểu thư nhà ta tiến về phủ thành. Mục gia từ trước đến nay thiện trí giúp người, rộng kết thiện duyên. Như chư vị chịu tạo thuận lợi, ta Mục gia nguyện dâng lên hoàng kim ngàn lượng, quyền làm chư vị huynh đệ nước trả tiền, kết giao bằng hữu. Sơn thủy có gặp lại, ngày khác tất có hậu báo. Nhưng nếu chư vị khăng khăng muốn cùng ta Mục gia là địch. A Phúc ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, mang theo sát ý lạnh như băng, vậy liền đừng trách Mục gia lôi đỉnh chi nộ, đến lúc đó, chân trời góc biển, tất để các ngươi tan thành mây khói. Thanh âm tại trong khe núi quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp. Một lát yên lặng về sau, một tiếng khàn khàn lại mang theo kinh người lực xuyên thấu cười lạnh từ phía trên khe núi truyền đến, ha ha. Mục gia tên tuổi, lão phu tự nhiên nghe qua. Chỉ gặp một khối nham thạch to lớn bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên áo bào đen lão giả. Thân hình hắn gầy còm, khuôn mặt tiểu thụy, nhưng một đôi mắt lại sáng đến dọa người, như là hai ngọn bị hỏa. Hắn gánh vác lấy một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường đao, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại như núi lớn nặng nề cảm giác áp bách. Đỉnh đầu hắn cái kia màu đỏ sẫm, điểm tờ cờ 235, số lượng đối Trần Mặc tới nói vô cùng dễ thấy, chính là viên ba sư mình, đoạn sông đao La Hoành. Lao phu La Hoành cũng không muốn cùng Mục gia kết xuống tử thủ. La Hoành thanh âm bình thản, lại mang theo khống chế hết thảy tự tin, cho nên Mục đại tiểu thư, ngươi có thể mang theo ngươi cận vệ cùng tất cả Mục gia hộ vệ an toàn rời đi. Lao phu cam đoan tuyệt không thương các ngươi mảy may. Hắn lời nói xoay chuyển, tiểu thụy ngón tay chỉ hướng thương đội xe hàng cùng Trần Mặc, nhưng là những hàng này trong xe tất cả tài vật cùng cái kia cầm y liệt vệ tiểu kỳ Trần Mặc nhất định phải lưu lại. Cái gì? Thương đội đám người một mảnh xôn xao. A Phúc thân hình thoát một cái, lui về Mục Thanh Y Liễu bên người, thấp giọng nói, "Tiểu thư, người này là Đoạn Sông Đao La Hoành, đã nửa chân đạp đến nhập thay máu cảnh, lão nô không phải là đối thủ của hắn." Mục Thanh Y Liễu nghe vậy, thanh lãnh trong đôi mắt rốt cục hiện lên một tia gợn sóng, nhưng cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại phức tạp hiểu rõ. Nàng tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua toàn bộ thương đội, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, chư vị đều nghe được. Đối phương là nửa bước thay máu cảnh cường giả, thực lực viễn siêu chúng ta. Chuyến này hung hiểm, hữu tử nhất sinh. Ta Mục Thanh Y thì không bắt buộc bất luận kẻ nào cùng ta chung chịu chết khó. Hiện tại, nếu có ai muốn rời đi, có thể lập tức nhận lấy 100 lượng bạc, tự động rời đi, ta tuyệt không truy cứu. Chương 24, suy đoán chương 24, suy đoán Trần Mặc giờ phút này cảm thấy, Mục gia tất có chuẩn bị ở sau. Mục Thanh Y thì như bây giờ nói, rất có thể là thanh trừ hộ vệ đội bên trong gian tế, đồ hèn nhát cùng lập trường không kiên định người. Đối thủ của nàng bên trong, khẳng định liền có hắn đắc tội thế lực này, cho nên mới để hắn hộ tống. Khá lắm. Hắn thân là cẩm y liễu vệ, thuần phục nữ đế, Mục gia là hoàng thường, vậy liền lập trường một dạng, cho nên tuyệt không thể lùi bước. Có lẽ còn có thể các loại Mục Thanh Y đi chuẩn bị ở sau khi xuất hiện, làm một lần nàng đao phủ thu hoạch tuổi thọ. Chỉ là Mục Thanh Y lìa lời này vừa ra, thương đội lập tức rối loạn tương mừng. Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy dãy rủa cùng sợ hãi. Nửa bước thay máu cảnh, đây chính là trong truyền thuyết có thể khí huyết như thủy ngân, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường tồn tại. Thông lực cảnh ở tại trước mặt, cơ hội như là hài đồng. Trương Khôi, Lý Tứ đám người càng là vội vàng tiến đến Trần Mặc bên người, hạ giọng, ngựa khí lo lắng, đại nhân, nửa bước thay máu cảnh a, cái này làm sao đánh? Núi xanh còn đó lo gì thiếu cửu đun? Đúng vậy a đại nhân, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta trước che chở ngài rút lui a. Lúc này hộ vệ bên trong nhảy ra ba người, chỉ vào Trần Mặc cái mũi chửi ầm lên, đều là ngươi cái này sao chổi, nhất định là ngươi rước lấy cửu gia, liên lụy chúng ta toàn bộ thương đội. Liên là nếu không phải ngươi, chúng ta như thế nào tao nộ cường địch như thế? Mọi người nghe ta, đem hắn giao ra, lại đem hàng hóa lưu lại, chúng ta liền có thể sống mệnh. Chống cự liền là chịu chết, từ bỏ chống lại còn có thể có đầu đường sống. Ba người này cực kỳ kích động tính, với lại bọn hắn tại hộ vệ đội bên trong địa vị rất cao, rõ ràng là ba vị thông lực cảnh nhất nhị trọng tiểu đội trưởng. Bọn hắn trong đội ngũ mắt người thân lấp lóe, tựa hồ bị thuyết phục. Trần Mặc ánh mắt lạnh như băng đảo qua ba người kia, đem bọn hắn đỉnh đầu không tính thấp điểm tờ cờ thu hết vào mắt. Hắn cười nhạo một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào, ta Trần Mặc chỉ là một cái cẩm y liễu vệ tiểu kỳ, có tài đức gì làm phiền nửa bước thay máu cảnh đỉnh tiêm cao thủ, cộng thêm mười mấy tên cao thủ tự mình thiết lập ván cục vây giết. Hắn tiến lên trước một bước, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào cái kia ba tên kích động người trên thân, ngựa khí mang theo thấu xương trào phúng, ba người các ngươi, nhảy ngược lại là rất hoan. Là thật nhát gan, vẫn là có ý khác. Hắn biết, có những người này nhảy ra làm phản phái, lúc này trăng bước, tuyệt đối lộ ra hắn chính nghĩa hơn. Hắn lập tức chuyển hướng tất cả hộ vệ cùng cẩm y liễu vệ lực sĩ, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy không thể nghi ngờ thiết huyết cùng quyết tuyệt, ta Trần Mặc, thân là cẩm y liễu vệ, hộ thương an dân, chính là ta chỗ chức trách. Thập nhân trước mắt, há có lùi bước lý lẽ. Hàng tại, người tại. Muốn cướp hàng, trước từ ta Trần Mặc trên thi thể bước qua đi. Cẩm y liễu vệ, không có thứ hèn nhát. Nguyện tử chiến người, theo ta rút đao. Tham sống sợ chết người, hiện tại liền cho ta xéo đi. Dám động dao động quân tâm. Trần Mặc đống nhiên vung đao, lưới đao trực chỉ cái kêu ba tên còn đang kêu gào hộ vệ tiểu đội trưởng, sát ý trùng thiên, giết không tha. Hắn lời nói này, nói năng có khí phách, mặc dù là trang bức nói cho Mục Thanh Y cùng âm thầm khả năng tồn tại đại nhân bật nghe, nhưng cũng mang theo thảm thiết hào hùng cùng không sợ đáng phách, trong nháy mắt đốt lên bộ phận huyết tính vẫn còn tồn tại hộ vệ cùng tất cả cẩm y hệ vệ lực sĩ nhiệt huyết. Nguyện theo đại nhân đã chết chiến. Trương Khôi, Lý Tứ đám người dẫn đầu rút ra yêu đao, gầm thét lên tiếng. Hộ vệ thương đội, từ chiến không lùi. Nô Cương cùng một chút hộ vệ cũng bị cảm nhiễm, nhao nhao giơ lên binh khí. Cách đó không xa, Mục Thanh Y nhìn xem Trần Mặc ánh mắt một trận mê ly. Thẳng đến A Phúc ho khan vài tiếng, nàng mới phản ứng được, sắc mặt đỏ lên. Cái kia ba tên tiểu đội trưởng gặp kích động thất bại, trong mắt hung quang lóe lên, lại đột nhiên bạo khởi, vung đao bổ về phía mấy bước bên ngoài hộ vệ đội đại đội trưởng Nô Cương. Nô Cương là hộ vệ đội bên trong người mạnh nhất, thông lực cảnh tứ trọng, như bị đánh lén mà chết hoặc là trọng thương, hộ vệ đội chiến lực liền bị mất tám thành. Nhưng bọn hắn nhất định thất bại. Đã sớm biết các ngươi là nội ứng. Trần Mặc trong mắt hàn quang nổ bắn ra, hắn một mực chờ đợi giờ khắc này. Truy phong bộ pháp trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, thân hình giống như quỷ mị lướt qua, đao quang như lãnh điện kinh hồng. Ngay tại ba người này dùng hết toàn lực công kích Nô Cương trong nháy mắt, phúc, phúc, phúc. Ba viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi phun tung tóe. Bọn hắn làm sao cũng không tin, Trần Mặc tốc độ nhanh như vậy, động tác như thế quả quyết, bọn họ đều là thông lực cảnh, lại không kịp phản ứng, hấp thu tuổi thọ. Trần Mặc cầm đao mà đứng, mũi đao máu tươi nhỏ xuống, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua toàn trường. Nội gian đã trừ, còn có ai muốn thử xem Trần Mỗ lưỡi đao phải chăng sắc bén? Nô Cương vừa rồi hoảng hốt ứng đối, bị thương nhẹ, nhìn xem Trần Mặc, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Đa tạ Trần đại nhân, cứu ta một mạng, về sau có gì cần ta Ngô Mộ trợ giúp, cứ việc nói. Dễ nói. Những hộ vệ khác đều mặt mũi tràn đầy cảm kích, giờ phút này, bọn hắn đối Trần Mặc không có bất kỳ khinh thường. Lúc này, Nô Cương nói mình bị thương, đem quyền chỉ huy đều giao cho Trần Mặc. Trần Mặc cũng không khách khí, nhưng càng nghĩ, hoặc là lui, hoặc là xông vào. Chỉ hy vọng suy đoán của hắn là thật. Mắt thấy trời sắp tối rồi, hắn ra lệnh một tiếng. Tiếng khe, kết trận công kích. Trần Mặc không do dự nữa, một ngựa đi đầu, phóng tới Lạc Hướng Giản. Giết. Mai phục địch nhân giống như nước thủy triều từ hai bên núi rừng bên trong tuôn ra, mũi tên như mưa rơi xuống. Thương đội kết thành viên trận như là báo tố bên trong thuyền cô độc, trong nháy mắt bị cuốn vào máu tanh chém giết bên trong. Trần Mặc mục tiêu minh xác, trực tiếp tìm tới một vị người bị mặt. Mặc dù che mặt, nhưng nhận ra khí tức của hắn, chính là Viên Bá. Viên Bá, nhận lấy cái chết. Viên Bá nhìn thấy Trần Mặc, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tiểu tạp trùng. Để mạng lại. Khai Sơn đao mang theo xé rách không khí kêu to, hung hăng đánh xuống. Trương Khôi, Lý Tứ đám người theo sát Trần Mặc, liều chết giúp hắn ngăn trở những địch nhân khác. Nhưng mà, cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Thông lực nhị trọng đối thông lực ngũ trọng. Trần Mặc đem tất cả công pháp thôi động đến cực hạn, thân hình như gió, phòng ngự kinh người, lực lượng cuồng bạo, nhưng ở Viên Bá cái kia thế đại lực trầm, kinh nghiệm cay độc đao pháp trước mặt, vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh. Oeng! Một lần mạnh bính, Trần Mặc bị chấn động đến khí huyết sôi trào, nứt gan bàn tay, cương đao đều suýt nữa tuột tay. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn xóa đi khóe miệng máu tươi, trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại chiến ý càng thêm xí liệt, lại đến. Hắn muốn cuốn lấy Viên Bá, là hộ vệ đội chia sẻ lớn nhất áp lực. Hắn bằng vào hoàn mỹ cấp thân pháp cùng phòng ngự, lần lượt hiểm lại càng hiểm địa tránh đi Viên Bá chí mạng công kích. Như là báo tô bên trong hải âu, mặc dù chỗ hạ phòng lại tính bền dẻo mười phần. Phía trên khe núi, một mực lạnh lùng quan chiến lang ảnh nhìn xem Viên Bá đánh lâu không xong, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhân lại, tiểu tụy trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Phế vật, một tiếng băng lãnh nói nhỏ. Sau một khắc, lang hành động, hắn không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ là đơn giản bước ra một bước, thân hình lại giống như quỷ mị từ trên đá lớn biến mất, lại xuất hiện lúc đã rơi vào Trần Mặc cùng Viên Bá ở giữa. Cái kia song như là như quỷ hỏa con người, lãnh đạm quét Viên Bá một chút, để cái sau vô ý thức lui lại nửa bước, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lập tức, La Hoành ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân. "Tiểu tử, có thể tại sư đệ ta thủ hạ chống đỡ lâu như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đáng tiếc, dừng ở đây rồi." Chương 25, kiếm ý chương 25, kiếm ý ngay tại La Hoành cái kia bàn tay khô gầy nâng lên, Trần Mặc con ngươi co rút nhanh, bóng ma tử vong bao phủ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông, một đạo vô hình gợn sóng, lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ Lạc Ứng Giản. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có cùng bạo năng lượng trùng kích, nhưng ngay trong nháy mắt này, gió ngừng thổi, tiếng thở ngay cả trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng khí tức sơ sắc đều phảng phất bị đông cứng. Đứng mũi chịu sào lang ảnh, cái kia nguyên bản đạm mạc như là quỷ hỏa hai con người, đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Trên mặt hắn cái kia khống chế hết thảy thông dong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, không cách nào ức chế kinh hãi cùng sợ hãi. Cái kia nâng lên bàn tay dừng tại giữa không trung, ngưng tụ khí kình như là bị vô hình cự thủ bóc cắt, tiêu tán thành vô hình. Hắn cảm giác mình phảng phất bị một đầu hung thú để mắt tới, quanh thân huyết dịch ngưng kết, khí huyết vận chuyển vướng hữu, ngay cả tư duy đều trở nên chậm chạp. Kiếm, kiếm ý, như thế thuần túy kiếm ý, thiên thiên cảnh. Trong cổ họng hắn phát ra ôi, như là bị bóp chặt thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút gì do dự, thậm chí không để ý tới gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay Trần Mặc. La Hoành hú lên quái dị, trong cơ thể nửa bước thay máu cảnh khí huyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tiêu đốt, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ hắc ảnh, đúng là không muốn để ý hết thể hướng sau chạy trốn. Hắn thậm chí sinh không nổi một tơ một hào đối kháng suy nghĩ, chỉ muốn lập tức thoát đi mảnh này bị khủng bố kiếm ý bao phủ khu vực. Nhưng mà hắn vừa rời khỏi không đến 10 trượng, một bóng người phảng phất trống rông xuất hiện, đứng bình tĩnh tại hắn chạy trốn con đường bên trên. Người tới đầu đội rộng thùng thình mũ rộng đành, rủ xuống lụa mỏng che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong duyên dáng cằm cùng một vòng màu nhạt môi. Nàng dáng người cao gầy, mặc một bộ đơn giản trắng thuần áo dài, tay áo tại ngưng trệ trong không khí lại không gió mà bay, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Mặc dù không thấy chân dung, nhưng này di thế độc lập, thanh lãnh cao ngạo phong thái, đã để ở đây tất cả mọi người trong lòng không tự chủ được hiện hiện bốn chữ: phong hoa tuyệt đại. Sau lưng nàng vác lấy một thanh liền vỏ trường kiếm, cổ pháp vô hoa. Cái kia bao phủ toàn trường kinh khủng kiếm ý, đầu nguồn chính là đến từ nàng. Nàng phảng phất liền là kiếm, kiếm chính là nàng. Bên trên một cái chớp mắt, nàng tựa hồ còn tại trăm mét có hơn, tiếp theo một cái chớp mắt, đã gần đến ở trước mắt. Không có người thấy rõ nàng là như thế nào di động. La Hoành vãi cả linh hồn, ngạnh sinh sinh ngừng thân hình, nhìn xem ngăn tại trước mặt mũ rộng vành nữ tử, cảm thụ được cái kia như là huy hoàng thiên uy, để linh hồn hắn đều đang run sợ kiếm ý, hắn hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, "Trước tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a." Vãn bối La Hoành chính là Khai Sơn đao phái nội môn trưởng lão, gia sư liệt địa đao cùng đồ, chính là tiên tiến cảnh. Còn xin tiền bối xem ở gia sư trên mặt, tha vãn bối một mạng. Vãn bối không biết ngài cùng mục gia có quan hệ, va chạm tôn giá, tội đáng chết vạn lần. Nguyện dâng lên tất cả, chỉ cầu tiền bối tha ta mạng chó. Hắn nói năng lộn xộn, liều mạng báo gia sư môn bối cảnh, hy vọng có thể làm cho đối phương có chỗ kiêng kỵ. Mũ rộng vành nữ tử lụa mỏng dưới khuôn mặt không có chút nào ba động, thậm chí ngay cả một chữ đều chẳng muốn đáp lại. Chỉ gặp nàng tay trắng nhẹ giơ lên, chập ngón tay như kiếm, đối quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lang ảnh. Cách không hư điểm mấy lần. Xuy, 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 xuy. Bốn đạo rất nhỏ lại lăng lệ vô cùng kiếm khí phá không mà ra, vô cùng tinh chuẩn không có vào La Hoành tứ chi chô khớp nối. A. La Hoành phát ra như giết heo kêu thê lương thảm thiết, tay chân gân mạch tướng thanh mà đức, cả người như là bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đồng thời, một cỗ càng tinh khiết hơn kiếm khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt phủ kín quanh người hắn khí huyết vận chuyển yếu huyệt, để hắn một thân nửa bước thay máu cảnh tu vi trong nháy mắt bị giam cầm, biến thành một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng phế nhân. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều bị cái này trong điện quang hỏa thạch lịch chuyển sợ ngây người. Trước một khắc còn như là ma thần không ai bị nổi, tiện tay một kích liền trọng thương Trần Mặc nửa bước thay máu cảnh cường giả, sau một khắc tựa như con chó chết co quắp trên mặt đất, sinh tử không khỏi mình. Nô cương các loại thương đội hộ vệ tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, bộc phát ra chấn thiên reo hò. Được cứu, chúng ta được cứu. Tiền bối thần uy. Bọn hắn nhìn về phía cái kia mũ rộng bành nữ tử ánh mắt tràn đầy vô tận kính sợ cùng cuồng nhiệt. Mà Viên Ba cùng những cái kia còn sót lại hát phong trại, Diêm Bang phục binh thì là từng cái mặt như màu đất, sợ vỡ mật. Trốn, mau trốn a. Không biết hai hô một tiếng, địch nhân còn lại như là con ruồi không đầu, kêu cha gọi mẹ địa chạy từ phía, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Muốn chạy trốn, các minh đệ, giết một cái cũng đừng buông tha. Nô cương nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo sĩ khí đại chấn thương đội hộ vệ cùng cầm y lìa vệ lực sĩ nhóm bám đuôi truy sát, thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Trần Mặc dễ dỗi lấy ngồi dựa vào bánh xe bên cạnh, nhìn xem cái kia phong hoa tuyệt đại mũ rộng bành nữ tử, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, ngay cả hai tay kịch liệt đau nhức đều tạm thời quên đi. Cái này đến cùng là cảnh giới gì? Thay máu cảnh tuyệt không uy thế như thế, chẳng lẽ là thiên thiên? Trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng hướng tới, đây mới thật sự là cường giả. Chưa ra một kiếm, chỉ dựa vào kiếm ý, liền để cường địch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quân lính tăng dã. Viên Ba gặp La Hoành trong nháy mắt bị phế, dọa đến hồn phi phách tán, cũng muốn thừa dịp loạn đảo tẩu. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, cái kia mũ rộng bành nữ tử chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ách! Viên Ba chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cự lực đánh vào trên thân, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, cuồn cuộn một ngụm máu tươi, trung điệp mới ngã xuống đất, bước La Hoành theo gót, bị tùy tiện chế phục. Lúc này, Mục Thanh Y đi từ bên cạnh xe ngựa bước nhanh đi ra, mang trên mặt như chút được gánh nặng sán lạn tiểu dung, chạy đến mũ rộng bành nữ tử bên người, thân mật giữ chặt ống tay áo của nàng, ngựa khí mang theo nũng nịu ý vị, Lâm sư tỷ, người rốt cục tới rồi. Chậm một chút nữa, người đáng yêu tiểu sư muội coi như thật phải bị người khi phụ rồi. Mũ rộng bành nữ tử, Lâm sư tỷ, nhẹ nhàng vô vô Mục Thanh Y lìa tay, thanh âm xuyên thấu qua lụa mỏng truyền ra, thanh lãnh như ngọc, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hòa, trên đường chỉ hoãn một lát. Không có việc gì thuận tiện, lên xe ngựa lại nói. Mục Thanh Y lìa nhu thuận gật đầu, sau đó quay người, đối đang tại xử lý thương thế Trần Mặc, hoạt bát địa nháy nháy mắt. Trần Tiểu Kỳ, ta đưa cho ngươi huyết ngọc đoạn tụ cao, có thể dùng tới a. Ân, ngươi bây giờ biết vì cái gì để ngươi đến hộ tống đi. Phần này đại công tích, sư tỷ ta giúp ngươi cầm xuống, đủ ý tứ a. Nàng dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia tiểu ác ma tiểu dung. Bất quá, ngươi nếu là còn dám như lần trước như thế, đối bản tiểu thư miệng ba hoa, thảo luận cái gì cơ ngực có mềm hay không vấn đề. Ánh mắt của nàng có ý riêng địa đảo qua Trần Mặc nửa người dưới, ngựa khí hung dữ địa uy hiếp, ta liền để Lâm sư tỷ cắt ngươi cái kia không an phận đổ vật cho ăn. Nghe được không? Trần Mặc nghe vậy, vô ý thức kẹp chặt hai chân, nhìn xem cái kia phong hoa tuyệt đại, thực lực kinh khủng Lâm sư tỷ, lại nhìn một chút hoạt bát bên trong mang theo uy hiếp Mục Thanh Y, khóe miệng co giật ở dưới, cười khan nói, "Mục cô nương nói đùa." Trần Mỗ há lại như vậy không biết nặng nhẹ người. "Ha ha, Trần Tiểu Kỳ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ a, kệ mở miệng của những người này, ta muốn biết bọn hắn phía sau bao nhiêu ít thế lực, chắc hẳn đây là các ngươi cầm ý vệ am hiểu." Chương 26, thẩm vấn ra kết quả chương 26, thẩm vấn ra kết quả Trần Mặc chịu đựng hai tay kịch liệt đau nhức, nghiêm nghị ô quyền. Thu thập xong chiến trường, mang lên tù binh, thương đội một lần nữa xuất phát, chậm rãi nhanh chóng cách rời huyết tinh tràn ngập lạc cứng giản. Mà tại hai bên nơi núi rừng sâu xa, vài đôi chưa tỉnh hồn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thương đội đi xa, thẳng đến vậy đại biểu tử vong uy hiếp mũ rộng bành nữ tử thân ảnh hoàn toàn biến mất tại quan đạo cuối cùng, bọn hắn mới dám ngụm lớn thở dốc. Mấy người kia chính là Diêm Bang cùng biên quân phái tới đốc chiến cùng tiếp ứng cao thủ, giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. "Nhanh, mau trở về bẩm báo đại chủ, giáo úy, La Hoành tiền bối bị phế, Viên Bá bị bắt, kế hoạch triệt để thất bại. Đối phương có cường giả tuyệt thế." Mấy người như là chó nhà có tang, hốt hoảng hướng về huyện Thanh Sơn phương hướng bỏ chạy. Tiến lên một khoảng cách, bởi vì là ban đêm, tìm nơi thích hợp hạ trại nghỉ ngơi, chưa khôi, Lý Tứ đám người ma quyền sát trưởng, hưng phấn dị thường. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày kia có thể tự tay thẩm vấn nửa bước thay máu cảnh cùng thông lực cảnh ngũ trọng cao thủ. Đây quả thực là cẩm ý địa vệ kiếp sống cao quang thời khắc. Bọn hắn đem bị phế bỏ võ công, tay chân gân đứt đoạn La Hoành cùng Biên Bá đơn độc tạm giam, không kịp chờ đợi bắt đầu chào hỏi. Các loại thông thường hình cụ thay nhau ra trận. Nhưng mà, La Hoành mặc dù tu vi bị phế, nhưng tâm trí cực kỳ cứng cỏi, đối mặt cực hình, chỉ là nhắm mắt cười lạnh, không nói một lời, ngẫu nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong oán độc cùng khinh miệt để Trương Khôi đám người không rét mà run. Viên Bá ngược lại là tiếng kêu rên liên hồi, chửi ầm lên, nhưng dính đến hoạch tâm cơ mật, nhất là cùng biên quân, Diêm Bang cụ thể cấu kết, hắn liền cắn chặt răng, chết sống không chịu thổ lộ. Đại nhân, hai cái này lao tiểu tử quá kín miệng, nhất là cái kia La Hoành, quả thực là cái thạch đầu. Trương Khôi hậm hực hướng Trần Mặc báo cáo. Trần Mặc hai tay vẫn như cũ đau đớn, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo dị thường. Hắn đi đến lâm thời thiết trí tra tấn điểm, nhìn cả người vết máu, nhưng như cố gắng gượng La Hoành cùng Viên Bá, trong đầu hiện chính là kiếp trước biết những cái kia liên quan tới cẩm y lìa vệ chiếu ngục ghi chép, cùng một chút đột phá tâm lý phòng tuyến hiện đại thẩm vấn kỹ xảo. Hắn không tiếp tục dùng hình gỗ, mà là để cho người ta đem La Hoành cùng Viên Bá tách ra. Hắn tới trước đến Viên Bá trước mặt, thanh âm bình thản không gợn sóng, "Viên Bá, La Hoành đã chiêu. Hắn nói hết thảy đều là Diêm Bang chủ sứ, biên quân giáo úy âm thầm ủng hộ. Hắn nói ngươi bất quá là mai quân cờ, biết có hạn. Viên Bá sững sờ, lập tức gầm thét, đánh rắm. Hắn nói hiệu nói vượng, rõ ràng là hắn. Lời vừa ra khỏi miệng, Viên Bá bỗng nhiên ý thức được không đúng, nhưng đã chậm. Trần Mặc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tiếp theo, Trần Mặc lại đi tới La Hoành trước mặt, dùng đồng dạng bình thản ngữ khí nói, La Hoành, Viên Bá đã toàn chiêu. Hắn nói ngươi thu Diêm Bang hoàng kim bạc lượng, còn có 3 cây 100 năm huyết sâm, mới đáp ứng xuất thủ. Hắn còn nói, sư phụ ngươi liệt địa đao cường đồ cũng không biết việc này, ngươi làm một mình hành động. La Hoành bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh sợ, mặc dù trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng này lóe lên một cái rồi biến mất tâm tình chập chờn đã bị Trần Mặc tinh chuẩn bắt. Lợi dụng loại tin tức này kém cùng chiến thuật tâm lý, kết hợp một chút nhằm vào nhân thể cực hạn cảm giác đau thần kinh lại không nguy hiểm đến tính mạng thủ pháp, Trần Mặc một chút xíu địa xé mở tâm lý của hai người phòng tuyến. Cuối cùng, tại tinh thần cùng nhục thể song trọng tra tấn dưới, tương đối táo bạo Viên Bá dẫn đầu sụp đổ, gào thét đem Diêm Bang như thế nào liên hệ, tương thuận lợi lớn, biên quân Trương Mánh như thế nào cung cấp tình báo cùng tiện lợi, cùng mục tiêu bao quát cướp bóc thương đội chân bảo cùng giết chết Trần Mặc kế hoạch nói thẳng ra. La Hoành gặp đại thế đã mất, mặt xám như tro, cũng không còn kiên trì, thừa nhận mình thụ Diêm Bang trọng kim thuê, đến đây đối phó Mục Thanh Y để hộ vệ A Phúc sự thật. Cầm tới khẩu cung, Trần Mặc tiến đến hướng Mục Thanh Y để báo cáo. Mục Thanh Y để nghe xong, trầm ngâm một lát, ngón tay nhỏ nhắn khinh khinh gõ bệ cửa sổ. La Hoành dù sao cũng là Khai Sơn Đao phái trưởng lão, mặc dù là hắn một mình hành động, nhưng nếu giết hắn, tương đương triệt để đắc tội sau lưng của hắn tiên thiên cảnh sư phụ cường độ là phiền phức. Cho hắn cái giáo huấn, thả A về phần Viên Bá cùng cái khác tù binh, ngươi tùy ý xử trí chính là. Giọng nói của nàng hơi hận, phản phất tại quyết định mấy con kiến sinh tử. Trần Mặc lĩnh mệnh rời khỏi, trong mắt lại hiện lên một tia ngoan lệ. Thả La Hoành, lao ra hỏa này đỉnh đầu cái kia, điểm cờ 235, thế nhưng là chiếu lấp lánh. Còn có Viên Bá, điểm cờ 210, cùng với khác mấy cái điểm cờ không thấp đầu bụng. Đây đều là hành tẩu tuổi thọ gói quá lớn, há có thể buông tha. Hắn trở lại giam giữ chỗ. Ken, đánh giết tội ác mục tiêu La Hoành, hấp thu tuổi thọ. Ken, đánh giết tội ác mục tiêu Viên Bá, hấp thu tuổi thọ. Ken, đánh giết. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Trần Mặc trong đầu vang lên, như là tuyệt vời nhất tiên nhạc. Cái này một đợt thu hoạch, tăng thêm trước đó đánh chết tiểu đầu mục, hắn chọn vẹn thu hoạch vượt qua 100 năm tuổi thọ. Còn thưa tuổi thọ, 200 năm 7 tháng. Một cỗ trước nay chưa có tràn đầy cảm giác cùng cảm giác an toàn xông lên đầu. Có hùng hậu như vậy vốn liếng lo gì công pháp không thể thôi diễn, cảnh giới không thể đột phá. Với lại, những người này, điểm đợi cờ lớn, tu vi cao, quả nhiên hấp thu tuổi thọ liền nhiều. Hắn lại đi tìm Mục Thanh Y dị phục mệnh mang trên mặt một tia ảo não cùng nghĩ mà sợ. Mục cô nương, ta thất thủ. Cái kia La Hoành tính tình cương liệt, ý đồ vận công sông huyệt tự vận, dẫn phát vết thương cũ, vậy mà khí tuyệt bỏ mình. Viên Ba đám người thấy thế phản kháng, cũng đã bị thuộc hạ giết chết. Mục Thanh Y liền nghe vậy, cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, phản phất xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng lại chưa điểm phá, chỉ là thản nhiên nói, chết liền chết đi, cũng là sạch sẽ. Có khổng lồ tuổi thọ giá trị, Trần Mặc tâm tư lại linh hoạt bắt đầu, thừa cơ hỏi tham luyện gân chi pháp. Mục Thanh Y liền nhìn xem cái kia khát vọng ánh mắt, đối trong xe ngựa nói khẽ, Lâm sư tỷ, Trần Mặc lần này lập công không nhỏ. Với lại ta nhìn hắn đúng là khối luyện võ tài liệu tốt, nghị lực tâm tính đều là thượng thừa. Ngay nhìn, có thể hay không chỉ điểm hắn một cái. Xe ngựa màn tre không gió mà bay, cái tia đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Trần Mặc trước mặt. Lâm sư tỉ mũ rộng đành dưới ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, cái tia không hề bận tâm thanh âm tựa hồ lên một tia cực kỳ yếu ớt gợn sóng, ngươi gọi Trần Mặc. Trần Mặc trong lòng hơi động, cung kính trả lời, về tiền bối, đoan bối chính là Trần Mặc. Khẩn cầu tiền bối chỉ điểm. Lâm sư tỉ duỗi ra trắng thuần tay cầm, cách không lăng không ấn xuống tại Trần Mặc đan điền cùng cánh tay kinh mạch chỗ. Một cỗ ôn lương mà tinh thuần khí tức thăm dò vào trong cơ thể hắn, tinh tế dò xét. Một lát sau, nàng thu tay lại, thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo một tia mấy không thể nghe thấy kinh ngạc. Người căn cốt, thiên tiên không đủ, kinh mạch nhỏ hẹp còn có nhiều chỗ tắc nghẽn. Theo lý thuyết, đời này võ đạo khó có tiến thêm. Người có thể bằng vào tư chất cỡ này, lấy bằng chứng ấy tuổi bước vào thông lực cảnh. Ở trong đó, cần nỗ lực bao lớn nghị lực cùng gian khổ. Ngữ khí của nàng không còn là thuần túy thanh lãnh, tựa hồ nhiều một tia khó nói lên lời phức tạp. Không đợi Trần Mặc trả lời, nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí lại tiếp tục thanh lãnh, lại mang theo một tia khuyên nhủ. Ngươi sát tính quá nặng, sát khí quân thân. Lâu dài xuống dưới, sợ truy ma nói, tại tu hành vô ích, cẩm y địa vệ chính là không phải chi địa, sát nghiệt vô số. Không bằng rời khỏi cẩm y địa vệ, gia nhập mục gia hộ vệ đội, nhưng phải thanh tịnh, cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Lời nói này, cùng nói là đề nghị, không bằng nói mang theo một tia, không dễ dàng phát giác quan tâm. Trần Mặc trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, vị này thực lực kinh khủng, thân phận siêu nhiên tiền bối, vì sao tự nhủ nhiều như vậy? Với lại giọng điệu này, hắn đè xuống trong lòng nghi hoặc, cung kính nói, đa tạ tiền bối quan tâm, chỉ là vãn bối thân phụ chức trách, cũng có không thể không kiên trì lý do. Lâm sư tỷ trầm mặc một lát, tựa hồ khe khẽ thở dài, lại tựa hồ chỉ là gió lay động lụa mỏng. Nàng lấy ra một bản không phải lụa không phải giấy, xúc tu ôn lương màu vàng kim nhạt sổ, đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc lấy tới, nhìn thấy bên trong nội dung, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tay đều run rẩy bắt đầu. Chương 27, cự tuyệt mục thanh y đi chương 27, cự tuyệt mục thanh y thì khá lắm. Long xà bản cân thuật, chuyên môn luyện gần công pháp, địa cấp hạ phẩm. Này Long xà bạn cân thuật cực kỳ tu luyện, chớ có cô phụ ngươi cái này thân nghị lực. Nàng tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Trần Mặc mừng rỡ không thôi. Cái này xa so với Thẩm Luyện nâng lên khả năng tồn tại huyền cấp công pháp muốn quý hơn vô số lần. Hắn trịnh trọng tiếp nhận, vãn bối Trần Mặc, đa tạ tiền bối trọng thượng. Lâm sư tỷ không cần phải nhiều lời nữa, thân hình phát một cái, liền đã trở lại xe ngựa bên trong. Trần Mặc nắm trong tay chiếu nặng long xà bạt cân thuật nhìn xem cái kia đóng chặt màn xe, lông mày cau lại. Căn cốt tiên tiên không đủ, sát tính quá nặng. Rời khỏi Cẩm Ý Địa vệ, nàng đến cùng là ai? Vì sao sẽ đối với ta toát ra loại kia ẩn tàng lo lắng? Hắn tìm khắp nguyên chủ cùng mình tất cả ký ức, cũng tìm không thấy bất kỳ cùng vị này phong hoa tuyệt đại, thực lực thông thiên Lâm sư tỷ tương quan manh mối. Nắm trong tay quyển kia địa cấp hạ phẩm long xà bạt cân thuật, Trần Mặc trong lòng lửa nóng. Hắn nhìn thoáng qua cái kia lặng im xe ngựa sang trọng, nghĩ đến Lâm sư tỷ cái kia khác thường lo lắng cùng quyến đủ, một cái to gan suy nghĩ xông ra. Hắn mới bước đi đến trước xe ngựa, hắng giọng một cái, tận lực để cho mình ngựa khí lộ ra thành khẩn. Lâm tiền bối, Vạn bối. Vạn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. Trong xe ngựa yên tĩnh im lặng, nhưng Trần Mặc có thể cảm giác được, người ở bên trong đang tại nghe hắn nói. Hắn kiên trì tiếp tục nói, tiền bối ban cho long xà bạt cân thuật đã là thiên đại ân tình. Chỉ là, Vạn bối biết rõ võ đạo căn cơ tầm quan trọng, không biết tiền bối phải chăng còn có đơn độc rèn luyện toàn thân xương cốt, cơ bắp, gia cao cấp pháp môn. Nếu có thể gom góp, Vạn bối nguyện trả bất cứ giá nào. Hắn đây là muốn một bước đúng chỗ, đem thông lực cảnh căn cơ đánh tới trước nay chưa có viên mãn. Xe ngựa màn che không gió mà bay, Lâm sư tỷ thanh lanh thanh âm chuyển ra, mang theo một tia không thể nghi ngờ. Tham thì thâm, tư chất của ngươi có thể đem cái này long xà bạt cân thuật tu luyện tới cực hạn, đã thuộc không dễ, đủ để trèo chống ngươi bước vào thay máu cảnh. Lại phân tâm hàn cố, đồ hao hết sạch đâm, được không bù mất. Lời nói này bên trong ý tứ rất rõ ràng, tư chất ngươi quá kém, đừng mơ tưởng xa vời. Một bên Mục Thanh Y Lìa lại nhịn không được mở miệng, nàng trong đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc. Sư tỷ, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Trần Tiểu Kỳ hắn đến huyện Thanh Sơn nhậm chức Cẩm Y Lìa vệ, tính toán đâu ra đấy cũng không bao lâu. Ta điều tra, hắn mới vào Cẩm Y Lìa vệ lúc, bất quá là thối thể cảnh lục trọng. Nhưng hôm nay, hắn đã tới thông lực cảnh nhị trọng. Bực này tinh tiến tốc độ, mặc dù không dám nói có một không hai thiên hạ, nhưng cũng không phải tư chất không tốt bốn chữ có thể khái quát ta. Ân. Trong xe ngựa, Lâm sư tỷ phát ra một tiếng cực nhẹ kinh ngạc. Sau một khắc, một cỗ vô hình lại càng thêm tinh vi khí tức trong nháy mắt đảo qua Trần Mặc toàn thân, so trước đó dò xét lúc càng thêm cẩn thận. Trần Mặc có thể cảm giác được cỗ khí tức kia tại mình kinh mạch, xương cốt, khí huyết bên trong lưu chuyển. Một lát sau, Lâm sư tỷ khí tức thu hồi, trong xe ngựa lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Qua mấy hơi thở, thanh âm của nàng mới vang lên lần nữa, mang theo một tia không xác định. Tu vi của ngươi tinh tiến tốc độ, xác thực khác hẳn với thường nhân. Nhưng ngươi căn cốt kinh mạch, xác thực vi tiên thiên không đủ, điểm này tuyệt sẽ không sai. Rất kỳ quái. Nàng tựa hồ lâm vào một loại nào đó hoang mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh lãnh. Về phần cái khác rèn luyện pháp môn, sư môn ta bi truyền, không tiện tiết ra ngoài. Lại sư môn ta lấy kiếm đạo xưng tôn, tại luyện thể một đường cũng không phải là sở trường. Cái này long xà bạt cân thuật cũng là cơ duyên đoạt được, đã là ngươi lớn lao tạo hóa. Mục Thanh Y Lìa thấy thế, nhãn châu xoay động, cười mỉm địa đối Trần Mặc nói, Trần Tiểu Kỳ, ta Mục gia ngược lại là cất chứa không ít hơn thừa công pháp luyện thể, ai chỉ cần ngươi gật đầu, gia nhập ta Mục gia hộ vệ đội, đừng nói rèn luyện gần xương ra thịt, chính là cao thâm hơn công pháp, cũng chưa hẳn không thể chuyển cho ngươi. Như thế nào? Trần Mặc nghe vậy, cơ hồ không do dự, ôn quyền nói, đa tạ Mục cô nương hậu ái. Chỉ là Trần Mỗ thân là Cẩm Y Lìa vệ, chức trách mang theo, cũng hữu tâm nguyện chưa hết, chỉ sợ muốn cô phụ Mục cô nương ý tốt. Để hắn từ bỏ thân phận của Cẩm Y Lìa vệ cùng sắp triển khai rộng lớn sân khấu, đi làm một cái gia tộc hộ vệ. Cái này tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Hừ. Hắn vừa dứt lời, trong xe ngựa liền truyền đến Lâm sư tỷ một tiếng rõ nét, mang theo rõ ràng không vui hừ lạnh. Lập tức, màn xe triệt để yên tĩnh lại, không tiếng thở nữa, ngay cả trước đó cái kia khí tức như có như không đều hoàn toàn thu liễm, phảng phất trong xe không có mưa ai. Trần Mặc có chút không nghĩ ra. Vị tiền bối này cao nhân, tính tình thật đúng là cổ quái. Hắn khách khí cáo lui, quay người đi hướng phân phối cho mình lều vải. Trên đường đi, nô cương các loại thương đội hộ vệ nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ và định loạn. Trần Tiểu Kỳ, khó lường a. Ngay cả Mục gia đều hướng ngươi ném ra cảnh ô liu. Đúng vậy a Trần đại nhân, về sau lên như diều gặp gió, cũng đừng quên các minh đệ a. Ta nhìn Mục tiểu thư đối với ngài thế nhưng là có phần coi trọng, hắc hắc. Bọn hắn đều coi là Trần Mặc là bị Mục Thanh Ý Liễu coi trọng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trần Mặc cũng chỉ có thể cười khách khí ứng phó vài câu, nhưng trong lòng nghĩ đến quyển kia long xà bạt cân thuật. Trần Mặc sau khi rời đi, trong xe ngựa, Mục Thanh Y đi tò mò xích lại gần một mực Trần Mặc Lâm sư tỷ, "Sư tỷ, ngươi có phải hay không nhận biết cái kia Trần Mặc? Tại sao ta cảm giác ngươi đối với hắn có chút không giống nhau?" Lâm sư tỷ mũ rộng vành dưới khuôn mặt thấy không rõ biểu lộ, chỉ là khe khẽ lắc đầu, thanh âm khôi phục không hề bận tâm, "Không biết." Nàng dừng một chút, ngược lại hỏi, "Đem hắn đi vào huyện Thanh Sơn về sau, chuyện làm, nói rõ chi tiết cùng ta nghe." Mục Thanh Y liền mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đem Trần Mặc gia nhập Cẩm Y Liệp vệ, như thế nào diệt cướp lập uy, như thế nào đối kháng Chu Phú đám người, cho đến Lạc Cương giản huyết chiến sự tình. Em hay nói, nghe Trần Mặc ngắn ngủi này thời gian bên trong có thể xưng truyền kỳ kinh lịch, nhất là nghe được hắn nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, sát phạt quả đoán, thậm chí lâm trận đột phá lúc, Lâm sư tỷ đặt ở trên gối tay trắng, không tự giác địa vi quận mình dưới. Mặc dù cách lùa mỏng, Mục Thanh Y lý tựa hồ có thể cảm giác được sư tỷ cái kia bình tĩnh không lay động trong đôi mắt, hiện lên một tia rất khó phát giác gợn sóng. Kẻ này tâm tính nghị lực, sát thực viễn siêu thường nhân. Lâm sư tỷ nghe xong, chỉ cấp ra một câu đánh giá như vậy, lập tức lại nói, Thanh Y, nếu có khả năng, ngày sau có thể nhiều giúp đỡ một hai. sư tỷ yên tâm, ta minh bạch. Mục Thanh Y lìa gật đầu đáp ứng, trong lòng đối Trần Mặc hiếu kỳ, cùng đối với mình vị này thanh lãnh sư tỷ cùng Trần Mặc ở giữa khả năng tồn tại liên quan càng nồng hậu dày đặc. Nhưng Lâm sư tỷ hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều, nàng cũng chỉ có thể đè xuống nghi vấn. Trong chứng đồng, Trần Mặc không kịp chờ đợi quanh chân ngồi xuống, lấy ra quyển kia màu vàng kim nhạt Long Xá Bạt Cân Thuật, địa cấp hạ phẩm. Cái này so với hắn trước đó lấy được bất kỳ cái gì công pháp đều cao cấp hơn. Hệ thống, thôi diễn Long Xà Bạt Cân Thuật đến hoàn mỹ cảnh giới, cần nhiều thiếu tuổi thọ. Long Xà Bạt Cân Thuật, địa cấp hạ phẩm, thôi diễn đến hoàn mỹ, cần tiêu hao tuổi thọ 50 năm. Cái gì đồ chơi? Mới 50 năm. Đây chính là địa cấp. Hẳn là tư chất đề cao rất nhiều. Khắc. Tiêu hao 50 năm tuổi thọ, thôi diễn bắt đầu. Trần Mặc nội tâm rất chờ mong, đặt tới hoàn mỹ cấp bậc địa cấp công pháp, sẽ cho tu vi của hắn mang đến như thế nào tăng trưởng.